Chương 28, dùng cái gì tội danh khởi tố nàng? Chương 28, dùng cái gì tội danh khởi tố nàng? Hàn Phục Lai hôm nay viết nội dung hơi nhiều, đồng thời tiểu thuyết bản hoàn tất, tự nhiên đưa tới dân mạng càng thêm kịch liệt thảo luận. Thi nhân hai loại tiểu chết, nguyên lai tiểu thuyết danh tự là ý tứ này a. Quyền tiểu thuyết này viết rất ít gặp a. Không có tình yêu, cao thích lao bà cơ bản cũng không có cái gì phần diễn, càng không có cái gì tình tiết. Lý Bạch thì càng không cần phải nói, tình yêu hai lần kết hôn thuần túy chính là vì hoạn lộ ở rể. Cũng không có thân tình, phụ mẫu huynh đệ cái gì đều không có làm sao miêu tả, thậm chí ngay cả hữu nghị, ta đều cảm thấy không có. Lý Bạch cùng cao thích ở giữa không phải liền là hữu nghị sao? Không tính là hữu nghị, chỉ có thể coi là. Ta cũng không biết nói thế nào, dù sao không giống như là chúng ta lý giải loại kia hữu nghị. Đúng vậy, quyển tiểu thuyết này muốn nói có cái gì tình, cũng chỉ có Lý Bạch thi từ hào hùng. Nhưng ta cảm thấy quyển tiểu thuyết này rất đặc sắc a, xem hết có loại rung động cảm giác. Hẳn là bị nhân vật cả đời kinh lịch, cùng hai cái hoàn toàn khác biệt người kết cục rung động đến. Lý Bạch tài hoa cao ngất, nhưng lại cả đời phiêu linh, hai lần ở rể đều không thể làm thành chuyện gì, cuối cùng nếu không phải cao thích cứu rút, trực tiếp liền bị chặt đầu. Trái lại cao thích, xuất thân bần hàn, hơn nửa đời người đều đang chồng cuối cùng lại làm được đại tướng nơi biên cương thậm chí phong hầu, tương phản quá lớn. Kỳ thật, loại kết cục này bắt đầu liền có phụ bút. Chương 1, thời điểm, cao thích xưng hô Lý Bạch là thi tiên, Lý Bạch thản nhiên tụ chi, cái này đủ để chứng minh Lý Bạch tính tình. Hắn biết mình thi từ tài hoa đủ để xưng tiên, cho nên hắn liền tiếp nhận, nhưng cái này tại thực tế trong sinh hoạt, nhất là trên quan trường, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Đúng đúng, nhất là Lý Bạch còn đặc biệt tẩy tài khinh người, ngay cả cao lực sĩ cũng dám đắc tội, còn dám để Dương Quý Phi rót rượu, người như vậy, có tài hoa đi nữa ta là hoàng đế ta cũng không cần. Mọi người kỳ thật làm lẫn lộn một cái trọng yếu vấn đề, Lý Bạch tài hoa, kỳ thật chỉ là tại thi từ văn trường phương diện tài hoa, cũng không phải là chính trị và làm quan phía trên tài hoa. Lý Bạch ở quan trường phương diện thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, nhưng hắn lại một lòng muốn vào quan trường, đây mới là bi kịch chỗ. Trên lầu nói có đạo lý, Lý Bạch nên làm thi tiên mà không phải đi làm quan. Cao thích người tài giỏi như thế là trên quan trường có thể lẫn vào người ở, chịu được nhàm chán, chờ cơ hội, không giống Lý Bạch như thế đầu cơ trục lợi, có thể vì hoạn lộ ở rể. Bất quá dù nói thế nào, Lý Bạch đó cũng là thi tiên, cũng là ngưu bức đến trên trời người. Người ta các loại tìm đường chết, còn không phải sống rất tốt, cuối cùng ngay cả liên lụy tạo phản đều có thể bị đặc xá. Cao thích vì cái gì cứu hắn? Bởi vì bọn họ là bằng hữu. Vì cái gì có thể trở thành bằng hữu? Hay là cao thích bị Lý Bạch tài hoa chết phục? Trong tiểu thuyết đã nói, Lý Bạch chán nản nhất thời điểm, cũng so rất nhiều người phong quang nhất thời điểm càng thêm phong quang. Tựa như có chút phú nhị đại, nghèo nhất thời điểm, chỉ có thể ở 300 bình đại bình tầng, chỉ có thể lái Audi A8, mà ta đây, cả một đời đều ở không lên đại bình tầng, cả một đời đều mở không lên Audi, càng nói càng thương tâm. Trên thế giới người có tài hoa nhiều như vậy, vì cái gì liền không thể nhiều ta một cái a? Trên thế giới có tiền phú nhị đại nhiều như vậy, vì cái gì liền không thể nhiều ta một cái a? Ta đã bắt đầu là các học sinh lau vệt mồ hôi sang năm đoán chừng quyển tiểu thuyết này bên trong thi từ liền yêu cầu bắt đầu đọc thuộc lòng, thậm chí thiên tiểu thuyết này đều muốn cầu bị làm đọc lý giải. Xin mời giản yếu phân tích, Lý Bạch cùng Cao Thích hai người kết cục nói rõ cái gì? Ha 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 ha, nghe ngươi tiểu nói này, thật là có khả năng. Lý Bạch cùng Cao Thích hai người nhân sinh kinh lịch, tựa hồ thật rất có giáo dục ý nghĩa a, rất thích hợp làm đọc hiểu. Đây là một bản tam quan rất chính tiểu thuyết a. Thảo luận tiểu thuyết không ít người, nhưng thảo luận thi từ người càng nhiều. Rất nhiều người không thích xem tiểu thuyết, nhưng thi tử lại là toàn dân đều là yêu. Thục đạo nan bài thơ này vậy mà thật sự có a, không uổng phí ta mong đợi lâu như vậy, viết quá tốt rồi, chỉ là có chút xem không hiểu. Điêu đại giáo sư vẫn còn chứ, phiên dịch thôi. Ngươi cũng xem không hiểu, ngươi nói viết quá tốt rồi. Ta cũng cảm giác tốt, ta mặc dù xem không hiểu, nhưng ta cũng có thể cảm giác được hắn rất tốt. Thục đạo nan, khó mà lên trời. Điêu đại giáo sư ở đây. Bài thơ này ca, không có gì tốt, phiên dịch chủ yếu chính là phong cảnh miêu tả. Nhưng lý bài thơ vẫn là trước sau như một mỹ lệ thần kỳ. Nhìn câu này, liên phong đi thiên không hơn thước, cây thông khô treo ngược dựa tuyệt bích. Đây chính là hình dung ngọn núi rất cao, trên tuyệt bích mọc ra một gốc khô cây tùng, nhưng bị Lý Bạch viết ra, liền sẽ cảm thấy cao cấp như vậy. Mọi người cảm thấy tạo phát Bạch Đế thành bài thơ này được không? Tác giả vì cái gì viết đây là Lý Bạch tương đối hài lòng thơ, cao thích đều đối bài thơ này đánh giá rất cao à? Vì cái gì ta cảm thấy bình thường ta cũng cảm thấy bình thường, mặc dù cũng là tinh phẩm, nhưng cũng không có như vậy tinh. Hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trượng lên núi. Sát thực cũng liền dạng này, so trước đó cái kia vài bài kém rất xa huynh đệ. Bài thơ này tác giả còn chuyên môn giải thích một chút ta, trọng điểm là thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn câu này, ngươi không thể lý giải câu này hàm nghĩa sao? Cái này có cái gì không dễ lý giải? Nói đúng là thuyền nhỏ rất nhanh a, một ngày liền trải qua 10. Không 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 ngọn núi, đây cũng là khoa trương thủ pháp, cũng không phải thật qua 10. Không 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 ngọn núi. Tốt tốt tốt, ngươi rất tuyệt, ngươi vậy mà biết khoa trương thủ pháp. Ngươi làm gì âm dương quái khí, cái này khoa trương thủ pháp ai cũng có thể nhìn ra được tốt ta. Trên lầu, thuyền nhỏ qua không phải vạn trọng sơn, mà là vạn trượng gian nan, qua cái này vạn trượng gian nan đằng sau chính là một mảnh trời cao biển rộng. Tốt ta, tựa như là dạng này, nhưng ta vẫn là cảm thấy bài thơ này không có tốt như vậy, ta càng ưa thích đậu đỏ bài thơ này. Đậu đỏ nội dung cũng rất đơn giản, tình cảm nhưng rất mạnh người ta. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát kỷ chi, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. Thi tiên thơ vĩnh viễn là đơn giản như vậy, nhưng lại như thế ưu mỹ. Yêu yêu, đại ca, xem xét ngươi liền không có xem thật kỹ tiểu thuyết, đây là người ta Vương Duy biết, không phải Lý Bạch biết. Ngươi mới đại ca, cả nhà ngươi đều là đại ca. Chán, đại muội tử, nhưng bài thơ này đúng là Vương Duy viết a. Cái này rõ ràng là Hàn Phục Lai đại thần viết được không? Vương Duy Lý Bạch vậy cũng là hư cấu tiểu thuyết nhân vật, ngươi nhìn cái tiểu thuyết thấy choáng sao? Chán. Cũng đúng. Nhìn thấy bài thơ này, ta liền nghĩ tới vị giáo hoa kia. Ta nhớ được, lúc đó vị này giáo hoa còn đập video, lời thề son sắt nói phục đến đại thần căn bản không có đối với mình thổ lộ qua, hoàn toàn không có chút nào quan hệ nam nữ, còn nguyện ý phụ pháp luật trách nhiệm. Cái này pháp luật trách nhiệm, mọi người nói hiện tại chúng ta dùng cái gì tội danh khởi tố nàng mới phù hợp a? Chương 29, đậu đỏ giải thích chương 29, đậu đỏ giải thích sáng ngày thứ hai, các bạn học nên lên lớp lên lớp. Coi như tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu trong lúc đó, cũng là có khóa. Hàn Phục Lai 10 vị tuyển thủ có thể xin nghỉ, nhưng những bạn học khác hay là được khóa. Đại học chương trình học không giống cấp 3 như thế, cả ngày đều có khóa, có đôi khi sáng sớm không có, có đôi khi buổi chiều không có, cho nên đại lễ đường bên trong người một mực người thật nhiều. Bạch Chỉ Chi ban đêm ngủ không ngon, thậm chí có thể nói là một đêm liền không có ngủ. Đêm qua Chu Tuyết Hương sau khi đi, nàng lên giường, nằm ở trên giường đem Hàn Phục Lai tiểu thuyết nhìn kỹ xong. Nhìn thấy cuối cùng bài thơ kia, nhịn không được khóc lên. Nàng vui vẻ, kích động, thậm chí hưng phấn, đồng thời cũng có chút sinh khí, nhưng cùng lúc lại có chút lo được lo mất. Đậu đỏ bài thơ này, thật xem như một bài thổ lộ thơ sao? Nàng mặc dù biết đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Chăn trọc một đêm, sáng sớm kém chút ngủ quên. Đại học chương trình học cũng không phải là một lớp bên trên cùng một cái chuyên nghiệp có lúc mấy cái lớp đi học chung. Bạch Chỉ Chi đi đến cửa phòng học, nhìn thấy trong phòng học đã ngồi không ít người, thậm chí lao sư đều đã đứng ở trên bục giảng. Bạch Chỉ Chi trong lòng hoảng hốt, đây là nàng xưa nay chưa thấy lần đầu đến trễ. Nhưng là giờ đi học còn chưa tới a. Bạch Chỉ Chi vội vàng chạy vào phòng học, muốn tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Chưa từng nghĩ, nàng vừa bước vào phòng học, liền nghe có người hô, tới. Sau đó, trong phòng học 60-70 cái đồng học, vậy mà trăm miệng một lời hô lên. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát kỳ chi. Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. A a a a a, Bạch Chỉ Chi có chút ngu ngơ ở, sau một khắc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian, túi đầu chạy đi vào. Còn có đồng học tại ồn ào, đại bạch, ngươi không phải nói Lai Ca không có hướng ngươi thổ lộ qua sao, còn nói phải bị pháp luật trách nhiệm sao, hiện tại nói thế nào? Ngồi tù, nhất định phải ngồi tù. Phán cái 10 năm 8 năm. Đại Bạch, ta nguyện ý thay ngươi đi ngồi tù, ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn cùng Lai Ca hạnh phúc, muốn hạnh phúc à? Cũng có đồng học kẹp lấy cuống họng, học lúc trước Bạch Chỉ Chi nói chuyện, bản nhân lần nữa tuyên bố, Hàn Phục Lai đồng học chưa từng có đối ta thổ lộ qua, ta cùng Hàn Phục Lai đồng học không có chút nào quan hệ nam nữ, chỉ là đồng học bằng hữu quan hệ. Ta có thể làm ta vừa rồi phát biểu phụ trách, nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm các bạn học rộn rộn ràng ràng, cũng không có gì ý đồ xấu. Bạch Chỉ người Mỹ tâm tốt, làm lớp trưởng 2 năm phụ trách lại phục chúng, tất cả mọi người thật thích nàng. Lão sư vậy mà đứng ở trên đài cũng không ngăn cản, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem, tựa hồ cũng rất muốn tham dự vào. Cuối cùng, lão sư hay là lên tiếng, các bạn học an tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Rộn ràng xin ngừng lại, lão sư tiếp tục nói, chúng ta biên kịch cái này chuyên nghiệp, cùng sáng tác tương thông, cùng làm thơ cũng có thể nói là tương thông. Hôm nay lớp này, chúng ta liền không lên lớp liền đến trò chuyện chút Hàn Phục Lai đồng học tiên tiểu thuyết này thi nhân hai loại kiểu chết đồng thời, cũng trò chuyện chút đậu đỏ bài thơ này. Các bạn học cùng kêu lên gọi tốt, bầu không khí nhiệt liệt. Lão sư vừa nhìn về phía Bạch Chỉ Chi, cười nói, Bạch Chỉ Chi đồng học, ngươi tới trước nói một chút ngươi đối đậu đỏ bài thơ này có ý kiến gì không sao? Dù sao, viên kia đậu đỏ là đưa cho ngươi. Các bạn học lại là một trận ồn ào. Bạch Chỉ Chi dù sao làm 2 năm lớp trưởng, gia đình điều kiện cũng tương đối tốt, hiện tại loại tràng diện này nàng mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn là đứng lên chân thành nói, ta cảm thấy Hàn Phục Lai đồng học bài thơ này viết rất tốt, nhưng cụ thể tốt như vậy, ta cũng không nói lên được. Vấn đề này, nhất định phải để Lai Ca chính mình đến trả lời mới được. Các bạn học hôm nay nhiệt tình rất tăng gọn. Lão sư cũng không có lại điểm Bạch Chỉ Chi, vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền để chúng ta đại tác giả, đại thi nhân, Hàn Phục Lai đồng học tới nói rằng, Hàn Phục Lai đâu? Có đồng học hô, lão sư, Hàn Phục Lai không đến lên lớp. Ha 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 ha, lão sư cũng không tức giận, dù sao mình dạy dỗ tới một cái đại thi nhân học sinh, không đến lên lớp loại chuyện nhỏ nhặt này, không ảnh hưởng toàn cục. Nhân tiện nói, xem ra Hàn Phục Lai đồng học mấy ngày nay viết tiểu thuyết làm thơ phí hết rất nhiều đầu óc, bây giờ còn đang nghỉ ngơi đâu. Lúc này, Hàn Phục Lai vội vội vàng vàng chạy vào phòng học. Hắn cũng không nghe thấy trước đó mọi người nói, chạy vào, hóp lưng lại như mèo, trực tiếp tìm cái hàng sau châu ngồi vụng trộm ngồi xuống. Hắn cho là mình lén lén, kết quả toàn bộ đồng học cùng lão sư đều thấy được hắn. Đám người lại là một trận cười to. Lão sư cũng chỉ là cười mỉm mà nhìn xem, chờ hắn ngồi xong, lão sư mới nói Hàn Phục Lai đồng học, vừa rồi chúng ta nói đến ngươi hôm qua viết đậu đỏ bài thơ này, tất cả mọi người nói muốn để đến cho mọi người giảng giải một chút bài thơ này đâu. Hàn Phục Lai cũng không xấu hổ, đứng lên nói, lão sư, các bạn học, đậu đỏ bài thơ này phái từ đặt câu đều rất đơn giản, ý tứ ngay thẳng sáng tỏ, cũng không có gì khó hiểu điểm, hẳn là không cần tiếp tục gì đi. Các bạn học cổ nào nói ý tứ sát thực quá trực bạch, chính là thổ lộ thôi. Ngươi đừng nói như vậy, thật muốn thổ lộ, có người cần phải phụ pháp luật trách nhiệm a. Lai ca, là thổ lộ sao? Hàn Phục Lai nhìn thoáng qua Bạch Chỉ Chi, gặp nàng túi đầu không nói lời nào, chặn lại nói, tất cả mọi người biệt ồn ào lên a, chăm chú nghe giảng bài. Lão sư, ngươi nhanh quản quản a. Lại có người hô, lớp trưởng, nhanh quản quản. Bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. cũng có đường đường chính chính đặt câu hỏi đồng học, Laika, vì cái gì ngươi phải dùng đậu đỏ vật này a? Vì cái gì đậu đỏ nhất tương tư đâu? Vì cái gì không phải đậu xanh, không phải đậu nành, hoặc là không phải dưa hấu cả tím đâu? Ha 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 ha. Phía trước hỏi, tất cả mọi người còn đi theo suy nghĩ, cảm thấy hỏi thật đúng, nhưng nghe đến vị bạn học này nói vì cái gì không phải dưa hấu cả tím thời điểm, các bạn học đều cười ra tiếng. Dưa hấu nhất tương tư. Ha ha ha, vì để tránh cho mọi người tiếp tục để bạch chỉ khó khăn có thể, Hàn Phục Lai vội vàng trả lời, vị bạn học này hỏi rất tốt, hỏi trên ý tưởng a, về phần tại sao dùng đậu đỏ cái ý này tượng, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ngay cả Bạch Chỉ Chi đều lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Phục Lai. Hàn Phục Lai chân thành nói, đậu đỏ màu sắc xích hồng như máu, tính chất cứng rắn, nhưng khi làm là tâm huyết ngưng kết mà thành, bề ngoài hình có cùng ý hợp tâm đầu lãng mạn liên tưởng phù hợp. Tiểu nói này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới thật là có thuyết pháp a. Xích hồng như máu, tính chất cứng rắn, chính là tâm huyết ngưng kết mà thành. Lập tức đậu đỏ liền trở nên cao đại thượng đi lên. Hàn Phục Lai tiếp tục nói, cây đậu đỏ mọi người không biết giải qua không có, nó được xưng là cây tương tư tử, cây tương tư tử bên trên kết đậu đỏ, cũng gọi là đậu tương tư. Đồng thời, cây đậu đỏ sinh trưởng chậm chạp, trái cây kéo dài không rơi, phản phất tại vĩnh viễn chờ đợi phương sang người, có bền bỉ chờ đợi hàng nghĩa. Cuối cùng Hàn Phục Lai tổng kết nói cho nên, đậu đỏ nhất tương tư. Ngoa tạo, lục 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 a. Đại thần quả nhiên là đại thần, ta đã nhớ kỹ, đợi lát nữa liền đi trên mạng trang bước. Đây chính là đại thần tiêu chuẩn sao, ta chỉ có thể cùng bái. Rất cảm động a. Lúc đầu thơ liền rất cảm động, bị hắn như thế một giải thích, càng cảm động đâu. Ta Dương Khiết tên thực hâm mộ Bạch Chỉ Chi, hận không thể thay vào đó a. Chương 30, lần thứ nhất yêu đương, không có kinh nghiệm gì. Chương 30, lần thứ nhất yêu đương, không có kinh nghiệm gì. Bạch Chỉ Chi nghe Hàn Phục Lai giải thích, chậm rãi cảm giác lòng của mình đều nhanh hòa tan. Xích hồng như máu, tính chất cứng rắn, chính là tâm huyết ngưng kết mà thành. Phản phất tại vĩnh viễn chờ đợi phương xa người, bền bỉ chờ đợi. Đây cũng quá mỹ hảo. Đột nhiên, có đồng học lớn tiếng kêu lên, Laika, vì cái gì không đem bài thơ này gọi là tặng Bạch Chỉ Chi đâu, dạng này thổ lộ chẳng phải là càng thêm nhiệt liệt. Vì cái gì không phải lấy thân phận của chính ngươi tính danh phát biểu đâu, tại sao muốn mượn dùng Lý Bạch danh tự đến phát biểu? Đúng a, đúng a. Mặt khác thơ liền không nói, đó là căn cứ Lý Bạch nhân sinh kinh lịch viết ra. Bài này đậu đỏ cũng không phải a, tiểu thuyết cuối cùng đột nhiên đến như vậy một bài hoàn toàn không đáp giá thơ, rõ ràng là chuyên môn viết cho lớp trưởng đó a. Bạch Chỉ Chi nghe được cái này đặt câu hỏi, cũng rất tò mò, chờ lấy nhìn Hàn Phục Lai trả lời như thế nào. Hàn Phục Lai hướng phía Bạch Chỉ Chi mỉm cười, mới nói liền vài ngày trước, ta cùng Đào Ca Kiệt ca bọn hắn say mềm một trận, liền tranh tài một ngày trước. Trận kia uống rượu xong, ta giống như trưởng thành rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Không ít đồng học đều biết, đó là bởi vì ngày đó Lý Vi Vi chính thức thông báo, nhưng lúc này cũng không ai miệng tiện đi sách. Hàn Phục Lai tiếp tục nói, ta ý thức được, thổ lộ cũng không phải là kèn hiệu xung phong, mà là thắng lợi khải hoàn ca. Nếu như hai người lẫn nhau ưa thích, nước chảy thành sông, cái kia thổ lộ chính là vì quang minh chính đại xác lập quan hệ, cũng là cho chút tình cảm này cho một cái rất có nghi thức chính thức bắt đầu. Nhưng nếu như chỉ là một phương diện đơn thuần ưa thích, liền đi thổ lộ lời nói, cái kia sẽ để cho đối phương xấu hổ khó xử. Cho nên, ta lựa chọn dùng Vương Duy danh tự, hai đồng miệng, đọc lên bài này đậu đỏ chỉ là vì cho thấy tâm ý của ta, mà không phải đi bức bách đối phương làm ra đáp ứng hay là không đáp ứng lựa chọn. Đoạn văn này nói xong, hiếm thấy vậy mà không có đồng học cổ nào. Lão sư vui mừng gật đầu, chậm rãi vỗ tay. Các bạn học kích động đứng người lên, cũng đi theo vỗ tay. Lai ca như bức. Lai ca ngươi là của ta thần. Lai ca, về sau ngươi là ta nam thần. Quá cảm động. Đại Bạch, ngươi nhanh cho ta khóc. Lập tức, khóc lên. Thổ lộ cũng không phải là kèn hiệu xung phong, mà là thắng lợi khải hoàn ca. Nói quá tốt rồi. Chỉ là vì cho thấy tâm ý của ta, mà không phải đi bức bách đối phương làm ra đáp ứng hay là không đáp ứng lựa chọn. Ông trời của ta, đây cũng quá ấm đi. Tại sao có thể có như thế lãng mạn lại ấm áp nam thần? Từ thủ, nhanh nhớ kỹ a, đây đều là trang bức tài liệu a. Ta Dương Khiết tên thực hâm mộ Bạch Chỉ Chi, Bạch Chỉ Chi ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Đối với Hàn Phục Lai đoạn văn này, nam bội phục, nữ cảm động. Bạch Chỉ Chi hiện tại trong lòng một mảnh lửa nóng, lặng lặng mà nhìn xem Hàn Phục Lai, cảm giác hắn giống như đang phát sáng. Đây chính là nàng vừa thấy đã yêu nam nhân. Ánh mắt của nàng thật quá tốt rồi. Mà bây giờ, bọn hắn muốn cùng một chỗ, chỉ cần chính mình một điểm đầu là được. Về phần có phải hay không là vì kích thích trả thù Lý Vi Vi mới cố ý đối với mình thổ lộ, Bạch Chỉ Chi căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Đây là thật thế giới, không phải xa điêu màn kịch ngắn. Lại nói, nàng tin tưởng Hàn Phục Lai nhân phẩm. Nếu là ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, vậy cũng không cần thiết ở cùng một chỗ. Hiện tại, Bạch Chỉ Chi rất muốn đứng lên lớn tiếng hô một câu ta nguyện ý. Nàng muốn đứng người lên, nhưng nữ sinh thận trọng cùng thẹn thùng, để nàng chân như nặng ngàn cân, để nàng mở không nổi miệng. Bạch Chỉ Chi trong lòng nói với chính mình, tình yêu là muốn dũng cảm, đối phương đi một nửa đường, mặt khác một nửa đường, chính mình cũng muốn nên đón. Nàng cuối cùng vẫn đứng lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe lại bạn học la lớn, Đại Bạch lớp trưởng, Lai Ca không buộc ngươi làm ra lựa chọn, nhưng ta muốn buộc ngươi, ngươi đến cùng muốn hay không đáp ứng Lai Ca thổ lộ à? Cũng có nữ sinh cười hì hì hô, ngươi không đáp ứng ta có thể lên à? Ta đã đói khát khó nhịn. Cũng có nữ sinh nói ta cũng tới, ta cũng tới. Vị này lớn mật nữ sinh lời nói lại là gây nên một trận cười to. Bạch Chỉ Chi trong lòng cảm tạ một chút vị này bức bách bạn học của mình, trong lòng trong nháy mắt đổi qua mấy cái suy nghĩ. Mình có thể nói nếu như mấy ngày nay Hàn Phục Lai viết quyển tiểu thuyết kia có thể vào trận chung kết, ta liền đáp ứng. lấy thi nhân hai loại kiểu chết tiên tiểu thuyết này, mặc kệ là đơn thuần tiểu thuyết bản thân hay là trong tiểu thuyết những thi từ kia, đều đủ để có tư cách tiến vào trận chung kết. Nói như vậy, kỳ thật cũng là biến tướng đáp ứng. Chính mình còn có thể nói chỉ cần Hàn Phục Lai lại cho ta viết một bài thơ, ta liền đáp ứng. Hàn Phục Lai làm thơ tài hoa, mọi người rõ như ban ngày. Nhất là trước đó viết Lý Bạch đưa Cao Thích Hướng Quân lần kia, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể viết ra ba đầu khấu chặt chủ đề lại chất lượng thượng thừa thơ. Chỉ cần hắn viết ra, mặc kệ là cái gì tiêu chuẩn, chính mình cũng có thể thuận thế đáp ứng. Chính mình còn có thể nói để ta suy nghĩ cân nhắc. Dạng này đã lộ ra thật trọng, lại không có từ chối, chỉ cần mình cân nhắc một hai ngày, đến lúc đó lại đáp ứng là được. Bạch Chỉ Chi thời gian trong đầu còn muốn rất nhiều tạm thời chối từ, nhưng lại có thể cùng một chỗ, đồng thời ra vẻ mình không phải vội vã như vậy bách lý do thoái thác. Nàng há miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa hồ còn cần kỉnh, lộ ra rất vang dội, ta nguyện ý. Nàng rất nguyện ý. Tại sao muốn làm nhiều như vậy méo mó quấn quấn đâu? Nàng thật nguyện ý, ta không muốn lại bỏ lỡ từng phút từng giây. Trong phòng học trong nháy mắt sôi trào. Cúc 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 cúc. Ông trời của ta muốn khóc. Ô ô ô ô, quá ngọt sẽ không đến bệnh tiểu đường đi. A a a a. Kỳ thật ta một mực thầm mến Đại Bạch, tâm ta đau quá, nhưng lại rất cảm động a. Kỳ thật ta cũng một mực thầm mến Laika, Laika, ta nguyện ý làm nhỏ, liếc lấy ta một cái đi. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Ta rất vui mừng, hôn sự của các ngươi ta đồng ý. Ta không đồng ý, ta muốn cùng Bạch Chỉ Chi công bằng cạnh tranh. Lão sư nhịn không được duy trì một chút trật tự, tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Hàn Phục Lai đồng học, ngươi vẫn dự định đứng tại đó sao? Hàn Phục Lai hiện tại đầu óc vẫn còn có chút ngộng, vậy ta hẳn là đứng ở đâu? Ha 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 ha, lại là một trận cười vang. Đại thi nhân cũng có ngộng bức thời điểm a. Lão sư cũng trêu ghẹo nói, mọi người nhìn Hàn Phục Lai đồng học biểu hiện, đây mới thực sự là yêu đương người cảm thụ, cũng là một cái chính trực an tâm người hẳn là có biểu hiện, cụ thể có thể dùng bốn chữ để hình dung, chân tay luôn cuống. Lời nói này thiên vị đoán chừng lão sư cũng là vì khen Hàn Phục Lai tương lai này đại thi nhân. Hàn Phục Lai hiểu được, vội vàng chạy đến Bạch Chỉ Chi mặt trước, nhưng đứng ở trước mặt nàng lại không biết làm cái gì. Hàn Phục Lai gãi gãi đầu nói cái này, ta lần thứ nhất yêu đương, không có kinh nghiệm gì. Sau đó chúng ta hẳn là làm gì? Bạch Chỉ Chi phốc phốc một tiếng bật cười, cáo giận nói, ta cũng không có nói qua yêu đương, ta cũng không biết. Hàn Phục Lai đành phải quay đầu, nhìn về phía bạn học chung quanh, các bạn học, kế tiếp là cái gì quá trình a? Ha 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 ha, chương 31, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc chương 31, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc đang đi học đâu, có thể có cái gì quá trình? Bạch Chỉ Chi lôi kéo Hàn Phục Lai tranh thủ thời gian tọa hạ, hai người ngồi nghiêm chỉnh. Lão sư gặp gây không sai biệt lắm, nhân tiện nói, hôm nay may mắn tại trên lớp học chứng kiến một đôi tình lữ sinh ra, ta cũng coi là dính cái hỉ khí. Bất quá, chúng ta khóa cũng vẫn là muốn lên. Nhưng lên lớp trước đó, ta vẫn là muốn nghe xem chúng ta đại thi nhân Hàn Phục Lai đồng học có cái gì muốn nói sao. Hàn Phục Lai thấy thế, chỉ có thể lần nữa đứng dậy. Lão sư lại cười nói, mặc dù lão sư rất hiểu các ngươi vừa yêu đương, nhưng là lên lớp trong lúc đó, lão sư hay là đề nghị các ngươi nắm tay bừng ra, nhất là ngươi đứng lên thời điểm. Hàn Phục Lai xem xét, nguyên lai mình tay còn tại cùng Bạch Chỉ Chi nắm. Vừa rồi Bạch Chỉ Chi lôi kéo tay của mình ngồi xuống về sau, tay vẫn không có buông ra. Các bạn học lại là một trận cười vang, cúc 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 cúc, Hàn Phục Lai cũng cười theo, nhưng vẫn là nắm tay buông lỏng ra, sau đó hắn đi đến trên bục giảng, suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại trong lòng kỳ thật một đoàn đầy rối, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, ta hiện tại lớn nhất cảm thụ chính là hạnh phúc. Ta liền đưa mọi người một câu đi, cũng là một cái nguyện cảnh. Các bạn học đều yên lặng xuống tới. Hàn Phục Lai nhìn xem Bạch Chỉ Chi, trong ánh mắt là nồng đậm yêu thương. Nguyên chủ cùng Bạch Chỉ Chi hai năm này ở giữa trung đụng từng ly từng tí chậm rãi từ trong nao chạy qua. Hàn Phục Lai lúc này mới ý thức được, kỳ thật tại trước đây thật lâu, Nguyên chủ cũng đã thích Bạch Chỉ Chi. Đối lý Vivi, càng nhiều hơn chính là tuổi nhỏ không thể được chấp niệm mà thôi. Hàn Phục Lai thanh âm chân thành mà sáng tỏ, vĩnh lao không ly biệt, vạn cổ thường sum họp, đoàn tụ, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đến giả đầu bạc không có ly biệt, vĩnh viễn vĩnh viễn viên mãn gặp nhau. Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Bài giảng này, các bạn học đều lên không quan tâm, lão sư giảng cũng là không quan tâm. Các bạn học đều tại trên mạng khắp nơi nhắn lại, giảng thuật vừa rồi phát sinh hết thảy. Mà lão sư cũng bị Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc thật sâu xúc động. Chỉ có Hàn Phục Lai cùng Bạch Chỉ Chi hai người, thật vui vẻ, lẫn nhau chơi lấy tay của đối phương. Đợi đến tan học, hai người tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, rời phòng học. Rất nhanh, hai người đều phát vòng bằng hữu. Tấm hình là hai người chụp ảnh chung, hai người đều cười đến mức vô cùng sán lạ. Phối văn chính là câu kia vĩnh lao không ly biệt, vạn cổ thường sum họp, đoàn tụ, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Ở tại ký túc xá Lý BB, còn đang chờ Hàn Phục Lai hồi tâm chuyển ý lại không nghĩ rằng, chờ được hắn chính thức thông báo yêu đương tin tức. Lý VV nhìn chằm chằm trên điện thoại di động hình ảnh, suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem câu kia mỹ hảo câu, trong lòng khó chịu không nói ra được. Nàng sinh khí, nhưng nhìn thấy Bạch Chỉ so đấu nàng gương mặt xinh đẹp và khí chất, nàng liền biết chính mình không có phần thắng chút nào. Nàng hối hận. Nhìn xem Hàn Phục Lai cái kia sáng rỡ dáng tươi cười, đẹp trai như vậy sáng sủa, giống như thái dương bình thường để cho người ta ấm áp. Nàng hối hận vì cái gì chính mình không có sớm một chút phát hiện, hối hận tại sao mình trước kia hội đối với hắn như vậy. Nàng không cam tâm, lần nữa ấn mở Hàn Phục Lai không chắc. Ta mới cự tuyệt ngươi mấy ngày, ngươi liền yêu đương, ngươi thật yêu ta sao? Lý Vi Vi đã làm tốt đối phương tiếp tục không hồi phục chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, lần này Hàn Phục Lai hồi cũng thật là nhanh. đừng lại tin cho ta hay ta sợ bạn gái của ta hiểu lầm. Nhìn thấy tin tức, Lý Vi Vi khí muốn đập điện thoại. Nàng không cam tâm, lần nữa phát tin tức. Ta hiện tại mới đột nhiên phát hiện, ta nhưng thật ra là thích ngươi, chúng ta còn có thể sao? Hàn Phục lai hồi, đã chụp màn hình, đợi lát nữa liền phát cho bạn trai ngươi. Lý Vi Vi, ngươi có bị bệnh không? Ngươi cứ như vậy hận ta sao? Hàn Phục lai, đừng lại tin cho ta hay ta sợ bạn gái của ta hiểu lầm. Lý Vi Vi, Lý Vi Vi, ngươi đem chụp màn hình xóa. Lý Vi Vi, chúng ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy tình cảm, không cần thiết làm thành cựu nhân. Hàn Phục lai không còn hồi phục. Trên mạng, Hàn Phục lai nói mấy câu kia đã bắt đầu lưu truyền. Thổ lộ cũng không phải là kèn hiệu xung phong, mà là thắng lợi khải hoàng ca. Lúc này nghe qua so đồng hồ bạch chính xác nhất biểu đạt, thi tiên tố dưỡng chính là cao. Nói như vậy, Hàn Phục lai đại thần cùng cái kia bạch giáo hoa ở cùng một chỗ. Đương nhiên ở cùng một chỗ, lên lớp đều kéo lấy tay đầu. Hâm mộ vậy chúng ta là không phải có thể khởi tố bạch giáo hoa, nàng nói qua phải bị pháp luật trách nhiệm. Đi khởi tố đi, ta ủng hộ ngươi. Vĩnh lao không ly biệt, vạn cổ thường xung họp, đoàn tụ, nguyện thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đây đều là cái gì thần tiên câu a, ta kết hôn thời điểm liền phát cái này. Phục đến đại thần kim câu là há mồm liền ra a, đây chính là thi tiên thực lực sao? Nghe xong đối đầu đỏ sau khi giải thích, càng thêm ưa thích bài thơ này, đây chính là thi tiên nội tình sao? Ta toàn bộ đầu rạp xuống đất. Hâm mộ bạch giáo hoa, hận không thể thay vào đó. Chúc phúc bạch giáo hoa cùng phục đến đại thần, hy vọng bọn họ có thể thật dài thật lâu, người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc. Bạch chỉ chi bất quá là cái ái mộ hư vinh người, có cái gì tốt chúc phúc? Ân, trên lầu là có ý gì? Cái này còn không rõ lộ ra sao? Hàn Phục lai lúc đầu đưa thích chính là Lý Vi Vi, nội danh đằng sau liền hướng Bạch chỉ chi thổ lộ. Bạch chỉ chi cũng là không điểm mấu chốt, nhìn thấy Hàn Phục lai nổi danh liền đáp ứng lập tức, không phải ái mộ hư vinh là cái gì? Đại tỷ, vì cái gì không đáp ứng, ngươi cho ta cái không đáp ứng lý do. Chính là, phía trên vị này là ghen ghét cùng đi. Phục đến đại thần dáng rất đẹp trai, vóc người đẹp, tài hoa cao, kiếm tiền không cần phải nói, nhất định rất nhiều. Nhiều như vậy điều kiện chung vào một chỗ, có lý do gì không đáp ứng đâu. Chẳng lẽ nhất định phải tìm xấu mập thấp một nghèo hai trắng nhặt đồ bỏ đi ăn kẻ lang thang mới gọi tình yêu sao? Người này đoán chừng là Lý Vi Vi bằng hữu đi, nhìn thấy phục đến đại thần cùng bạch giáo hoa cùng một chỗ sau trực tiếp phá phòng. Cũng có thể là chính là Lý Vi Vi tiểu hảo. Hiện tại nàng đoán chừng hối hận phát điên ha 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 ha. Trong trường học, ăn xong bữa cơm, Hàn Phục lai cùng bạch chỉ chi hai người dạo bước ở sân trường bên trong. Lúc bắt đầu, hai người cũng còn có chút khó chịu, không biết nói cái gì cho phải. Chậm rãi, nói chuyện càng ngày càng nhiều, tựa hồ giống như là bạn cũ lâu năm một dạng. Hai người nói chuyện yêu đương, mời khách ăn cơm tự nhiên là không thể thiếu. Ban đêm, hai cái ký túc xá đồng học an vị ở cùng nhau. Tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu đấu vòng loại còn có hai thiên tài kết thúc, mặc dù rất nhiều tuyển thủ đã sớm biết xong tiểu thuyết, nhưng cũng có cá biệt viết chậm. Hai ngày này, Hàn Phục lai cùng Bạch Chỉ Chi hai người liền cùng mặt khác tình yêu cùng nhiệt đồng học một dạng, cơ hồ mỗi ngày quấn ở cùng một chỗ. Trừ một bước cuối cùng, nên làm đều làm tới. Ngày thứ ba, phụ đạo viên đem Hàn Phục lai dẫn tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Đối với hiệu trưởng triệu kiến, Hàn Phục lai cũng là có tâm lý mong muốn. Lý Bạch Thơ chấn nhiếp một cái hiệu trưởng hay là không có vấn đề. Hiệu trưởng rất khách khí xin mời Hàn Phục lai tọa hạ, còn rót chén nước, mới vừa cười vừa nói, "Phục đến đồng học à, đầu tiên chúc mừng ngươi, tiểu thuyết của ngươi thi nhân hai loại tiểu chết thu được chuyên nghiệp ban giám khảo cùng đại chúng ban giám khảo nhất trí khen ngợi, tấn cấp tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu trận chung kết. Trong trường học liên minh tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, có chuyên nghiệp ban giám khảo cùng ngẫu nhiên tuyển ra 10.000 dân mạng đến chấm điểm." Hàn Phục lai tiểu thuyết cùng đại đa số tuyển thủ tiểu thuyết đều viết xong đã mấy ngày, tự nhiên đã sớm đi ra điểm số, chỉ có thể hôm qua còn sót lại mấy quyển tiểu thuyết viết xong sau, đánh ra điểm số, liền có thể biết thứ tự. Hàn Phục lai khách khí nói cảm tạ trường học vung trồng. Ha 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 ha, đây đều là chính ngươi cố gắng đoạt được a. Hiệu trường rất hài lòng Hàn Phục lai thái độ, có thể viết ra cao thích cùng Lý Bạch cách đối nhân xử thế mãnh liệt so sánh người, tự nhiên không phải lăng đầu thanh. Hiệu trường lại nói lấy tiên tư của ngươi, tương lai thành tựu không thể đoán trước, trường học chúng ta có thể giúp ngươi cũng không tính nhiều lắm. Nghe nói nhà ngươi cảnh phổ thông, trường học học đồng tính toán, nhưng lần này tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, ngươi tấn cấp tổng quyết tái, trường học ban thưởng vẫn phải có. 200.000. Nếu như phục đến đồng học có thể tại tổng quyết tái bên trong đứng hàng đầu, trường học đương nhiên cũng còn sẽ có ban thưởng. Hàn Phục lai đứng dậy, vội vàng cảm tạ trường học, cảm tạ hiệu trưởng. 200.000 a. Hàn Phục lai cảm thấy mình chỉ là có chút túi đầu có phải hay không có chút quá không lễ phép. Hiệu trưởng càng thêm hài lòng thái độ của hắn, khách khí lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống. Trường học lúc đầu cũng thiết lập phần thưởng, nhưng lại không phải tiến vào tổng quyết tái ban thưởng, mà là tại tổng quyết tái cầm tới thứ tự mới có ban thưởng. Đồng thời cũng không có 200.000 nhiều như vậy, bắt đầu dự toán chỉ có 30.000, nhưng bây giờ, Hàn Phục lai thi tiên tên tuổi đã thức dậy, làm trường học, có thể làm cho hắn cảm nghiệm ân tình kỳ thật cũng không có. Cái này 200.000, đối một học sinh tới nói xem như một bút thiên đại tài phú. Nhưng đối với trường học cùng hiệu trưởng tới nói, cũng liền chuyện như vậy, đồng thời còn không cần hiệu trưởng chính mình bỏ tiền, thuận tay bán một cái nhân tình sự tình. Nói chuyện phiếm vài câu, hiệu trưởng lại nói phục đến đồng học A, ngươi bây giờ danh khí, tại trong trường học chúng ta mặt thế nhưng là rất lớn, có không ít đồng học đều muốn cùng ngươi giao lưu, cũng không ít đồng học muốn hướng ngươi thỉnh giáo sáng tác làm thơ phương diện vấn đề. Ta liền nghĩ, chúng ta có thể hay không xử lý chỗ ngồi đàm hội, để cho ngươi cùng các bạn học mặt đối mặt trao đổi một chút, theo ngươi thì sao? Hàn Phục lai nghe vậy sững sờ, nghĩ nghĩ, từ chối nói, hiệu trưởng, việc này ta cảm thấy hiện tại làm không xong. Hiệu trưởng thật cũng không sinh khí, a, nói thế nào? Hàn Phục Lai giải thích nói, hiện tại ta liền viết một bản tiểu thuyết, viết như vậy vài bài thơ, phía sau tại tiểu thuyết giải thi đấu tổng quyết tái biểu hiện còn chưa biết được, tổng quyết tái là đầu đề sáng tác, không biết có thể hay không đụng vào ta yếu trên cổ, tóm lại, đây đều là chuyện không chắc chắn. Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng danh khí, thật đúng là không mặt mũi làm như thế chỗ ngồi đàm hội, bị người đưa tin ra ngoài, cũng không dễ lọt hay. Hiệu trưởng bất động thanh sắc, khẽ cười nói, ha ha, ta đối với ngươi thực lực, vẫn rất có lòng tin đó à. Hàn Phục Lai lại nói như vậy đi, hiệu trưởng, các loại tổng quyết tái đằng sau, lại khẳng định muốn không cần làm cuộc hội đằng này. Nếu như ta tổng quyết tái thất bại, nhưng về sau lại có công thành danh toại một ngày, ta cũng đáp ứng hiệu trưởng, nếu như muốn làm cuộc hội đàm, trường học chúng ta nhất định là cái thứ nhất. Hiệu trưởng gật đầu, tốt tốt tốt, phục đến đồng học suy tính rất chu toàn. Chương 32, tổng quyết tái đầu đề, tình yêu chương 32, tổng quyết tái đầu đề, tình yêu 200. Không 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 cùng ngày liền đánh tới chính mình trên thẻ. Cầm tới tiền, Hàn Phục Lai trước cho thế giới này người nhà vòng 30. Không không không, nói rõ đây là trường học cho ban thưởng. Không phải hắn không muốn cho thêm, mà là nếu như trực tiếp chuyển 100. Không không không, lão lưỡng khẩu đoán chừng nửa tháng đều ngủ không đến, cảm giác cho là con trai mình không phải đi cướp ngân hàng, chính là đi làm lừa dối. Hàn Phục Lai quê quán là phương Bắc nông thôn, cùng đời trước nhìn qua một cái gọi ẩn nhập Trần Yên trong phim ảnh điều kiện không sai biệt lắm. Mà thôn xóm bọn họ lại rời huyện thành có 7-80 cây số, trong nông thôn người đời trước đi nơi xa nhất chính là huyện thành, đồng thời cả một đời cũng còn không có đi qua mấy lần. Coi như hiện tại điều kiện càng ngày càng tốt, giao thông tiện lợi, nhưng bọn hắn tại huyện thành lại không chuyện gì có thể làm, lại sợ dùng tiền, càng không muốn đi. Tư tưởng của bọn hắn còn dừng lại tại cho là làm việc chính là cái nào đó sinh sản trong xưởng, làm lao động làm công nhân, đây mới là công việc nghiêm túc. Ngươi nói viết tiểu thuyết, bọn hắn có thể nhảy lên chân đến mắng ngươi không làm việc đàng hoàng. Nguyên chủ cùng trong nhà quan hệ không tính quá tốt, Hàn Phục Lai hiện tại xuyên qua tới cũng không muốn lấy đi cải thiện quan hệ, chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt của bọn hắn là được rồi. Ngược lại là còn có cái muội muội, cùng nguyên chủ quan hệ đặc biệt tốt. Hàn Phục Lai cũng là tận hưởng lạc thú trước mắt chủ, có 200. Không không không, làm sao cũng phải hảo hảo khao một chút chính mình. Mang theo Bạch Chỉ Chi khắp nơi vui chơi giải trí chơi bùa. Cùng phòng các minh đệ trước hết để một bên. Rốt cục, chờ được tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu tổng quyết tái. Tổng quyết tái hay là lấy phát sóng trực tiếp hình thức làm, bởi vì viết tiểu thuyết là cái đặc biệt tốn thời gian sự tình, không giống như là khác tranh tài, một trận tranh tài nhiều nhất liền mấy giờ làm xong. Viết tiểu thuyết, nhất là loại này tranh tài tính chất tiểu thuyết, nhanh lên một ngày một bản chữ. 100,000 chữ tiểu thuyết, trạng thái tốt đều được 10 ngày mới có thể viết xong. Cho nên tranh tài hay là cùng đấu vòng loại một dạng, tại từng cái tuyển thủ trường học địa điểm chỉ định tiến hành phát sóng trực tiếp. Về phần nói có thể hay không đạo văn cái gì, hoàn toàn không ai quản. Bởi vì sự tất yếu không phải rất lớn, rất nhiều tác gia tiểu thuyết linh cảm, kỳ thật đều đến từ cùng bằng hữu nói chuyện phiếm hoặc là bằng hữu giảng cố sự. Lại nói, dài đến 10 ngày tranh tài quá trình, căn bản không có cách nào ngăn chặn gian lận. Duy nhất có thể làm chính là để tuyển thủ tại trong phát sóng trực tiếp hiện trường đánh chữ, chí ít có thể bảo đảm là tuyển thủ chính mình từng chữ đánh ra tới. Lần này tổng quyết tái, liền không đơn thuần là lãnh đạo trường học nói chuyện, mà là lãnh đạo chính phủ. Mỗi cái trường học trong đại lễ đường, một khối màn hình to lớn ngay tại đưa lên lấy lãnh đạo nói chuyện, cũng là hiện trường phát sóng trực tiếp. Sau đó, lại là trăm trường học liên minh lãnh đạo nói chuyện. Tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu đã cử hành 3 giới, chắc hẳn các bạn học cũng đều biết, chúng ta tổng quyết tái là đầu đề hình thức. Hiện tại, ta công bố, lần này tranh tài đầu đề là tình yêu. Ha ha, đầu đề này chắc là các bạn học đều thích nhất, đầu đề cũng là mọi người biết qua hoặc là nhìn qua nhiều nhất một loại tiểu thuyết. Nhưng xin mời tuyển thủ dự thi chú ý, tình yêu điều kiện trước tiên là tiểu thuyết lịch sử, cái này coi như khó khăn lạc Hán đại trường học trong đại lễ đường. Hàn Phục Lai làm Hán đại duy nhất tiến vào trận chung kết tuyển thủ, tự nhiên đạt được trận. Bạch Chỉ Chi, Quyền Văn Đạo, Chu Tuyết Hương, Trịnh Văn Kiệt, Chu Tiểu Thuệ, Dương Vũ Đường cùng cấp học được từ nhưng cũng đều tại. Hàn Phục Lai ngồi lối đi nhỏ một bên khác, vừa lúc là Diệp Bất Phàm cùng Lý Vi Vi. Lý Vi Vi tự nhiên lại tìm tới Diệp Bất Phàm trải qua 2 ngày xác nhận. Hàn Phục Lai không có tìm Diệp Bất Phàm phát cái gì chụp màn hình, nàng mới yên lòng. Bạch Chỉ Chi nhích lại gần Hàn Phục Lai, "Tình yêu a, đây rất tốt viết đi." Hàn Phục Lai nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không tốt biết, đây xem như khó khăn nhất viết nói đến tình yêu đầu đề này thời điểm." Hàn Phục Lai trong não liền lóe lên rất nhiều liên quan tới tình yêu thi tử. Cái thứ nhất lóe lên, vậy mà về có ánh sáng câu kia, đình có cây sơn trà, vợ ta chết chi niên chỗ tự tay trồng cũng, nay đã cao vút như đóng vậy. Chán, cái này cũng hẳn là tính tình yêu đi. Có quan hệ tình yêu nhân vật lịch sử, Tô Thức tính một cái, Lục Du tính một cái, còn có Nạp Lan tính Đức tính một cái. Tô Thức nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt thiên hành Lục Du Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Diệu còn có Nạp Lan tính Đức nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, lúc đó chỉ nói là bình thường. Hồi tưởng một chút mấy người kia nhân sinh kinh lịch, Hàn Phục Lai đột nhiên cười một tiếng. Khá lắm, tăng thêm về có ánh sáng, 4 người, có 3 cái là chết lão bà, còn có 1 cái trực tiếp là bị chia rẽ. Đây chính là tình yêu chân lý sao? Nghe được Hàn Phục Lai nói tình yêu là không tốt nhất biết, Bạch Chỉ Chi bọn người không hiểu ra sao. Quyền Văn Đào kinh ngạc nói, Lai ca, tình yêu đề tài a, đây cũng là tốt nhất viết mới đúng à? Hiện tại mặc kệ cái gì tiểu thuyết, cái gì kịch truyền hình, cái nào không viết tình yêu a? Liền ngay cả quân lữ đề tài, bác sĩ y tá, luật sư quan tòa, còn có những cái kia tu tiên, ma pháp, tất cả đều có yêu tình chủ tuyến a. Lời nói này không có tâm bệnh, mặc kệ là đời trước hay là đời này, những cái này kịch truyền hình trong tiểu thuyết, mặc kệ là làm gì, đều được đàm luận cái yêu đương. Bọn hắn biên kịch chuyên nghiệp, đối cái này hiển nhiên càng rõ ràng hơn. Hàn Phục Lai thản nhiên nói, nhưng lần này là tiểu thuyết lịch sử, cổ đại xã hội phong kiến, cơ hồ không có tình yêu loại vật này à? Chán, làm sao có thể? Quyền Văn Đào hay là nghi hoặc, nhiều như vậy phim cổ trang, cái nào không nói yêu đương à? Bạch Chỉ Chi ngược lại là như có điều suy nghĩ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe bên cạnh có người kêu lên đứng lên. Có ít người à, gặp vận may viết vài bài thơ cảm giác mình như bức không được, kết quả hiện tại ngay cả cái tình yêu cũng sẽ không viết, thật sự là khôi hài. Là bên cạnh Diệp Bất Phàm bên người một cái nam sinh. Một người khác cũng nói, Bất Phàm ca thật sự là sinh không gặp thời a, nếu như là Bất Phàm ca tiến vào tổng quyết tái, cầm cái thứ tự nhất định không có vấn đề. Diệp Bất Phàm âm trầm vài ngày mặt rốt cục có dáng tươi cười, các ngươi cũng đừng nói như vậy, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, vận khí không tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Vi Vi ngồi ở bên cạnh, nghe được Hàn Phục Lai nói tình yêu khó khăn nhất viết thời điểm, tâm tình cũng đi theo khá hơn. Ta qua không tốt ta không khổ sở, nhưng ngươi nếu là qua tốt, vậy sẽ phải ta mạng già. Hiện tại Hàn Phục Lai vậy mà không biết ra được đến tình yêu đề tài tiểu thuyết, để nàng lập tức cảm giác ánh nắng đều tươi đẹp. Bất Phàm ca, ta cảm thấy ngươi Trường An Biệt Thiên tiểu thuyết này liền nhìn rất đẹp, hoàng tử cùng thanh lâu con hát thê mỹ tình yêu, xông phá thế tục công xiển, đang lâm đế vị, sắp phong hoàng hậu, cuối cùng một đời một thế một đôi người, quá đẹp. Những cái này ban giám khảo thật sự là không có trình độ, lại đem ngươi đào thải. Một người khác cũng nói, lần này chủ đề là tình yêu, nếu như có thể đem Bất Phàm ca thiên tiểu thuyết kia cầm lấy đi dự thi liền tốt. Diệp Bất Phàm bị nói tâm hoa nộ phóng, thật sự là đáng tiếc a, bị có ít người chui chỗ trống. Để chân chính thật nhỏ nói không có cách nào bị đại chúng nhìn thấy, ai? Chương 33, trước mặt mọi người tử hình chương 33, trước mặt mọi người tử hình đối với mấy người kia châm chọc khiêu khích, Trịnh Văn Kiệt trước nhịn không được, như bức như vậy làm sao bị đào thải a, cả ngày liền biết hạ thổi ngữ bức, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ biết như thế nào thật nhỏ nói sao. Diệp Bất Phàm hừ lạnh, không để ý tới Trịnh Văn Kiệt, mà là đối Hàn Phục Lai nói tình yêu đề tài này, là tốt nhất viết dễ dàng nhất ra chuyện xưa, ngươi vậy mà cảm thấy không tốt biết, thật sự là thật đáng buồn. Nếu không ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi viết thế nào a? Hàn Phục Lai nhìn hắn một cái, bệnh tâm thần. Ngươi thật cảm thấy ngươi đấu vòng loại thiên tiểu thuyết kia viết rất tốt. Diệp Bất Phàm kiêu ngạo nói, đương nhiên. Hàn Phục Lai tò mò lại hỏi một câu, ngươi viết là cổ đại xã hội phong kiến, ngươi cảm thấy ngươi tiểu thuyết lo dịp đúng không? Diệp Bất Phàm nổi giận, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu thuyết nếu như lo dịp đều không đúng, còn thế nào tiếp tục viết? Ta tiểu thuyết lo dịp cùng tình tiết phát triển, thế nhưng là cha ta giúp ta trải bước. Hàn Phục Lai cười cười, khinh miệt nói, vậy ngươi cha cũng là không có trình độ. Ngươi. Diệp Bất Phàm khí đứng lên. Chỉ vào Hàn Phục Lai nói chính ngươi viết không tốt tiểu thuyết tình yêu, liền nói xấu người khác trình độ kém, ở đây nhiều bạn học như vậy, ngươi hỏi bọn họ một chút, ai dám nói ta tiểu thuyết lo dịp có vấn đề. Tiểu tử, biệt viết một thiên tiểu thuyết, viết vài bài thơ, đã cảm thấy chính mình ngữ bức, trong mắt của ta, ngươi cái dám cũng không bằng, ngay cả cái dễ dàng nhất tình yêu đề tài cũng sẽ không viết, một phế vật. Diệp Bất Phàm lời này thanh âm rất lớn, gần phân nửa lễ đường người đều nghe được. Tất cả mọi người hướng nơi này nhìn lại. Hàn Phục Lai vừa muốn nói gì, liền nghe đến trên màn hình lớn đã đổi một cái khác lãnh đạo, hắn khuôn mặt uy nghiêm, biểu lộ nghiêm trọng. Chậm rãi mà nói, tiểu thuyết lịch sử, chúng ta trong trường học liên minh lần này tổ chức chính là tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, có chút đồng học, ngay cả cái cơ sở nhất lịch sử tố dưỡng đều không có, liền dám đến biết tiểu thuyết lịch sử, quả thực là không biết trời cao đất rộng, loài người. Trên màn hình lãnh đạo rất tức giận, trong đại lễ đường âm hưởng thanh âm cũng thay đổi lớn, đấu vòng loại thời điểm ta liền thấy qua một thiên tiểu thuyết, viết cái gì một cái hoàng tử cùng thanh lâu kỵ nữ tình yêu cố sự, đây quả thực là thiên phương giả đàm, không biết mùi vị. Càng khiến người ta im lặng là, cái này tiểu thuyết cuối cùng lại còn để hoàng tử làm hoàng đế. Thanh lâu kỵ nữ phong hoàng hậu, thậm chí hoàng đế không còn có nạp phi. Trong đại lễ đường các bạn học lúc đầu nhìn về phía Hàn Phục Lai cùng Diệp Bất Phàm lúc này đột nhiên đều hướng phía màn hình lớn nhìn lại. Hoàng tử cùng thanh lâu kỵ nữ cố sự, bọn họ cũng đều biết ra một trường học liền 10 cái tuyển thủ dự thi, mỗi cái tuyển thủ viết tiểu thuyết cũng đều tại 100.000 chữ trong vòng. Cho nên trường học khác tuyển thủ dự thi không nói trước, bản trường học tuyển thủ tiểu thuyết, cơ hồ tất cả đều nhìn tới. Cái này lãnh đạo nói, chính là Diệp Bất Phàm tiểu thuyết a. Lãnh đạo tiếp tục tức giận nói ra, hy vọng tiến vào tổng quyết tái các bạn học, đừng lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Loại này không có chút nào thưởng thức sai lầm. Không nên đem hiện đại những cái kia tình yêu cố sự, tùy tiện thay cái ra, không cần suy nghĩ liền trực tiếp bọc tại cổ đại xã hội phong kiến đi lên viết, viết ra đồ vật chỉ có thể là làm trò hề cho thiên hạ. Lãnh đạo càng nói càng sinh khí, một cái hoàng tử nhất định phải cưới thanh lâu kỹ nữ, cuối cùng cả triều đại thần còn vì bọn hắn tình yêu cảm động, ủng hộ hoàng tử làm hoàng đế, đây là cái gì hiếm thấy đầu óc có thể nghĩ ra tới cái bản. Đây quả thực. Dùng chân gót đều muốn không ra loại nội dung cốt truyện này. Các vị đồng học, các ngươi đều là sinh viên đại học, cơ bản nhất lịch sử thưởng thức các ngươi hẳn là phải có. Cơ bản nhất thế giới vận hành logic các ngươi cũng hẳn là hiểu, ngàn chọn vạn tuyển tiến vào đấu vòng loại đám tuyển thủ, có thể viết ra dạng này dám chó không kêu đồ vật, ta thất vọng đau khổ, ta thậm chí đối quốc gia đại lực mở rộng tiểu thuyết lịch sử đã mất đi lòng tin. Trong đại lễ đường, các bạn học nhìn xem màn hình, nhìn lại Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm chăm chú nhìn màn hình, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nắm tay chặt chẽ nắm, không biết là sinh khí hay là mất mặt. Nhưng trên màn hình vị lãnh đạo này chính là hưởng dự cả nước nổi tiếng tác gia, văn học gia, kinh đại danh dự hiệu trưởng, càng là kiêm nhiệm bộ giáo dục lãnh đạo. Cuối cùng lãnh đạo trực tiếp vỗ bàn nói, chúng ta tổ ủy hội lần này sở dĩ ra tình yêu đầu đề này, chính là muốn nhìn xem, chúng ta các sinh viên đại học, còn có hay không đối lịch sử thưởng thức hiểu rõ, có hay không năng lực viết ra một cái bình thường có logic cố sự. Nếu như không có lịch sử thưởng thức, ta khuyên ngươi trực tiếp vứt bỏ thi đấu tính toán, đừng lại đến mất mặt xấu hổ. Sau đó, lại đổi một cái lãnh đạo nói chuyện, vừa rồi Trịnh hiệu trưởng lời nói có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là vì mọi người tốt, bất quá Trịnh hiệu trưởng lời nói hay là tại để ý các bạn học muốn các bạn học không tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn mà là lại đồng loạt nhìn về hướng Diệp Bất Phàm. Không ít đồng học đều là ý cười đầy mặt, còn có không ít đồng học trực tiếp bật cười, huýt sáo. Diệp Bất Phàm mặt đỏ lên, tê liệt trên ghế ngồi, liên quan Lý Vi Vi cùng bọn hắn mấy cái bằng hữu đều cúi đầu, không nhìn nữa ánh mắt của người khác. Hiệu trưởng cầm lấy microphone, "Tốt, các bạn học đều an tĩnh một chút." Các loại đại lễ đường tiền ồn ào đình chỉ, hiệu trưởng mới vừa cười vừa nói, vừa rồi trong phát sóng trực tiếp Trịnh hiệu trưởng nói mọi người cũng đều xem rõ ràng, đây cũng không phải là nói cho tuyển thủ dự thi Hàn Phục Lai đồng học một người nghe, chúng ta nhiều bạn học như vậy, tương lai có lẽ có thể có không ít trở thành tác giả, các ngươi cũng muốn hấp thụ giáo huấn, viết tiểu thuyết, muốn cùng bối cảnh dung hợp, mới sẽ không biết ra khiến người ta cảm thấy không hợp tói thường độ vận. Hiệu trưởng nhìn về phía Hàn Phục Lai, vừa cười nói, "Phục Lai đồng học, ngươi đối lần này dự thi có lòng tin hay không a?" Chớ để cho Trịnh hiệu trưởng một phen bỏ đi tính tích cực a. Hàn Phục Lai đứng người lên hô, có. Hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, lại nói vậy ngươi lên này, cho mọi người nói một chút, vừa rồi Trịnh hiệu trưởng nâng lên tiên tiểu thuyết kia, chỗ nào vi phạm với lịch sử thưởng thức cùng cơ bản logic cũng làm cho các bạn học lấy đó mà làm gương. Hàn Phục Lai sửng sốt một chút, không biết hiệu trưởng đây là cái gì thao tác. Trước mặt mọi người tự hình Diệp Bất Phàm, vẫn là vì cho mình chống đỡ mặt mũi, hoặc là kiểm tra một chút mình rốt cuộc có hay không lịch sử thưởng thức. Hàn Phục Lai cũng không giả, đi đến đài nói thẳng, nếu hiệu trưởng yêu cầu vậy ta liền đơn giản giảng hai câu. Diệp Bất Phàm đồng học tiên kia trường An Việt ta tự nhiên cũng nhìn qua, trong đó vi phạm lịch sử thưởng thức địa phương xác thực quá nhiều. Các bạn học bắt đầu ồn ào lên, cúc. Hàn Phục Lai tiếp tục nói, tại cổ đại là một cái thân phận địa vị tôn ti đặc biệt nghiêm khắc địa phương, có thế gia môn thiện, phía dưới còn có thị tộc, quan lại giai cấp, tiểu địa chủ giai cấp, đương nhiên còn có hoàng tộc, những này đều có thể xưng là giai cấp thống trị. Xuống dưới nữa chính là bị thống trị dân chúng xưng hô thế này, hiện tại xem ra tựa hồ chính là phổ biến nhất bình thường nhất tầng dưới chót đại chúng, nhưng ở cổ đại cái giai tầng này kỳ thật coi là hiện tại thường thường bậc trung giai tầng, bọn hắn là có ruộng có tiền. Mà bây giờ những nông dân kia công nhân tại cổ đại được xưng là thứ dân, tá điền loại hình dù sao chính là tinh khiết giai cấp vô sản. Cái này nói có chút xa, Hàn Phục Lai xấu hổ cười một tiếng, lại chân thành nói, liền nói cầm Diệp Bất Phàm đồng học tiểu thuyết tới nói, trong này vấn đề lớn nhất chính là một cái hoàng tử cùng một cái thanh lâu kỹ nữ làm sao có thể cùng một chỗ vấn đề. Chúng ta không nói trước một cái hoàng tử muôn hình muôn vẻ mỹ nữ xưa nay không thiếu, tại sao phải thích một cái gái lầu xanh loại này hiếm thấy thiết lập, coi như bọn hắn là chân ái, nhưng ở cổ đại liền không khả năng cùng một chỗ, đừng nói là chính thê, liền ngay cả cái thiếp sĩ đều rất khó, nhiều nhất chính là tại vương phủ bên ngoài làm cái sân nhỏ nuôi là được. Tại cổ đại xã hội phong kiến, hoàng tử hôn nhân việc không phải là việc riêng tư của cá nhân, mà là liên quan đến chính trị, lễ pháp, tông tộc lợi ích quốc gia đại sự. Chư vị, đây là quốc gia đại sự. Cổ đại lấy nho ra luân lý là trị quốc căn cơ, cường điệu tôn ti có thứ tự quý tiện có khác. Kỹ nữ thuộc về là tiện địch, địa vị xã hội cực kỳ thấp kém, mà hoàng tử làm thiên hoàng quý tộc, hôn nhân nhất định phải phù hợp môn đăng hộ đối lễ chế yêu cầu. Hoàng tử nếu như muốn cưới kỹ nữ là chính thê, không chỉ có vi phạm tông pháp lễ chế, càng biết thu nhận triều chính chỉ trích, thậm chí dao động hoàng thất quyền uy. Chỉ một điểm này, hoàng đế liền có thể trực tiếp đem hoàng tử này biếm thành thứ dân. Hoàng tử muốn cưới một cái kỹ nữ, đây là đang làm gì? Đây là đang đánh hoàng đế mặt, đây là ta không tốt hình dung, ta bây giờ muốn tự viên kỳ thuyết, nhưng ta thật sự là chọn không được một cái hoàng tử tại sao muốn cưới một cái kỹ nữ a? Các bạn học cắp cắp cười vang. Diệp Bất Phàm thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hàn Phục Lai tiếp tục nói, kỹ nữ chính là tiện tịch là có ý gì? Chính là nàng căn bản không tính cá nhân, tại xã hội thuộc tính phương diện, vậy ngay cả cá nhân cũng không tính là. Tựa như hiện tại, ngươi muốn cùng một con lợn kết hôn, hoặc là cùng một cái bàn kết hôn, quốc gia có thể cho ngươi ban phát giấy hôn thú sao? Càng quan trọng hơn là, hoàng tử hành động này, vô cùng có khả năng dao động hoàng thất thiên mệnh sở quy thần thánh tính, đây càng là hoàng thất châu không cho phép. Trừ phi vị hoàng tử này đầu óc có vấn đề, mới có khả năng ra chuyện như vậy đến. Ta nói khả năng có chút bừa bãi, nhưng cụ thể ý tứ, mọi người hẳn là có thể lý giải. Về phần nói cơ bản logic vấn đề, cái này rất tốt nói rõ. Một người làm một sự kiện, là muốn có nguyên nhân này chính là logic. Ta muốn ăn cơm, bởi vì ta đói bụng, cái này có logic, đúng không? Ta muốn ăn cơm, bởi vì tình yêu, cái này không có logic. Diệp Bất Phàm đồng học trong tiểu thuyết, mặc kệ là hoàng đế, hay là thể tướng, hay là cái gì quan đại nhân vật gì, trong đầu một chút xíu quốc gia đại sự đều không có, cũng không muốn lấy lợi ích chính trị triều đình địa vị, cả ngày liền nghĩ như vậy tình yêu yêu đồ vật, các ngươi nói, cái này có logic sao? Chúng ta cũng đừng cầm trên quan trường người nêu ví dụ liền nói chúng ta hiệu trưởng. Chúng ta hiệu trưởng nếu như cũng bởi vì bị Diệp Bất Phàm đồng học cùng Lý Vi Vi đồng học tình yêu cảm động, trực tiếp cho hắn phong cái phó hiệu trưởng đường đường, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Cái này có lo gì sao? Những đại thần kia cũng giống như vậy, ta ủng hộ ngươi làm hoàng đế, ngươi đến cầm ra thủ đoạn đến, để cho ta tin phục ngươi. Còn muốn xuất ra thành ý đến, để cho ta nhìn thấy ích lợi của mình. Không nói trên quan trường những người thông minh kia, kẻ dạ tâm, cùng kẻ dạ đời, liền ngay cả cực kỳ phổ thông chúng ta, cũng hẳn là nghĩ như vậy à. Chương 34, đình có cây sơn trà. Chương 34. Đình có cây sơn trà. Dưới đại các bạn học dùng sức vỗ tay. Nói hay lắm. Thì ra là như vậy, ai chính là, ta cũng làm hoàng tử, ta bệnh tâm thần muốn đi cưới một cái kỹ nữ, ta mỗi ngày đổi không tâm sao. Rất nhiều đồng học ồn ào, chủ yếu vẫn là vì để cho Diệp Bất Phàm khó xử, dù sao người này trước đó khẩu xuất cùng luôn, tự ngạo bất phàm. Cuối cùng, Hàn Phục Lai tổng kết nói muốn biết lịch sử cổ đại loại tiểu thuyết, tóm lại là không vòng qua được cổ đại đặc thù một chút không thể dung chuyển độ bận. Muốn biết đến hoàng tử thế tử, thậm chí có quan hệ quan trường tình tiết, nhất định phải chú ý, tại cổ đại, lễ pháp tầm quan trọng. Quốc gia đại sự, tại tự tại nhung. Đối với cổ đại quốc gia tới nói, một quốc gia lớn nhất sự tình, đơn giản chính là đánh trận cùng tế tự. Đánh trận cái này rất dễ lý giải, đánh thua trực tiếp liền mất nước, đương nhiên trọng yếu. Nhưng cái này tế tự, cũng chính là lễ pháp, hắn cùng đánh trận là một dạng trọng yếu, sơ sót một cái, cũng sẽ vong quốc. Nguyên nhân chủ yếu nhất, có lẽ hay là bởi vì quân quyền thần thụ thuyết pháp này, phải bảo đảm hoàng thất thần thánh tính. Dừng một chút, Hàn Phục Lai lại nói lần tranh tài này là tình yêu cái đề tài này, nói đến cổ đại tình yêu, liền không thể không xét hiếu ngọn núi lớn này. Chắc hẳn mọi người đều biết, cổ đại coi trọng chính là phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, rất nhiều người kết hôn đều nhập động phòng lúc mới biết được đối phương dáng dấp ra sao, về phần nhân phẩm của đối phương tính cách cái gì, tất cả đều dựa vào bà mối há miệng tới nói. Cho nên ta mới nói, tại loại thời đại này bối cảnh bên dưới, tình yêu đề tài này là rất khó biết. Phía dưới có chút đồng học nghe không hiểu rõ lắm, vì cái gì cái này khó tả. Đương nhiên, cũng có nghe rõ đồng học, la lớn, học trưởng, cho nên muốn biết lịch sử đề tài tình yêu, chỉ có thể từ sau khi kết hôn bắt đầu biết, viết sau khi cưới thường ngày. Hàn Phục Lai gật gật đầu, lại nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, cổ đại cũng có yêu thương hài tử phụ mẫu, phía quan vương cũng sẽ tổ chức một chút thi hội hoặc là hội vui chơi, nó tính chất cùng hiện đại ra mắt có chút cùng loại, nam nữ có thể thích hợp nói chuyện phiếm, hiểu rõ lẫn nhau, nhưng đều là rất hàm súc. Cho dù có hảo cảm, đằng sau cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng biết tiểu thuyết thôi, cũng có thể thích hợp tiến hành nghệ thuật sáng tác gia công, chỉ cần không cùng Diệp Bất Phàm đồng học mở dạng, phạm một chút cơ bản thưởng thức cùng logic vấn đề, thích hợp nghệ thuật hóa là có thể. Các bạn học lại cười, ha 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 ha, hiệu trưởng cuối cùng kết thúc cái đề tài này, bởi vì hắn cảm thấy Hàn Phục Lai liên quan tới lần này trận chung kết trong tiểu thuyết cho đã có cấu tư. Hàn Phục Lai đi xuống đài, phát hiện Diệp Bất Phàm cùng Lý Vi Vi không biết lúc nào đã rời đi. Hàn Phục Lai trong lòng thật thoải mái, trước đó chỉ là chính mình ngu bức, chỉ có thể coi là đơn thuần đánh mặt. Hiện tại là đem hắn mặt đè xuống đất dẫm. Trên màn hình lớn, từng cái lãnh đạo cũng kể xong trăm trường học liên minh tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu tổng quyết tái, chính thức bắt đầu. Hàn Phục Lai lần nữa lên đài. Lần này, trên đài chỉ có một cái chỗ ngồi, cũng chỉ có một khối màn hình. Ngồi tại vị trí trước, Hàn Phục Lai tự nhiên không có khả năng lập tức liền bắt đầu viết, hắn trước tiên cần phải đem đại cương nghĩ ra đến. Cổ đại liên quan tới tình yêu cố sự, xác thực không nhiều, nhưng cũng có. Đầu tiên nghĩ đến chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài cố sự. Thứ yếu chính là Nưu Lang trước nữ. Nhưng Nưu Lang trước nữ cố sự là chuyện thần thoại xưa, hiển nhiên không có khả năng tính lịch sử cổ đại tiểu thuyết. Đồng thời Nưu Lang trước nữ cố sự ở thế giới này cũng là truyền miệng, người người đều biết, càng không biện pháp viết tiểu thuyết. Còn có chính là Bá Vương Biệt Cơ, Đường Huyền Tông cùng Dương Ngọc Hoàn cố sự. Hàn Phục Lai nghĩ nghĩ, hai cái này cố sự, viết ra cố sự tính không mạnh, đồng thời cần lịch sử kiến thức chuyên nghiệp quá nhiều, rất khó khăn biết. Còn dẫn không ra vài bài thơ. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài cố sự, ngược lại là coi là tương đối thê mỹ tình yêu cố sự, kết cục cũng phù hợp lịch sử bối cảnh kết cục, lại thêm từ khắc phim bản một chút lời kịch, kỳ thật vẫn là rất có thể. Nhưng Hàn Phục Lai nghĩ là, muốn thông qua cố sự mang ra thi tử. Nếu như đơn thuần chỉ là viết tiểu thuyết, vậy liền quá lãng phí. Cho nên Hàn Phục Lai lại đem tư duy kéo về đến ba vị kia quen thuộc thi nhân trên thân. Tô Thức, Lục Du, Nạp Lan Tính Đức. Chậm rãi, một cái cố sự tại Hàn Phục Lai hiện lên trong đầu. Sửa sang lại một chút đại cương mạch suy nghĩ, sau đó bắt đầu viết. Như Mộc Lệnh giới thiệu văn tắt, đỉnh có cây sơn trà, vợ ta chết chi niên chỗ tự tay trồng cũng, nay đã cao vút như đóng vậy. Câu này xuất từ Quy Hữu Quang Hạng Tích Hiên Chí viết cái tên sách cùng giới thiệu văn tắt, Hàn Phục Lai lần nữa ngừng lại. Như Mộc Lệnh làm tên sách, nhưng thật ra là rất qua loa. Nhưng Hàn Phục Lai cũng còn chưa nghĩ ra tốt hơn tên sách, viết đến cuối cùng lại thông qua cả bản tiểu thuyết tình tiết làm tiếp sửa chữa. Mà giới thiệu văn tắt, Hàn Phục Lai suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định liền dùng cái này. Đây là hắn nghe được tình yêu đầu đề này thời điểm trước tiên nghĩ tới. Lần đầu tiên coi trọng đồ vật, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nhất định là nhất đúng. Nhìn thấy cái này tên sách cùng giới thiệu văn tắt, các bạn học cùng trên mạng đám dân mạng nhao nhao vỡ tổ. Bởi vì thi nhân hai loại tiểu chết thiên tiểu thuyết này cùng bên trong Lý Bạch thi tử, có không ít dân mạng đều ngồi xổm ở Hàn Phục Lai phát sóng trực tiếp đâu, liền nhìn hắn có thể hay không lại viết ra lợi hại gì thi từ đến. Như Mộc Lệnh là ý gì a? Mặc dù nghe thật là dễ nghe, nhưng ta cũng không hiểu. Điều đại giáo sư đâu, mau tới nói một chút. Đây chính là một bài từ tên điệu tên, cụ thể ý tứ? Cụ thể không có gì ý tứ. Cái này giới thiệu văn tắt là chuyện gì xảy ra? Còn chưa bắt đầu đâu, trực tiếp lao bà chết nhiều năm. Cái này viết cái quặng lông tình yêu a? Lao bà đều chết nhiều năm một lần nữa cưới một cái. Trên lầu không có khả năng, nếu như một lần nữa cưới một cái, chính là cùng tình yêu của người khác chuyện xưa, giới thiệu văn tắc bên trong không có khả năng chuyên môn viết vợ trước à. Chẳng lẽ lại là chết nhiều năm lão bà sống lại? Người náo động cũng là đủ lớn. Cá nhân ta cảm thấy đi, đoán chừng là dùng nghịch thuật phương thức, viết cùng mình thê tử cố sự. Ta đồng ý trên lầu thuyết pháp. Bất quá, ngươi đừng nói à, câu nói này, vô cùng đơn giản, vậy mà cho ta một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác, các ngươi có hay không cảm thấy? Ta cũng có loại cảm giác này, lại duy mỹ vừa lo thương, rõ ràng chỉ là rất đơn giản rất phổ thông miêu tả à. Điều này nói rõ, nam nhân kia lại trở về. Thi tiên. Thi tiên. Thái Bạch huynh, là ngươi sao? Nhã, quá nhã, cái này phát sóng trực tiếp tại sao không có khen thưởng công năng, ta muốn đánh thưởng một cái gia niên hoa. Hàn Phục Lai lại suy tư một lát, mới bắt đầu tiếp tục viết. Chương 35, Tô Thức, Lục Du, Tân Khí Tật. Chương 35, Tô Thức, Lục Du, Tân Khí Tật. Bắc Tống lộng lẫy 8 năm, Biện Lương thành một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Mà tại 3 năm đằng sau, Thiên Khuynh Địa Phúc, nơi này lại đem biến thành kẻ đáng sợ nhất ở giữa ngục. Nhưng bây giờ, Đại Tống hay là một mảnh vui vẻ phồn vinh, phồn hoa như gấm thị thế. Tại phía xa Dương Châu vùng ngoại ô Đại Khánh tập Tô Thức, lúc này mới 12 tuổi, chính mang theo một đám 7, 8 tuổi tiểu hài đồng bốn chỗ chơi đùa, đuổi chó buồn cười, lên cây xuống sông, rất khoái hoạt. Tô gia vốn là quan lại nhân gia, làm sao gia đạo sa sút, Tô gia lão gia lại mất sớm, Tô phu nhân một tay chống lên Tô gia gia nghiệp, nuôi lớn 3 đứa hài tử. Coi như gia đạo sa sút đó cũng là có ruộng tốt mấy trăm mẫu, tá điền mấy chục gia, trang viên 2 cái, nô bộc hơn 10 người địa chủ nhà, chỉ là không có trên quan trường trợ lực thôi. Trung tuần tháng 6 một ngày, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đại ca Tô Triệt đột nhiên nói ra, "Mẫu thân, đêm thất tịch nhanh đến cùng ngày phụ Dương Châu hội cử hành thi hội, ta muốn đi thăm gia, thấy chút việc đời." Tô lão phu nhân sắc mặt biến hóa, lại mang theo một chút tức giận, "Lão đại, kỳ thi mùa thu sắp đến, ngươi còn có tâm tư đi tham gia cái gì thi hội? Đừng tưởng rằng nương không biết, cái kia thi hội là mục đích gì, ngươi quá làm ta thất vọng." Tô Triệt vội vàng đứng người lên, sợ hãi nói, mẫu thân bất giận, nhi tử cũng không có ý khác. Tô lão phu nhân thấy thế, sắc mặt ngược lại là hòa hoãn rất nhiều, than nhẹ một tiếng, như muốn thúc thiết, lão đại, chúng ta lão Tô gia đã có đời thứ 3 chưa trúng qua tiến sĩ. Nương tân tân khổ khổ xử lý trong nhà sản nghiệp, liền trông cậy vào ngươi có thể trúng tiến sĩ, bước lên đánh. Không phải vậy, chỉ sợ chúng ta hiện hữu những ruộng đồng này cửa hàng đều không gánh nổi a. Tô Triệt vội vàng nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi nhất định toàn lực ứng phó, định không gọi mẫu thân thất vọng. Tô lão phu nhân lại nói, lão đại, ngươi là hảo hài tử, nương đều biết, thư viện tiên sinh cũng khen ngươi văn trường cầm tú, nhi nữ tình trường sự tình, chờ ngươi đến Biện Lương cao trúng tiến sĩ đằng sau lại tính toán sau không muộn. Lão đại Tô Triệt năm nay đã 16 tuổi, là 10 giảm 8 hương nổi danh thanh niên tài tuấn, hắn thông minh hiếu học, lễ phép khiêm cung, tướng mạo đường đường, bụng có thi thư. Mẫu thân đã nhiều lần ám chỉ qua Tô Triệt sớm đã minh bạch mẫu thân ý nghĩ, liền trông cậy vào chính mình thi đậu tiến sĩ, tại Biện Lương tìm gia đình thích hợp, vì chính mình sau này hoạn lộ có thể cung cấp trợ lực. Đối với mẫu thân dự định, Tô Triệt cũng không ghét. Cưới vợ cưới hiền, chắc hẳn những cái kia vọng tộc quý nữ gia giáo nhất định không sai, sau khi kết hôn, hậu trạch sự tình cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, đôi này Tô Triệt tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Tô Triệt gặp mẫu thân hiểu lầm chính mình, giải thích nói, mẫu thân, đêm thất tịch thi hội xác thực có không ít nữ quyến, cũng xác thực có nam nữ nhìn nhau ý tứ, nhưng nhi tử thật không có ý nghĩa kia. Nghe nói lần này thi hội, không chỉ có phủ Dương Châu chi phủ, thông phán các loại lớn nhỏ quan viên đều sẽ tiến về, thậm chí còn có văn đàn lãnh tụ Tư Mã Tiên Sinh đến, nếu là đến lúc đó có thể được Tư Mã Tiên Sinh lọt mắt xanh, dù là chỉ là một câu tán dương, đối tương lai cũng là rất có ích lợi. Tô lão phu nhân ngồi thẳng người, kinh hỏi đội, thật có việc này? Tô Triệt gật đầu xác nhận, Tô lão phu nhân lập tức sửa lời nói, vậy ngươi nhất định phải đi, còn phải sớm hơn chuẩn bị sớm mới được, viết nhiều vài bài thơ, đến lúc đó hiện lên cho vị kia Tư Mã Tiên Sinh nhìn. Tô Triệt cười cười, chính mình có năng lực gì, có thể đem thơ hiện lên đến Tư Mã Tiên Sinh trước mặt ta. Lần này đi, cũng bất quá là thử thời mà thôi, nhưng cùng mẫu thân cũng không cách nào giảm những này, nhân tiện nói, ta đã đem gần nhất sở tác thi từ và văn chương sửa sang lại vài thiên. Tô lão phu nhân lại dặn dò vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía vùi đầu ăn cơm lão nhị Tô Thức, đống nhiên nói, có thể hay không đem lão nhị cũng dẫn đi, để hắn thấy chút việc đời. Tô Thức ngẩng đầu, trong chén đồ ăn đã ăn hết sạch, cười hỏi, ca, thi hội chơi vui sao? Tô Triệt nhìn xem vị đệ đệ này, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, nếu như ngươi biết làm thơ lời nói, đó còn là rất thú vị. Tô Thức vui vẻ, làm thơ, ta hội a. Làm thơ quá đơn giản. Tô lão phu nhân giận cười nói, còn quá đơn giản, nói mạnh miệng không biết đau đầu lưỡi. Mỗi ngày không có chính hành, ngươi nếu là có đại ca ngươi bình thường chăm chỉ học tập đọc sách, nương liền thắp nhang cầu nguyện. Tô Thức phản bác, nương, ta đây không phải là đang chơi, là đang diễn luyện bài binh bố trận đâu. Tô Triệt xoa xoa đầu của hắn cười nói, vẫn là phải đem đọc sách nắm chặt chút mới đúng, chỉ cần đậu tiến sĩ, để phân công, đến lúc đó sẽ có chân chính binh sĩ để cho người thao luyện. Tô Triệt lại quay đầu hướng Tô lão phu nhân nói, nhị đệ cũng chính là tinh nghịch chút, bất quá hắn thông minh dị thường, so ta người đại ca này có thể mạnh hơn nhiều, mẫu thân cũng chớ có lo lắng. Tô lão phu nhân nói, thông minh có làm được cái gì, không dụng công đọc sách, dù thông minh cũng chỉ có thể làm lại. Tô Thức cả giận, những sách kia đều quá đơn giản, có cái gì tốt đọc. Tô lão phu nhân không để ý đến Tô Thức, mà là đem lão đại Tô Triệt dẫn tới trong hậu viện, bàn giao nói, lão đại, các loại đêm thất tịch thi hội thời điểm, người hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm lão nhị, Dương Châu hộ Tào Vương tham quân, cùng học quan Mã đại nhân, trong nhà đều có nữ nhi, tuổi tác cùng lão nhị tương tự, ngươi tìm một cơ hội, để lão nhị ở trước mặt các nàng lộ cái mặt, tốt nhất có thể đáp lời. Tô Triệt một mặt cả kinh nói, mẫu thân, nhị đệ còn nhỏ, cái này Tô lão phu nhân nói 12, 13 không nhỏ, trước nhìn nhau lấy, nếu là có thể thành, đính hôn 14, 15, kết hôn 17, 18, đã tính chế. Tô Triệt trong lòng im lặng, nhưng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, mình bây giờ đều 16, ngươi lại nói không nóng nảy. Nhị đệ mới thập nhị, ngươi còn nói tính chế. Tô Triệt thông minh, đã nghĩ đến mẫu thân làm như thế dụng ý hộ Tào tham quân, đây là một phủ bên trong tương đối có quyền thế đại quan. Mà học quan, tại coi trọng văn giáo đại tống, môn hạ học sinh vô số, cũng là rất có trọng lượng. Mẫu thân hẳn là gặp nhị đệ tinh lịch, khoa cử vô vọng, sớm giúp hắn định ra loại này với cao việc hôn nhân. Mặc kệ là đối với nhị đệ chính mình, hay là đối Tô gia, đều là có nhiều chỗ tốt. Tô Triệt trong lòng một bụng nói, nhưng đối mặt vất vả nhiều năm mẫu thân, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không nói đến hắn cảm thấy nhị đệ so với chính mình càng thêm thông tuệ sự tình, hắn muốn định chính mình lần này khoa cử xong, liền muốn dốc lòng giáo dục nhị đệ. Liền nói hộ tạo cùng học quan, dựa vào cái gì có thể để ý nhị đệ a? Nếu như bọn hắn thật đến có thể coi trọng nhị đệ thời điểm, cái kia nhị đệ đến lúc đó thành tựu đã không ít, cần gì phải giống như ở rể một dạng đi cùng bọn hắn kết thân đâu. Cuối cùng, Tô Triệt mở miệng nói, yên tâm đi mẫu thân, ý của ngươi ta minh bạch, ta sẽ chăm sóc tốt nhị đệ. Tô lão phu nhân vui mừng cười. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai lại ngừng lại. Cuối cùng là đem bối cảnh nói rõ ràng. Hàn Phục Lai đem cái này tình yêu cố sự đặt ở một cái hùng vĩ lại gợn sóng đại bối cảnh bên dưới. Tại loại này lịch sử đại bối cảnh bên dưới, tình yêu mới có thể lộ ra càng thêm chân quý cùng thêm mỹ, cũng sẽ càng có cố sự tính. Cố sự này tại vào tình huống quan trọng này, vậy cũng nhất định chỉ có thể là bi kịch. Dù sao, muốn cầm thứ tự hay là bi kịch tương đối phù hợp điểm. Người xem một chút những cái này văn học tác phẩm nổi tiếng, những cái này cầm thưởng lớn tác phẩm, cái nào không phải bi kịch. Lần này tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, những người lãnh đạo nói kỳ thật rất rõ ràng, muốn biết ra chân chính lịch sử cảm giác đến, muốn biết ra lịch sử nặng nề cảm giác đến. Không cần làm những cái kia loè loẹt sảng văn, không phải vậy, chính hiệu trưởng cũng sẽ không tại khai mạc diễn thuyết bên trên, bỏ ra lớn như vậy độ dài đi mắng một học sinh viết tiểu thuyết, chính là cho tổng quyết tái tuyển thủ dự thi nhắc nhở đâu. Mặc dù thế giới này nhân vật lịch sử không giống nhau lắm, nhưng lịch sử tiến trình gần như giống nhau. Tịnh Khang sỉ nhục tự nhiên cũng có, Bắc Tống Nam Tống tự nhiên cũng có. Cho nên Hàn Phục Lai tiểu thuyết chỉ có thể ở lịch sử phạm vi bên trong sáng tác, không có khả năng đem hắn viết thành cải biến Tịnh Khang sỉ nhục, cũng không thể viết thành phía sau trực tiếp liên hợp Nhạc Phi trực đảo Hoàng Long, thu phục mất đất. Đương nhiên, người bên trong này vật thời gian cái gì, tự nhiên làm rất lớn điều chỉnh, bất quá viết tiểu thuyết sao, thích hợp gia công đều là bình thường. Người của thế giới này ai cũng không biết hắn lên đời lịch sử là thế nào. Còn có Tô Thức nhân vật này, Hàn Phục Lai là đem Tô Thức, Lục Du, Tân Khí Tật ba người dung hợp một chút, dù sao cùng nguyên lai trong lịch sử người là không giống với lúc trước. Hàn Phục Lai trong lòng lối suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Trên mạng dân mạng, tự nhiên cũng bắt đầu thảo luận lên tiểu thuyết tình tiết. Bởi vì là tổng quyết tái, tuyển thủ thiếu, người xem nhiều, thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Nhân vật chính là Tô Thức hay là Tô Triệt A? Tô Triệt nhân vật này, mặc dù vừa viết cái mở đầu, nhưng ta hoàn toàn có thể nhìn ra, người này là cái mụ bảo nam. Đáng tiếc còn đem hắn miêu tả thành lại thông minh lại lễ phép cái gì, ai, ghét nhất mụ bảo nam. Đây là cái gì ngớ ngẩn ngôn luận, xem xét liền một chút lịch sử thưởng thức đều không có. Hiếu đạo tại cổ đại thế nhưng là so pháp luật nghiêm trọng hơn càng khắc nghiệt đạo đức luật pháp được không? Tô Triệt nhân vật này giải rác mấy bút, sắp thực tạo nên tương đối thành công. Rất phù hợp cổ nhân loại kia quân tử khiêm tốn hình tượng. Các huynh đệ, mở đầu cái kia hai câu là ý gì a? Ba năm đằng sau, thiên khuynh địa phúc, nơi này lại đem biến thành kẻ đáng sợ nhất ở giữa ngục. Đại Tống muốn diệt vong sao? Bối cảnh này có chút hùng vĩ a. Huynh đệ, đây là Tống triều cố sự, ba năm sau thiên khuynh địa phúc, phải nói chính là Tịnh Khang sỉ nhục đi. Cái gì là Tịnh Khang sỉ nhục? Tịnh Khang sỉ nhục, cụ thể ta cũng không biết, nhưng căn cứ một chút đào được bi văn miêu tả, đại khái chính là hoàng đế bị bắt làm tù binh đằng sau, bị địch nhân hung hăng làm nhục một phen. Hoàng đế cũng có thể bị bắt làm tù binh. Giả đi, hoàng đế còn có thể bị bắt làm tù binh. Có chút ít mong đợi, có loại loạn thế giai nhân cảm giác ra. Chương 36, vẽ tranh cô nương chương 36, vẽ tranh cô nương bởi vì tổng quyết tái cũng không có hạn chế số lượng tử, Hàn Phục Lai viết liền kỹ càng một chút. Tại thi hội tình tiết này ở giữa, lại tăng thêm một đoạn hai minh đệ đối thoại. Đối với Tô Thức thân thế cùng gia đình tình huống, Hàn Phục Lai cũng làm khá lớn sửa chữa. Đầu tiên là lão cha Tô Tuần, trực tiếp cho viết chết. Đệ đệ Tô Triệt cũng đổi thành ca ca. Đều là kịch bản cần. Nhất là đem Tô Triệt cải thành ca ca điểm này, nếu như Tô Thức là ca ca lời nói, vậy hắn liền phải gánh vác lên gia đình trách nhiệm đến, còn nào có thời gian yêu đương à. Tô Triệt mang theo Tô Thức, leo đến trên nóc nhà, hai người huynh đệ thổi gió mát, thưởng lấy mặt trăng. Tô Triệt mở miệng nói, mẫu thân để cho ta dẫn ngươi đi thi hội, nhưng thật ra là muốn cho ngươi cùng Vương Tham Quân hoặc là Mã Hào Quan nữ nhi dự vào nói, ngươi có thể hiểu chưa? Cổ đại 12 tuổi nam tử, đã coi như là tiểu đại nhân hắn nghĩ, mẫu thân là muốn cho ta cùng hai nhà này kết thân. Trong nhà là gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Nhị đệ quả nhiên thông minh. Tô Triệt sờ sờ đầu của hắn, vừa cười vừa nói, nan đề hẳn không có, nhưng chúng ta ra đời thứ ba không có ra làm quan, đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất quá, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, theo chính ngươi tâm ý đến là được rồi, chuyện trong nhà, có đại ca đâu? Tô Thức nghi ngờ nói, vì cái gì không phải đại ca ngươi đi cùng bọn hắn kết thân, ta còn nhỏ, còn chưa tới làm mai niên kỳ đâu. Tô Triệt cười ha ha một tiếng, nói bởi vì đại ca muốn đi tham gia khoa cử, đầu tiến sĩ liền không cần lại buồn rầu những chuyện này. Ai bảo ngươi tiểu tử bình thường không hào hào đọc sách, mẫu thân là nhìn ngươi đọc sách không có hy vọng, mới khiến cho ngươi đi kết thân. Tô Thức bệnh bệnh lên miệng nói, cái gì kết thân à, ta xem là hòa thân còn tạm được, ở rể không sai biệt lắm. Tô Triệt nghiêm trang nói, nhị đệ không thể nói bậy, hòa thân cái từ này cũng không thể dùng linh tinh. Ở rể cái từ này ngươi ngược lại là nói rất chuẩn xác, ha 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 ha. Tô Thức vô tình nhíu môi, lại hiếu kỳ nói đại ca, thành thân được không? Vấn đề này có thể làm khó Tô Triệt, hắn cũng không thành qua thân a, nhưng hắn đã 16 đã biết được cái gì là tình yêu, liền cười nói, nếu như ngươi cùng người yêu nhau người thành thân, vậy dĩ nhiên là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Nếu như ngươi có thể lấy được một vị ôn lương hiền đức tiểu thư khuê cát, thành thân cũng là một kiện cực tốt sự tình. Đại ca, yêu nhau là cảm giác gì a? Tô Thức hào khí hỏi, ta xem qua một ít lời bản, viết đều là tình yêu cái gì, vậy rốt cuộc là cảm giác gì a? Tô Triệt tiểu thiếu, đại ca ngươi ta cũng không có kinh nghiệm, không có cách nào giải thích cho ngươi. Tô Thức trầm tư một lát, cười nói, vậy ta liền đi cùng kia cái gì tham quân nữ nhi quen biết một chút, ta cũng là đại nhân, muốn bị mẫu thân phân ưu mới được. Dù sao tình yêu không yêu tình ta cũng không hiểu. Tô Triệt cương triều lần nữa vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, ngươi bây giờ còn không phải đại nhân, còn cần không đến ngươi đến thay mẫu thân phân ưu, còn có ta đây. Kỳ thi mùa thu nhanh, chỉ cần ta có thể thi đậu tiến sĩ, trong nhà nan để tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngươi à, đại ca hy vọng ngươi có thể khoái hoạt trưởng thành, tương lai gặp được một cái nữ tử mình thích, sau đó thật vui vẻ thành thân. Tô Thức cười hắc hắc, vừa bất đắc dĩ nói thế nhưng là ta cũng không biết cái gì là ưa thích à. Ta càng ưa thích cùng nam tử chơi, ta quân lệnh nam hải tử bọn họ nghe hiểu hơn, nữ tử căn bản không nghe ta quân lệnh, nghe cũng nghe không hiểu, quá đáng ghét. Tô Triệt cười ha ha, Tô Thức cũng đi theo cười ha ha. Rất nhanh, liền viết đến đêm thất tịch ngày đó. Đêm thất tịch hôm nay thi hội, vị trí liền tại đại danh đỉnh đỉnh Vườn Lê. Vườn Lê vốn là tiền triều thân vương phụ đệ, nhiều lần gián tiếp thành Dương Châu thế gia Tạ gia tài sản riêng. Lần này thi hội, bởi vì có văn đàn lãnh tụ đến, cho nên Tạ gia rất khẳng khái đem Vườn Lê đem ra, thờ mọi người hội nghị. Vườn Lê chiếm diện tích 30 mẫu, núi giả lâm viên, đình đài lầu cát, người bình thường tiến đến, nếu là không có người quen thuộc dẫn đường, tất nhiên sẽ lạc đường. Lần này thi hội, không nhìn thân phận địa vị, chỉ cần không phải tiện địch, chỉ cần là người đọc sách, chỉ cần có thể làm đạt được một bài thơ, đều có thể tiến vào. Tô Triệt mang theo Tô Thức, thuận lợi tiến nhập Vườn Lê. Hôm nay Tô Thức cũng không giống như bình thường lớn như vậy tùy tiện, tại chính thức quyền quý trước mặt, thời đại này liền không có thiên chân vô tà hài đồng, cho dù có, cũng đã mất sớm. Hắn hôm nay mặc cẩm tú hoa phục, trải lấy đồng tử búi tóc, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, đi trên đường học đại ca của mình, ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp trầm ổn. Tô Triệt đối với nhà mình nhị đệ tính tình hay là hiểu rõ, mặc dù hắn hiếu động hóa bát, nhưng lại thông minh cơ linh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cho nên cũng liền tùy ý chính hắn đi dạo đi. Về phần mẫu thân lời nhắn nhủ sự tình, cũng không có để ở trong lòng. Tô Thức vốn còn nghĩ đi nhận thức một chút kia cái gì tham quân nữ nhi đâu, nhưng là không có đại ca giới thiệu, hắn căn bản không biết người khác, cũng không biết đi nơi nào tìm. Hắn đành phải đi dạo xung quanh, du lãm lấy nổi tiếng Vườn Lê. Đi tới, Tô Thức nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ yếu, trước người nàng để đó một khối đại đại bản vẽ, đang chuyên tâm địa họa lấy nơi xa mấy cái cô nương đảm tiếu cảnh tượng. Tô Thức tò mò thăm dò xem xét, vẽ vậy mà sinh động như thật, những cái này cô nương dung mạo cùng thần thái đều vẽ giống như lúc. Tô Thức nhịn không được vỗ tay bảo hay, lợi hại nha. Bản vẽ trước người xoay người, là cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, nàng tựa hồ giật nảy mình, vô ngực, trắng Tô Thức một chút, ngươi người này thật là không có lễ phép, làm ta sợ muốn chết. Tô Thức liền vội vàng không người nói xin lỗi, thật xin lỗi cô nương, ngươi bằng chừng ấy tuổi họa kỹ giống như này xuất chúng, thật sự là khó được. Tiểu cô nương vụng trộm đánh giá một chút Tô Thức, gặp hắn tướng mạo tuấn tú, cử chỉ trầm ổn, mặt mày ở giữa, bay lên lấy đều là tự tin, cũng nhịn không được nữa trách tội, liền cười nói, ta họa kỹ còn chưa thành thục, còn nhiều hơn nhiều tôi luyện mới được đâu. Tô Thức nghĩ, không khách khí chút nào nói, cô nương, có thể hay không vì ta cũng vẽ một tấm. Tiểu cô nương che mặt cười một tiếng, ngươi người này được không thẹn thùng, nào có dạng này muốn người khác cho ngươi vẽ tranh. Ta sẽ không chuyên môn cho người nào đó vẽ, ngươi hay là nơi khác đi dạo đi thôi. Tô Thức cảm thán một tiếng, cũng không bắt buộc, quấy rầy cô nương. Nói đi trực tiếp thẳng rời đi. Tô Thức lại đi dạo hồi lâu, rốt cục đi tới một chỗ khá lớn trong sân, xa xa liền có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Ngươi lai, là hôm nay tất cả chủ khách đều tại đây, ngồi tại vị trí cao nhất chính là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính là Tư Mã Lao tiên sinh. Tả hữu theo thứ tự đều là phủ Dương Châu các cao quan. Đám người trước người, đứng thẳng một khối dựng thẳng tấm, trên bảng mặt treo một bức tranh sơn thủy. Vẽ lên có núi có nước, có hoa có chim, núi lớn nguy nga, nước suối lưu động, đóa hoa tiên diễm, chim nhỏ linh động, quả nhiên là hình tượng sinh động, họa kỹ tinh xảo. Tô Thức sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai đây là Tư Mã Lao tiên sinh họa tác, hôm nay tới đây thư sinh tài tử, cảm thấy mình có tài hoa đều có thể bức họa này đến làm thơ, để đám người lợi bình. Trên đài có tuổi trẻ thư sinh đã làm xong thơ, ngay tại ngâm tụ. Chương 37, mông ngựa thơ. Chương 37, mông ngựa thơ. Màu vẽ ai làm này kỳ quan, vạn lý phong quang xích phúc gian. Sơn sắc nồng tại mới sau cơn mưa, suối âm thanh rõ ràng tại trời chiều bên cạnh. Hoa nở biệt viện xuân sinh trưởng ở, chim lập cảnh cây cao ý từ nhàn. Ra đi biến mất dần trần tục niệm, nguyện mang theo thoa nón lá bảng lâm tuyển. Thư sinh này tụng hoàn toàn thơ, đám người cùng kêu lên gọi tốt. Tô Thức nghe, cũng cảm thấy thơ này không sai. Rất nhanh, lại có người đi lên hiến thơ, lần này là cái tuổi khá lớn nam tử trung niên, xem ra cũng còn chưa khảo thủ công danh. Mực nhạt nhẹ tuân xa tụ nghiêng, số nhánh đỏ tươi ra tinh cát. Họa sĩ tự có thông thần bút, không biết gió xuân viết vật hòa. Đám người lại lần nữa gọi tốt, ngay cả Tư Mã Lao tiên sinh cũng khen hai câu, nam tử trung niên vui vô cùng. Tô Thức không biết phía trước có không có hiến thơ, nhưng liền cái này hai bài cũng đều rất ưu tú, nam tử trung niên xuống đài đằng sau, lại nửa ngày không có người lại đến hiến thơ. Tô Thức nghĩ đến mẫu thân kỳ vọng, nghĩ đến trong nhà khốn cảnh, liền muốn lấy, nếu là ta có thể làm ra thơ hay, để lão tiên sinh này tán dương vài câu, nói không chừng kia cái gì tham quân học quan chính mình liền sẽ tìm tới cửa. Nghĩ xong, liền lập tức bắt đầu ở trong lòng lối suy nghĩ. Đại tống hướng tập tục, nhìn một người nhìn chính là người này danh vọng. Cho nên rất nhiều học vấn gia đều ưa thích dưỡng vọng. Về phần xử lý chính sự năng lực, ngược lại là thứ yếu. Rất nhanh, Tô Thức có lối suy nghĩ, bước nhanh đi lên đài. Có quan viên cười nói, ngươi tiểu ba nhi này cũng muốn làm thơ sao? Tô Thức hiện tại còn trải lấy đồng tử búi tóc, không trách người khác hỏi như vậy. Tô Thức không kiêu ngạo không tự ti đáp, vị lao đại nhân này, học sinh đang có một bài thơ muốn dâng lên. Tư Mã Lao tiên sinh gặp Tô Thức quả thực tuổi trẻ, cười nói, tới nghe một chút nhìn, tiểu hoa nhi này có thể làm ra cái gì thơ đến. Tô Thức lại hướng phía Tư Mã Lao tiên sinh không mình hành lễ, nói học sinh làm một bài ngũ ngôn tuyệt cú. Sau đó chậm rãi ngâm thơ. Nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe thủy ý mắng. Xuân đi tiêu còn tại, người đến chim không sợ hãi. Tư Mã Lao tiên sinh tò mò nghe, sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói ngươi tiểu bằng hữu này ngược lại là thông minh, tâm tư rất là xảo diệu a. Lúc đầu mọi người cảm thấy bài thơ này cũng liền bình thường, nhưng Tư Mã Lao tiên sinh nói, đám người cũng phụ họa nói, chính là, xuân đi tiêu còn tại, người đến chim không sợ hãi, sắc thực xảo diệu. Gặp các vị quan lão già không còn có tìm chính mình tra hỏi, Tô Thức lại thi lễ một cái, sau đó lui ra đài đến. Báo danh hào cái gì, tự nhiên không có. Nếu là có tâm người, tự nhiên sẽ đến nghe ngóng. Tô Thức thơ cũng làm, liền chờ kết quả. Sau đó nhìn chung quanh, muốn tìm đại ca của mình. Lại tại nơi xa lại thấy được cái kia vẽ tranh tiểu cô nương. Tô Thức đội vàng chạy tới, thấy được nàng chính vẽ lấy vừa rồi mình tại trên đài tình cảnh. Trong bức tranh, chính mình mặc dù vóc dáng thấp, nhưng đứng được thẳng, đem chính mình loại kia văn nhân khí khái, vẽ rất là cao ngạo, Tô Thức nhìn xem yêu thích không buông tay. Đồng thời hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa như mới là trong bức họa này nhân vật chính. Tô Thức nhịn không được nói, cô nương, bức họa này khả năng bán cho ta. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn hắn, nói không bán. Thử, định hót. Tô Thức sững sờ, có chút xấu hổ. Vừa rồi tự mình làm thơ, xác thực có vớt mông ngựa hiểm nghi, chủ yếu chính là vì gây nên Tư Mã Lao tiên sinh chú ý, nhưng ở đây tất cả mọi người, cái nào không phải vớt mông ngựa. Tô Thức nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, cười nói, cô nương ngươi cũng hiểu thơ. Tiểu cô nương khẽ nói, cái này có cái gì không hiểu. Tô Thức lại hỏi, vậy ngươi hội làm thơ sao? Tiểu cô nương lại khẽ nói, cái này có cái gì không biết. Tô Thức bị tiểu cô nương chọc cho cười ha ha, cảm giác cho nàng cùng trước đó gặp phải nữ tử cũng không giống nhau, có loại sáng rỡ hoạt bát cảm giác, liền vừa cười nói, vậy ngươi liền lấy vừa rồi Tư Mã tiên sinh họa tác, cũng làm một bài thơ ta nghe một chút. Tiểu cô nương nhìn Tô Thức một chút, nói cái này còn không đơn giản. Mực nhạt núi cho gầy, bút sơ thủy vật dài. Màu vẽ lưu bạch chỗ, tự có hoa dại hương. Tô Thức nghe xong, hơi kinh ngạc, tiểu cô nương này vậy mà thật sẽ làm thơ, còn làm tốt như vậy. Nhưng hắn còn nhớ rõ vừa rồi cô nương nói mình lĩnh hót, cũng không khen nàng thơ, mà là đạo, ngươi thơ này, cũng không phải là mông ngựa thơ sao. Tiểu cô nương không phục nói, ta thế này sao lại là mông ngựa thơ. Tô Thức cười nói, ngươi bài thơ này không phải cũng là tán dương người vẽ tranh thủ pháp cao siêu sao, chỉ bất quá ngươi so ta khen càng văn nhã một chút mà thôi. Tiểu cô nương cả giận, ta không khen chẳng lẽ muốn mang sao? Nếu như một người vẽ không tốt, ta không nhìn là được, làm gì phí tâm tư đi làm thơ mang đâu. Tô Thức nói đúng thế, ta cũng chỉ là khen một chút bức họa kia vẽ rất thật mà thôi. Tiểu cô nương đột nhiên á khẩu không trả lời được, một lúc sau mới nói, tính ngươi nói có lý, nhưng ngươi khen cũng quá ngay thẳng. Người khác khen người đều là trước khen họa, lại khen người, cuối cùng rơi xuống lao tiên sinh phẩm hạnh cao khiết nho nhã cái điểm này đến, ngươi liền đơn thuần chỉ khen họa rất thật, rơi xuống khuôn sáo cũng biết không. Nhìn xem cô nương một bộ nho nhỏ bộ dáng, nhưng lại giống lao học cứu một dạng giáo hơn chính mình, Tô Thức càng thấy có ý tứ. Hắn nói, Tư Mã Lao tiên sinh phẩm hạnh tốt xấu, ta cũng không nhận ra hắn, ta cũng không hiểu rõ hắn, ta làm sao đi khen. Ngược lại là bức họa kia, ta một chút liền có thể nhìn ra tốt xấu, ta khen vẽ xong, là thực chí danh quy. Đây càng nói rõ ta không phải đính hót, ta là thành thật luận sự tình mà thôi. Tiểu cô nương nghe xong, suy tư nửa ngày, sau đó đứng người lên cho Tô Thức hành lễ, công tử lời nói rất là ta lại có phần ở đây hướng công tử xin lỗi. Tô Thức có chút giận mình, tiểu cô nương này vậy mà có thể như vậy thừa nhận sai lầm của mình. Tô Thức vội nói, không sao không sao, cô nương không cần như vậy, ta cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tiểu cô nương nhuyễn miệng cười, nói vì biểu hiện ấy nấy, ta liền đem bức họa này tặng cho ngươi đi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Tô Thức cười nói, cầu còn không được. Hai người mặc dù vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng càng trò chuyện càng vui vẻ. Tô Thức phát hiện tiểu cô nương này vậy mà cũng là đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người. Thi tử văn chương, há mồm liền ra. Mặc dù hai người niên kỷ đều còn nhỏ, nhưng cũng không thể thời gian dài ở chung một chỗ. Rất nhanh, hai người trao đổi tính danh cùng địa chỉ, liền vội vàng tách ra. Không phải chính văn, có chút thi tử, tại đặc biệt trường hợp bên dưới, khả năng liền thay đổi tính chất. Tựa như Vương Duy bài này họa vốn là tán dương, nhưng ở trường hợp này, cũng có thể lý giải thành là mông ngựa. Bài thơ này đặc điểm chính là hắn đặc biệt xảo nghĩ. Chương 38, còn có thể siêu việt lý bạch sao? Chương 38, còn có thể siêu việt lý bạch sao? Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai ngồi cái mông cũng bắt đầu đau. Thời gian cũng nhanh đến giữa trưa. Đứng người lên hoạt động một chút, chạy đến bên ngoài rút một điếu thuốc. Đại lễ đường bên trong, hiệu trưởng cùng một ít lãnh đạo cũng một mực tại nhìn xem, cho đến lúc này, hiệu trưởng mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Trên mạng đuổi trương các độc giả sớm đã thảo luận đứng lên. Không phải nói cổ đại đích thứ ở giữa cạnh tranh kịch liệt, hận không thể giết chết đối phương sao? Vì cái gì Tô Triệt cùng Tô Thức hai người như thế hài hòa? Tô Triệt người ca ca này cảm giác cũng quá tốt, ô tổn lễ độ cũng không phải khôi hài. Đại muội tử, ngươi nhìn đó là nữ nhiều lần đi. Cổ đại người cùng một nhà, vậy cũng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, làm sao có thể muốn giết chết đối phương? Lại nói, người ta Tô Triệt Tô Thức hai huynh đệ cái là thân huynh đệ, đều là con trai trưởng. Chính xác, không nên bị những cái kia mù mấy cái viết nữ nhiều lần trạch đấu tiểu thuyết ảnh hưởng tới. Cổ đại đừng nói người một nhà, chính là một cái ngũ phục bên trong đại gia tộc, đều là tương đối đoàn kết. Phải biết, trước kia thế nhưng là có Chu Cựu tộc thói quen, đồng thời trong gia tộc mỗi người đều có thể đại biểu gia tộc chính thể. Trên lầu nói lung tung đi, mỗi người cũng đều có thể thay thế chỉnh thể ở đâu ra loại này ngu xuẩn ngôn luận. Là ta không nói rõ ràng. Ta lấy một thí dụ, cũng tỉ như nói, trong gia tộc có 10 cái phù hợp kết hôn nữ tử, nếu có một nữ tử thủy tính dương hoa làm loạn nam nhân, trong gia tộc này nữ tử khác, không đơn thuần là nữ tử, là tất cả mọi người, muốn làm đều là giấu giếm sự thật này, sau đó có thể sẽ bí mật xử tử nữ tử này. Nếu như nữ tử này phong lưu sự tình truyền đi, nữ tử khác đều liền không tốt lập gia đình, thậm chí ngay cả nữ tính trưởng bối đều sẽ thu đến chỉ trích. Cho nên nói, có rất nhiều nữ nhiều lần tiểu thuyết vì hãm hại đích nữ, bắt bọn hắn trong sạch làm văn chương, quả thực là quá ngu ngốc. Là như vậy, liền hiện tại cũng đạp mã dạng này. Chúng ta bên này chính là tông tộc khái niệm tương đối nồng hậu dày đặc. Năm trước có cái ngũ phục bên trong đường tỷ vượt quá giới hạn mấy cái nam nhân, làm hiện tại chúng ta toàn cả gia tộc tỷ bội tìm người yêu đều có ảnh hưởng. Ta nếu là cái con thứ, những cái kia con trai trưởng nếu là dùng sức làm ta, ta liền trực tiếp đi ám sát hoàng thượng, ha ha, trực tiếp cựu tộc tiêu tiêu bùi. Tốt ta, trước lưới vừa học đến kiến thức. Cảm giác Tô Triệt nhân vật này thật rất tốt ta, nhìn hắn nói chuyện, liền cho người ta một loại quân tử khiêm tốn cảm giác, đồng thời còn đau yêu đệ đệ, đối đãi mẫu thân, cũng không phải ngu hiếu, mà là quanh co xử lý, thật yêu. Không biết có thể hay không trúng cử. Vẽ tranh tiểu cô nương hẳn là nữ chính đi. Làm sao cũng không có dung mạo miêu tả a. Hẳn là không sai được, 12 tuổi nhận biết, cũng coi là thanh mai trúc mã đi. Lần thứ nhất gặp loại này cẩn thận miêu tả hai người gặp nhau tình tiết, cảm giác vẫn rất hợp lý. Trước đó nhìn qua không ít, chính là gặp mặt trực tiếp liền vừa thấy đã yêu triệt để yêu nhìn xem liền giả. Đúng vậy, hiện tại nữ chính tính cách cùng tài hoa, hấp dẫn nam chính liền rất hợp lý. Nam chính dựa vào cái gì hấp dẫn nữ chính đâu? Ta biết, là anh tuấn mặt. Cái rắm, ngươi cảm thấy cái này khoa học sao? Ui ui, các minh đệ, tại sao không ai thảo luận thơ a? Ta cảm thấy Tô Thức viết thơ rất có ý tứ a. Xuân đi tiêu còn tại, người đến chim không sợ hãi. Xác thực, dạng này miêu tả một bức họa, lập tức liền có thể cảm giác được vẽ giống như thật, lối suy nghĩ rất khéo léo. Ta cảm thấy nữ chính viết thơ càng tốt hơn, màu vẽ lưu bạch chỗ, tự có hoa dại hương, có loại nhàn nhạt cao cấp cảm giác. Ta cảm giác đều bình thường giống như ai trên lầu thật sự là sơn chân hải vị ăn nhiều, không biết chân chính đồ ăn là dạng gì. Liên nam nữ chủ cái này hai bài, làm sao cũng đều xem như rất tốt thơ người cảm thấy bình thường, có thể là bởi vì Lý Bạch đã thấy nhiều đi. Mặt khác hai bài thơ viết có được hay không, có hay không hiểu đại lão. Hiển nhiên là bình thường, sáng tác người ngay cả cái tính danh đều không có, chính là diễn viên quần chúng nhân vật mà thôi. Diễn viên quần chúng nhân vật đều có thể cho an bài bên trên cụ thể thơ, đến thần thật sự là như bức a. Lúc nào cho ta cũng an bài một bài trước thơ liền tốt. Giữa trưa vẫn như cũng là tiểu tình lữ cùng nhau ăn cơm. Đối với tiểu thuyết phía sau lối suy nghĩ, Bạch Chỉ Chi cũng không có truy vấn, chỉ là đơn giản hỏi một câu, phía sau còn biết làm thơ sao? Hàn Phục Lai nghĩ thầm, ta chính là vì cái này địa giấm, mới bao bữa này sủi cảo. Nếu không phải vì xét thi từ cổ, liền trực tiếp viết Tam Quốc ở trong đó kinh điển lời kịch, lấy ra trực tiếp rung động cái này cổ đại văn hóa cằn cỗi thế giới. Đương nhiên muốn biết ta, làm thơ là của ta cường hạng. Hàn Phục Lai đại ngôn bất tàng nói. Bạch Chỉ Chi hì hì cười một tiếng, lại nói có thể hay không siêu việt trước ngươi viết thi từ à? Cảm giác ngươi đem thi tiên Lý Bạch thi từ viết quá tốt rồi, những cái kia viết xong, ngươi liền rốt cuộc siêu việt không được nữa. Về sau viết thơ, mọi người khả năng cũng sẽ cùng Lý Bạch những thi từ kia làm so sánh, ngươi phải có cái này tâm lý chuẩn bị à? Cái này còn không phải Bạch Chỉ Chi nói vậy, hiện tại trên mạng đã có loại này thảo luận. Bởi vì thi từ hiệp hội cấp một hội viên tán thưởng, Lý Bạch cái kia vài bài thơ xem như đạt được tất cả mọi người nhất trí khen ngợi, đều nhanh khen lên trời. Sau đó liền có người đối Hàn Phục Lai còn có thể hay không viết ra tốt hơn thơ phát ra chất vấn. Hàn Phục Lai không thèm để ý chút nào nói, Lý Bạch loại kia phong cách thi từ, sợ là rốt cuộc khó có thể vượt qua, nhưng còn có mặt khác phong cách à, phong cách khác biệt, người khác cũng không cách nào cầm tới cùng một chỗ tương đối. Bạch Chỉ nụ cười nói ừ, ngươi có lòng tin liền tốt. Ăn cơm xong, nghỉ trưa cũng không cần. Cùng Bạch Chỉ Chi hai người tìm rừng cây nhỏ, ở bên trong chờ đợi một chung buổi trưa. Buổi chiều tiếp tục viết. Chương 39, mới có thể tương tư, liền hại tương tư chương 39, mới có thể tương tư, liền hại tương tư Tô Thức cùng ca ca cùng một chỗ về đến nhà. Nhìn thấy Tô Thức trong tay vẽ, Tô Triệt không khỏi hỏi vài câu. Tô Thức tự nhiên là đem hắn cùng vẽ tranh tiểu cô nương gặp nhau nói chuyện trời đất quá trình nói rõ sự thật, còn đem tiểu cô nương làm thơ thuật lại một lần, lúc nói, ánh mắt rất là sáng tỏ. Tô Triệt cười gật đầu nói, cô nương này thi tác hoàn toàn chính xác thực không sai, nhưng biết nàng là nhà ai cô nương. Phân biệt thời điểm hai người trao đổi tính danh địa chỉ, Tô Thức nói là Lộc Sơn thư viện, dạy vẽ tranh Lâm Phu Tử gia cô nương, tên một chữ một cái chữ huyền. Tô Triệt tiếu đạo, nguyên lai là nàng. Tô Thức nói đại ca ngươi biết. Tô Triệt tiếu đạo, ngươi quên ta ngay tại Lộc Sơn thư viện đi học. Bất quá ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua vị cô nương kia, cũng không từng gặp. Tô Thức cười nói nàng hôm nay là đi theo phụ thân nàng đến vẽ, cũng tới thấy chút việc đời. Rất nhanh, Tô Triệt liền vào kinh đi thi đi. Tô Thức cùng Lâm Uyển giao lưu cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Lúc bắt đầu, hai người vẫn chỉ là cách mấy ngày vãng lai một phần thư, đến phía sau, Tô Thức không biết vì sao, lại có chút muốn cùng đối phương gặp mặt. Đại ca không tại, tiểu muội lại cái gì cũng đều không hiểu, hắn cũng không biết tìm ai kể ra. Cứ như vậy thư liên hệ hơn phân nửa năm, năm thứ hai mùa xuân, đại ca Tô Triệt trở về. Tô Triệt phủ thử thành tích rất tốt, trúng cử nhân. Nhưng năm thứ hai thi tỉnh thi rớt, cũng không thi đậu tiến sĩ. Tô Triệt tài 16 tuổi, có thể trúng cử người đã là ít có thiên tài, cho nên mọi người hay là chúc mừng nhiều, liền ngay cả mẫu thân cũng vui vẻ thật lâu. Tô Triệt trở về sau đó không lâu, Tô Thức cũng tiến nhập Lộc Sơn thư viện đọc sách. đọc sách có nhận hay không thật không biết, nhưng cùng Lâm Viễn gặp mặt số lần ngược lại là nhiều. Thời gian trôi mau. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai lại cắt tỉa một chút phía sau kịch bản. Nghĩ nửa ngày, cảm giác 3 năm sau Thần Châu chìm trong việc này có chút không thích hợp. 3 năm sau Tô Thức cũng mới 15 tuổi, cái tuổi này hắn hẳn là chính là thanh xuân nảy mầm thời điểm, nếu là gặp phải dạng này lớn chính trị biến cố, còn muốn cho hắn yêu đương, cũng cảm giác nhân vật này có chút không chân thực. Coi như chân thực, cũng có chút không được hoan nên. Một cái người cổ đại, còn tính là sĩ tộc giai tầng, quốc gia đều nhanh vong còn cả ngày tình tình yêu yêu, không có một chút gia quốc làm đường, không quá giống nhân vật chính có thể làm được tới sự tình. Lần nữa diễn toán một ít thời gian tiết điểm, Hàn Phục Lai lại đem văn kiện kéo đến phía trước. Đem tiên quần tre, Thần Châu chìm trong thời gian đổi thành 13 năm đằng sau. 13 năm sau, Tô Thức 25 tuổi, điểm thời gian này hẳn là vừa vặn. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã là 4 năm sau. Tô gia lúc này bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tô Mẫu ngồi tại trên cao đường, vung phóng tầm mắt, không nói lời nào. Tô Thức cùng Tô Triệt ngồi tại dưới tay, hai người thần sắc đều là nghiêm trọng. Hay là Tô Triệt mở miệng trước, mẫu thân chớ sinh khí, Tử Chiêm niên kỷ còn nhỏ, nghị thân sự tình, chừng 2 năm nữa cũng không muộn. Tô Mẫu cả giận nói, năm nay đều 16 làm sao còn không muộn. Cũng không phải gọi hắn hiện tại liền thành thân, hiện tại Vương Tham Quân cố ý, trước tiên đem việc hôn nhân định ra đến có gì không thể. Ban đầu ở trên thi hội, Tô Thức một bài vẽ được Tư Mã Lao tiên sinh tán dương, tự nhiên có người chú ý tới thiếu niên này. Tô Thức dáng dấp anh tuấn, dáng người thẳng tắp, lại tài trí nhanh nhẹn, can đảm hơn người, đồng thời tiến thối có độ. Liên lấy cùng ngày thi hội biểu hiện đến xem, coi là ít có tài tuấn. Nhưng lúc đó Vương Tham Quân cảm thấy mình nữ nhi còn nhỏ, căn bản không có ý tứ này, chỉ là lưu ý đến thiếu niên này. Về sau Vương Tham Quân nữ nhi dần dần lớn lên, đến cân nhắc việc hôn nhân thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới Tô Thức. Tham hỏi phía dưới, mới biết được là Tô gia nhị công tử. Đối với Tô gia, cũng coi như được là thư hương môn đệ, chỉ bất quá gần 2-3 thay mặt không có người ra làm quan mà thôi. Lão đại Tô Triệt tại 16 tuổi liền trúng phải cử nhân, đồng thời trong thư viện học cứu bọn họ, đối Tô Triệt học vấn đều rất xem trọng, đều nói hắn đậu tiến sĩ tình thế bắt buộc. Gia thế không sai, ca ca học vấn lại tốt, tương lai nhất định là cái thanh quý quan văn. Đệ đệ coi như không có ca ca học vấn tốt như vậy, chỉ bằng bài kia vẽ cũng có thể nhìn ra được là cái người thông minh, tổng hợp cân nhắc đến, Tô Thức rất nhanh bị Vương Tham Quân tiếp nạp. Vương Tham Quân vụng trộm thả tiếng gió, Tô Mẫu biết sau, vui mừng quá đỗi, liền muốn lôi kéo Tô Thức đi nhìn nhau. Tô Thức tuổi trẻ khinh cuồng, tình yêu để hắn trở nên phản nghịch lại dũng cảm, nương, ta có người thích. Tô Mẫu không chút nào giận mình, nói là họa sĩ Lâm gia cô nương kia đi. Một cái dạy họa sĩ vẽ tranh, ngay cả đứng đắn học vấn cũng không tính, ngươi không thể lấy nàng. Tô Thức cứng cổ nói nhà chúng ta cùng Lâm gia cũng coi là môn đăng hộ đối, vì cái gì lại không được. Tô Mẫu cả giận nói, ta nói không được thì không được, hôn nhân đại sự, há lại cho ngươi tự tiện làm chủ. Nói xong, nhìn xem cái này chính mình thương yêu nhất nhi tử, vừa mềm tiếng nói, con à, mẫu thân còn có thể hại ngươi phải không? Vương Tham Quân chính là triều đình lục phẩm đại quan, chỉ cần có thể cưới nhà hắn cô nương, về sau sĩ đồ của ngươi không nói một bước lên mây, tối thiểu vững vững vàng vàng. Tại Dương Châu địa giới này, có thể bảo đảm ngươi một thế không lo a. Tô Thức chính là hăng hái thời điểm, càng nghe cũng càng sinh khí, ta nam tử hán đại trợ phu, vì sao muốn dựa vào một nữ tử đến bảo đảm ta một thế không lo? Ngươi. Tô Mẫu lại bị tức một trận, trực tiếp cả giận nói, việc này không phải do ngươi làm chủ. Mấy ngày nay ta tuyển định ngày hoàng đạo, liền trở về đưa sính lễ. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy cũng chớ nhận ta cái này mẹ. Tô Mẫu trong miệng nói hung ác, nhưng trong lòng sát thực mềm mại, thầm nghĩ, hài tử hiện tại còn trẻ, các loại thành hôn qua mấy năm, tự nhiên sẽ minh bạch nương tốt. Tô Thức bị cái này lời nói nặng nói thân thể run lên, cũng không dám vi phạm nữa Tô Mẫu ý tứ, nhưng nghĩ tới âu yếm nữ tử, trong lòng một trận đau đớn, chuyện thế gian chính là như vậy khó xử. Tô Thức nước mắt rơi như mưa, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là quỳ trên mặt đất, quát lên, nương. Tô Mẫu hung ác quyết tâm, cũng không dài dòng nữa, nói thẳng, trở về phòng chính mình muốn đi, nghĩ mãi mà không rõ hôm nay chờ ăn cơm. Tô Thức còn quỳ trên mặt đất, trong lòng khổ không thể tả, không cách nào nói lời. Tô Triệt liền đứng ở một bên, bởi vì hắn 16 tuổi năm đó khoa cử cũng không có nhất cử đậu tiến sĩ, 19 tuổi năm đó khoa cử lại đang các lão sư theo đề nghị từ bỏ, lúc này hắn cũng không tốt nói cái gì khoác lác. Bởi vì khoa cử việc này, chỉ cần chúng chính là duy nhất một lần không có khả năng ngươi cảm thấy thành tích không hài lòng, 3 năm sau thi lại một lần. Khoa cử cuối cùng thi đậu phân 3 cái ngăn, một giáp ban thưởng tiến sĩ cấp đệ nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Cái này tương đương với trực tiếp đem người xuất thân đều đứng yên tính. Tiến sĩ cấp đệ tự nhiên là tốt nhất, thi xong đằng sau trực tiếp làm quan, đều không cần các loại. Tiến sĩ xuất thân cũng là rất tốt, lại học tập 2 năm cũng có thể làm quan. Đồng tiến sĩ xuất thân, ngươi nghe một chút cái tên này, ý tứ chính là cùng tiến sĩ xuất thân một dạng. Nhưng nhiều cái này chữ đồng, đã nói lên rất không giống với a các lao sư ý tứ, Tô Triệt 16 tuổi khoa cử, chính là đi học tập kinh nghiệm, khi đó cũng không muốn Tô Triệt có thể thi đậu tiến sĩ. 19 tuổi năm đó, ngăn lại không có để thi. Bọn hắn đối Tô Triệt là ôm lấy rất lớn kỳ vọng, nếu như 19 tuổi vội vàng đi thi cái đồng tiến sĩ xuất thân, còn không bằng đợi thêm 3 năm, thi cái đường đường chính chính tiến sĩ xuất thân đâu. Ở trong đó khác biệt, không đủ là ngoại nhân nói cũng. Tô Triệt Sam đỡ dậy Tô Thức, thấp giọng nói, ngươi về phòng trước đi, ta lại đi cùng mẫu thân nói cùng nói cùng. Ca Tô Thức trong mắt chứa hy vọng, thật sâu nhìn về phía nhà mình đại ca. Tô Triệt trùng điệp nhẹ gật đầu. Về đến trong phòng, Tô Thức đã là thương tâm, lại là sợ hãi. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Chỉ cần mẫu thân nhận định, chính mình là không có chút nào phản kháng biện pháp. Thoại bản bên trong bỏ trốn loại sự tình này, tại trong cuộc sống hiện thực là không thể nào. Trừ phi hai người trực tiếp tìm núi lớn, chui vào trên núi làm dã nhân. Lại nói, bỏ trốn loại sự tình này, cũng không phải bọn hắn có thể làm đi ra. Hồi tưởng năm đó ở thi hội trước cùng đại ca nói chuyện phiếm, càng là khổ sở không thôi, buồn giận phía dưới, nâng bút liền biết. Bình sinh không biết tương tư, mới biết tương tư, liền hại tương tư. Thân giống như phủ vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Viết đến hơi thở mong manh hắn thật như bị bệnh bình thường, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn tại một tầng sách thật dày tiên bên trong, rút ra một tấm đến. Phía trên quên chữ viết, viết là một bài thơ, là một thiếu nữ tình ý nhìn trộm lăng hoa bên trong, cúi xuống làm tay áo chế. Phương tâm ngàn vạn ngữ, chỉ làm hai hàng thơ. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Câu này xuất từ Lạc Phủ thơ Bạch Đầu Ngâm, giảng chính là Trác Văn Quân Tư Mã Tương Như cố sự, nhưng nguyên thơ viết là Tư Mã Tương Như muốn nạp tiếp, Trác Văn Quân văn quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt, cho nên làm sửa chữa. Chương 40, đánh cược chương 40, đánh cược Hàn Phục Lai viết xong, ngẩng đầu liền thấy được Bạch Chỉ Chi. Nàng chính nhìn xem chính mình, nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, trắng loáng trên mặt, dáng tươi cười lại như vậy tươi mát lại ấm áp. Hàn Phục Lai cũng dự định nghỉ ngơi một chút, liền đi xuống đài, hướng nàng đi đến. Mới vừa đi tới phụ cận, Bạch Chỉ Chi đem giữ chặt Hàn Phục Lai tay, tựa hồ rất là kích động. Hàn Phục Lai cười nói, ngươi buổi chiều không phải có khóa sao? Bạch Chỉ Chi nhãn thần chăm chú nhìn Hàn Phục Lai, trong miệng thuận miệng nói ra, thiết tự chọn, trốn một lần cũng không quan hệ. Hàn Phục Lai cười hắc hắc, nói xem ra các lao sư nói không sai, yêu sớm thật rất ảnh hưởng học tập. Chúng ta lớp trưởng đại nhân, trước kia lúc nào trốn qua khóa, bây giờ bị ta ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu trốn học sai lầm. Chớ hà tiện. Bạch Chỉ Chi khinh khẽ cáo cười một tiếng, cũng không có xoắn suýt đại học còn tính hay không yêu sớm vấn đề, thay vào đó là một bộ vẻ mặt sùng bái, nếu như không phải trốn học sao có thể trước tiên nhìn thấy tốt như vậy thơ đâu. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly, viết thật quá tốt rồi. Hai câu này có thể đem Bạch Chỉ Chi mê thành dạng này, tự nhiên cũng có thể mê đảo trên internet ngàn vạn thiếu nữ. Nhất là cấp 3 đại học những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều lại trong lòng hoài xuân các thiếu nữ. Phương tâm ngàn vạn ngữ, chỉ làm hai hàng thơ. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Đây cũng quá đẹp đi. Ngọt ngào yêu đương lúc nào mới có thể đến phiên ta ạ? Đây mới là tình yêu a, liền hai câu này thơ, quyển tiểu thuyết này ta đổi định. Hy vọng Tô Thức không cần cô phụ Lâm Uyển cô nương, không cần cô phụ nàng một mảnh phương tâm a. Tác giả tại trong tiểu thuyết đã nói à, phù mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, qua mấy ngày liền cùng kia cái gì tham quân nữ nhi ra mắt đi, không biết tác giả sẽ làm như thế nào xử lý. Dựa theo trước đó đến thần nói cổ đại cơ bản thưởng thức, cảm giác là vô giải a. Hẳn là sẽ không, đó là cái tiểu thuyết tình yêu a. Ta cảm thấy bình sinh không biết tương tư, mới biết tương tư, liền hại tương tư. Thân giống như phủ vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Một đoạn này cũng rất có cảm giác cùng trước đó phong cách kém nhiều lắm. Khác biệt đại rất bình thường a, Lý Bạch đó là phong khoáng, đây là viết tình yêu. Không thể không nói, đến thần quả thực là chân thần, viết cái gì đều là tinh phẩm. Các ngươi liền không có cảm thấy có vấn đề sao? Tô Thức nhân vật chính này vì một nữ nhân, vậy mà ngỗ nghịch mẹ của mình, quá bất hiếu. Người như vậy, làm kiểu gì nhân vật chính, tam quan bất chính. Ngoa tạo, trên lầu đây cũng là cái gì phong kiến phát biểu. Nhân vật chính chỉ là tranh thủ một chút mà thôi. Lại nói, nhân vật chính cùng Lâm gia là môn đăng hộ đối được không? Là Tô Mẫu vì đi đường tắt, mới đi cao phản na cái gì đại quan, Tô Mẫu tam quan mới có vấn đề. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Cũng chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất, mới có thể như thế vừa lúc viết ra tiếng lòng của nữ nhân. Trên lầu, mặc dù trong tiểu thuyết bài thơ này là Lâm Uyển viết, nhưng đó căn bản hay là đến thần viết ta, ngươi cái này, giảng điểm đạo lý tốt ta. Liền không có người nói đến thần đổi thiết lập việc này sao? Viết đến một nửa đột nhiên đem thời gian lúc trước sửa lại, tùy tiện như vậy sao? Là một cái tác gia ta tới nói hai câu, kỳ thật tác giả cũng là vừa viết vừa nghĩ kịch bản xóa sửa chữa đổi rất bình thường. Phục Lai đại thần từ cầm tới đề mục đến bắt đầu sáng tác, nửa ngày thời gian đều không có. Không có khả năng trực tiếp đem toàn bộ cố sự lối suy nghĩ tốt, hẳn là chỉ là cấu tư cái đại khái hình dáng, thế cương còn muốn tại viết trong quá trình từ từ tìm tòi. Cho nên trên mạng nói, tác giả chỉ là so độc giả sớm mấy giờ biết kịch bản, đây là sự thực lạ. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, đúng vậy. Hàn Phục Lai cùng Bạch Chỉ Chi nhàn hàn huyên một hồi, mắt thấy thời gian còn sớm, Bạch Chỉ Chi vẫn nói còn tiếp tục biết sao. Hàn Phục Lai không chút nghĩ ngợi nói, không biết đi, chúng ta đi bên ngoài đi một vòng. Bạch Chỉ Chi hiếm thấy làm lúc nói, lại biết hội thôi. Ta muốn biết Tô Thức rốt cuộc muốn thế nào xử lý mâu thân hắn vấn đề, rộng rãi dân mạng cũng nhất định muốn biết. Hàn Phục Lai có chút xoắn xuýt. Bạch Chỉ Chi lường hắn một cái, thấp giọng nói, ban đêm chúng ta muộn một chút trở về. Được rồi. Hàn Phục Lai lập tức tinh thần tỉnh táo, tuân mệnh. Tràn đầy phấn khởi tiếp tục bắt đầu sáng tác. Tô Thức trong phòng phát sầu, buồn nhanh một canh giờ. Tô Triệt gõ cửa một cái, sau đó trực tiếp đi đến. Đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Thức một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, lại nhìn thấy hắn viết ở trên giấy câu kia bình sinh không biết tương tư, mới biết tương tư, liền hại tương tư. Thân giống như phủ vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Tô Triệt thấp giọng cười cười nói, tương tư vậy mà như thế hại người sao? Có thể để cho người ta thân giống như phù vân, hơi thở mong manh, có thể xưng thế gian khó khăn nhất tật bệnh cũng. Tô Thức đột nhiên đứng dậy, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi cùng nương nói như thế nào? Nương có thể hồi tâm chuyển ý. Tô Triệt không nói, ngược lại lại cầm lấy cái kia phong sách tiên, đọc một lần, thở dài, nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Lâm cô nương tài hoa thắng qua thiên hạ này đại đa số nam tử a. Tô Triệt càng như vậy, Tô Thức nụ cười trên mặt càng nhiều. Hắn biết nhà mình đại ca, nếu như không có tin tức tốt lời nói, hiện tại liền hẳn là trầm giọng an ủi mình. Có thể dạng này trêu ghẹo chính mình, tất nhiên là có tin tức tốt. Đại ca, đến cùng là thế nào nói? Tô Thức lo lắng nói, đương thật hồi tâm chuyển ý. Đồng ý ta và Huyền Nhi hôn sự sao? Tô Triệt ta a cười một tiếng, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chỉ là giúp ngươi tranh thủ đến một cái cơ hội mà thôi, có thể hay không nắm chặt, còn phải xem chính ngươi. Đồng thời cơ hội này, thế nhưng là rất khó, cũng không biết ngươi có lòng tin hay không, có thể hay không vì nàng đi cố gắng. Ta biết đại ca, ta nhất định sẽ. Tô Thức vội la lên, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu đại ca. Tô Triệt lúc này mới nghiêm chỉnh lại, lần sau khoa cử, ngươi cùng ta cùng nhau đi thăm gia, ngươi chỉ cần có thể thi đậu tiến sĩ, mẫu thân sẽ đồng ý ngươi cùng Lâm gia cô nương hôn sự. Tô Thức khẽ giật mình, thi đậu tiến sĩ? Tô Triệt nghiêm túc nói, đúng vậy, tiến sĩ. Tiến sĩ có bao nhiêu khó thi, tất cả mọi người minh bạch. Đây là xã hội này, cá chép vọt long môn duy nhất phương thức, bao nhiêu người ta, tân tân khổ khổ thờ một người đọc sách, cũng liền chỉ cầu cái cử nhân thân phận. Tiến sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Thức trầm mặc một lát, lại nói, lần sau khoa cử còn có gần thời gian 2 năm đâu, nương có thể đợi lâu như vậy sao? Tô Triệt tiếu đạo, đây cũng không phải là ngươi có thể quan tâm đại ca còn có thể gạt ngươi sao? Tô Thức hạ quyết tâm, tốt, ta nhất định thi cái tiến sĩ. Tô Triệt gật gật đầu, cười nói, về sau cần phải chăm chỉ học tập đọc sách, có không hiểu cứ tới hỏi ta. Thi từ ca phu phương diện, ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên không cần phải nói, nhưng văn chương sách luận, ngươi tiếp xúc thiếu, về sau muốn bao nhiêu học luyện nhiều. Tô Thức nói, đại ca ngươi giúp ta chế định cái học tập tiến trình an bài đi. Tô Triệt tán thưởng cười, ngươi như quả thật có thể theo an bài học tập, không có lời biếng, đại ca tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Muốn thuyết phục Tô Mẫu thay đổi chủ ý, Tô Triệt thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại. Đầu tiên, chính là lấy chính mình nói sự tình. Chính mình cái này đại ca cũng còn không kết hôn, nhị đệ lại trước thành thân cái này không hợp tập tụ. Vì định vợ quyền quý, trước hết để cho hấu tử thành thân, đôi này Tô gia thanh danh cũng không tốt. Các loại Tô Triệt về sau thật đậu tiến sĩ, đến lúc đó triều đình có người nhắc lên việc này, chính mình không có cách nào làm quan, đừng nói lên trước, có thể sẽ ngồi cả một đời đè lạnh. Nói đến đây, Tô Mẫu cũng có chút dao động. Bất kể nói thế nào, tương lai trong nhà trụ cột hay là đại nhi tử, nếu là đem đại nhi tử hoạn lộ gãy, vậy nàng liền chết trăm lần không đủ. Cuối cùng, Tô Triệt lại nói mẫu thân, tiểu đệ trước kia tính tình hoạt bát hiếu động, đọc sách táo bạo. Nhưng cùng cái kia Lâm gia cô nương quen biết đằng sau, sắp thực hồi tâm không ít, học vấn cũng có tiến bộ. Đều nói thú thê thú hiền, nếu là nữ tử kia có thể thúc đẩy tiểu đệ thành tài, đây chẳng phải là hiền thê điển hình sao? Tô Mẫu mặc dù đã dao động, nhưng còn tại dãy rủa, thú thê thú hiền là không sai, Vương Tham Quân gia nữ tử, so cái kia càng hiền. Lại nói, có Vương Tham Quân cái này thân gia, đến lúc đó ngươi trên triều đình cũng là một cái lực cánh tay. Gặp Tô Mẫu còn đang suy nghĩ lấy bảng quyền quý tâm tư, Tô Triệt không thể làm gì khác hơn nói, cha có nương có, không bằng chính mình có. Cùng dựa vào nhạc gia, không bằng chính mình thành tài. Tô Mẫu đạo, ngươi đạo lý kia nương còn có thể không hiểu sao? Nhưng đệ đệ ngươi, liền cái tính khí kia tính cách, như thế nào mới có thể chính mình thành tài a? Tô Triệt tiếu đạo, mẫu thân không ngại cho tiểu đệ thời gian 2 năm, nếu là 2 năm này thời gian, hắn có thể vì vị kia Lâm cô nương thi đậu tiến sĩ, chẳng phải thành tài sao? Dù sao cũng so dựa vào nhạc gia tốt. Cái này không phải cũng nói rõ, vị kia Lâm cô nương là cái khả năng giúp đỡ được tiểu đệ hiền thê. Tô Mẫu vừa nghĩ tới tiểu nhi tử nếu như cũng có thể thi đậu tiến sĩ, vậy thì thật là mộ tổ bốc lên khói xanh, trong lòng liền trở nên kích động, nhưng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là không thể tin được, liền hắn cũng có thể thi đậu tiến sĩ sao? Tô Triệt đạo, sao không thử một lần đâu? Liền xuống lần khoa cử, đến lúc đó cùng Hải Nhi cùng đi thi, nếu là thi không trúng, tiểu đệ hôn sự tất nhiên nghe theo mẫu thân an bài. Tô Mẫu mặc dù cũng nghĩ dạng này tốt nhất, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ hiện hữu dễ như trở bàn tay đường tắt. Đợi đến 2 năm sau, nếu là Tô Thức thi không trúng, đến lúc đó coi như không nhất định có tốt như vậy nhân duyên bởi vậy do dự. Tô Triệt lại nói mẫu thân, nếu là hiện tại bức bách tiểu đệ cùng Vương Tham Quân gia tiểu nương tử thành thân, tiểu đệ mặc dù đi theo, nhưng tất nhiên bất mãn trong lòng, đối Vương gia tiểu nương cũng tất nhiên giận chó đánh mèo. Đến lúc đó, việc làm dựa vào không lên nhạc ra, còn vì tiểu đệ đưa tới Vương Tham Quân bất mãn, chẳng phải là biến khéo thành vụ. Tô Mẫu vẻn vẹn nghĩ đến chỉ cần thành thân chính là người một nhà, điểm này còn thật sự không nghĩ tới. Tô Triệt lần nữa khuyên nhủ, lấy tiểu đệ tướng mạo tài hoa, coi như 2 năm sau không thể thi đậu tiến sĩ, nhưng cử nhân lại là rất có nắm chắc, đến lúc đó tốt nhân duyên cũng tất nhiên không thiếu. Tô Mẫu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu ứng. Chương 41, Tô Mẫu đổi ý chương 41, Tô Mẫu đổi ý vội vội vàng vàng biết một giờ, Hàn Phục Lai liền không có ý định biết. Lôi kéo Bạch Chỉ Chi ăn cơm tối, tìm cá nhân thiếu công viên bắt đầu đi lung tung. Ban đêm trở lại ký túc xá, Quyền Văn Đào nhìn xem hắn kinh ngạc nói, Lai ca, ngươi làm gì đi, miệng làm sao hồng như vậy? Hàn Phục Lai sờ soạn một cái miệng nói, ăn lạt điều, quá cay. Chính Văn Kiệt cười ha ha một tiếng, là đại bạch bài lạt điều đi. Hàn Phục Lai vậy đi theo cười một tiếng. Chính Văn Kiệt đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Quyền Văn Đào, ngươi cùng Hương Hương yêu đương không hôn môi sao? A, Quyền Văn Đào sững sờ, yêu đương muốn hôn miệng sao? Hàn Phục Lai đều kinh ngạc, yêu đương không hôn môi sao? Quyền Văn Đào hơi đỏ mặt, yếu ớt nói, ta không biết làm sao thân, ta không dám thân. Chán chán Hàn Phục Lai đều không còn gì để nói, vậy ngươi chờ xem, các loại Hương Hương chủ động thân ngươi. Thật sao? Quyền Văn Đào trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Hàn Phục Lai đều không còn gì để nói. Dương Vũ Tường đi đến trên ban công, từ một cái thùng nước bên trong xuất ra một cái trái dưa hấu, đem đến trên mặt bàn đến. Lai ca, ăn dưa hấu a, ướp lạnh cả đêm. Hắn nhiệt tình kêu gọi, trong tay nhanh nhẹn cắt lấy dưa hấu. Dưa hấu ở giữa tốt nhất cái kia 2 khối, đều đưa cho Hàn Phục Lai. Hàn Phục Lai vậy không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Biên kịch chuyên nghiệp chính là vì viết kịch bản học vô dụng lý luận tri thức thật nhiều, nhưng tương lai chân chính nhìn hay là thiên phú của mình cùng linh cảm. Tranh tài trong lúc đó, Hàn Phục Lai trực tiếp mời nghỉ dài hạn, tổng quyết tái thời gian nửa tháng này đều không cần đi học. Buổi sáng hôm nay bài chuyên ngành, Bạch Chỉ Chi cùng Quyền Văn Đạo bọn hắn không thể trốn, cũng chỉ có Hàn Phục Lai một người đi đại lễ đường. An điểm tâm thời điểm, thuận tiện nhìn xem đám dân mạng bình luận. Đã lâu như vậy, làm sao còn không làm thơ a? Có phải hay không? Không có linh cảm. Ta 40 mét đại đao kèm chút thu lại không được. Không có làm thơ sao? Đề nghị ngươi xem một chút nhãn khoa nếu như không được, vậy liền đi khoa não. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly để cho ngươi ăn. Luôn cảm giác kém chút ý tứ, các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Trên lầu nói ý tứ, ta đại khái có thể hiểu là có ý gì, đơn giản chính là hai cái ý tứ. Một cái đâu, là quyển tiểu thuyết này bên trong 2-3 bài thơ, đều quá nhỏ ra đình khí, hoặc là đều là tình tình yêu yêu sơn sơn thủy thủy không có trước đó Lý Bạch như vậy hào khí. Một cái ý khác đâu, hẳn là thơ đều quá ngắn, đọc lấy đến không có khí thế loại này. Trên lầu ngươi nói hai cái ý tứ, kỳ thật vẫn là một cái ý tứ. Hay là bởi vì đề tài khác biệt nguyên nhân, lần này đề tài là tình yêu, coi như làm thơ, cũng hẳn là liên quan tới tình yêu thơ. Chớ mong còn có tốt hơn thơ Tô Triệt người đại ca này thật sự là quá tốt, hy vọng phía sau không cần hắc hoa. Trên lầu từ đâu tới loại này ngôn luận? Dựa theo bình thường xáo lộ tình tiết tới nói, cuối cùng hẳn là Tô Triệt vậy thích Lâm Uyển, sau đó cùng Tô Thức trở mặt thành thủ. Cuối cùng Lâm Uyển chết mất hai huynh đệ cái đều cả đời chưa lập gia đình, hối hận cả một đời. Chán chán. Chán rồi. Nhìn đến đây, Hàn Phục Lai cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ăn xong điểm tâm, chuyên tâm gõ chữ. Sau đó Hàn Phục Lai đem Tô Thức cùng Lâm Uyển ở chung, viết hai cái tiểu nhật thưởng, đến biểu hiện người tới lẫn nhau ưa thích. Đơn giản cũng chính là đơn thuần phiếm vài câu mà thôi. Thời gian rất mau tới đến xuống một lần kỳ thi mùa xuân. Năm này mùa thu, Tô Thức cùng Tô Triệt đều tham gia thi châu, song song để danh. Tô Triệt mặc dù đã trúng cử nhân, nhưng là bởi vì hắn chỉ thi qua một lần, cho nên còn phải một lần nữa tham gia thi châu. Triều đình quy định, liên tục 3 lần thi đậu cử nhân, nhưng chưa trúng tiến sĩ mới có thể miễn đi thi châu, lần sau trực tiếp đi thi tỉnh là được rồi. Tô Thức mới 18 tuổi, cái tuổi này thi đậu cử nhân, mặc dù so ra kém đại ca hắn 16 tuổi liền trúng cử, nhưng cũng là thiên tài giống như nhân vật. Tô Thức trúng cử đằng sau, Tô Mẫu cao hứng cho nhà người hầu đều phát đại hồng bao. Tô Triệt thừa cơ nói ra, mẫu thân, tiểu đệ mới khổ học 2 năm không đến, thế thì cử nhân, Lâm gia cô nương xác thực được xưng tụng là hiền nội trợ mẫu thân nghĩ sao? Tô Mẫu nói còn không phải con ta thông minh, cùng nàng Lâm gia nha đầu có quan hệ gì? Tô Triệt cười khổ một tiếng, nói mẫu thân, trước đó chúng ta đã nói xong, cũng không thể đổi ý à? Tô Mẫu mặc không lên tiếng. Tô Triệt nhìn thấy mẫu thân không ra tiếng, trong lòng đống cảm giác không ổn, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi mẫu thân tâm tính cùng ý nghĩ. Đối với mình mẫu thân, Tô Triệt vậy thì thật là hiểu rất rõ thoáng tưởng tượng, liền có thể đoán được đại khái. Nếu như tiểu đệ thật đậu tiến sĩ, mẫu thân sẽ chỉ cảm thấy Lâm gia cô nương càng không xứng với tiểu đệ, làm sao có thể sẽ còn đồng ý chuyện chung thân của bọn hắn? Sợ là lại phải thu xếp trong kinh thành quyền quý kết thân. Nghĩ đến đây, Tô Triệt không khỏi sắc mặt nghiêm túc, giận dữ nói: "Mẫu thân, trong nhà sự tình, tự có ta người đại ca này gánh chịu, tội gì lại bức bách tiểu đệ đâu?" Tô Mẫu ánh mắt trừng một cái, cả giận nói: "Ngươi sao có thể nói ra những lời này đến? Nương chỗ nào bức bách hắn? Nương còn không phải là vì hắn tốt." Mẫu thân nổi giận, Tô Triệt không dám nói nữa. Tô Triệt tìm tới Tô Thức chính cao hứng mừng mừng, cho Lâm Uyển viết thư đâu. Thấy đại ca vẻ u sầu không dương, Tô Thức hỏi: "Đại ca, người ta lần này cùng đậu cử nhân, làm sao một bộ không vui dáng vẻ?" Tô Triệt nói thẳng: "Ngươi cùng Lâm cô nương sự tình, mẫu thân sợ là tâm ý đã có biến động." Tô Thức giật nảy cả mình, tại sao có thể có biến động? Không phải đã nói sao, ta chỉ cần đậu tiến sĩ, sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Tô Triệt nói: "Tính cách của mẹ ngươi cũng biết, đến lúc đó ngươi như đậu tiến sĩ, mẫu thân sợ là càng trướng mắt Lâm cô nương." Tô Thức sững sờ, cũng nghĩ thông đạo lý này, chán nản đổ vào trên ghế. Trong ngay mắt, Tô Thức đúng như hắn lúc trước viết qua như thế, thân giống như phủ vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Tô Triệt liền vội vàng tiến lên xem xét, nói: "Tiểu đệ, ngươi thật như vậy ưa thích cái kia Lâm cô nương sao?" Tô Thức thanh âm trầm thấp, mặc dù nghe hữu khí vô lực, nhưng thái độ kiên quyết, không phải quân không cưới. Tô Triệt nhất thời phát sầu, một mặt là mẫu thân, một mặt là thương yêu tiểu đệ, phải làm sao mới ở đây? Tô Triệt chỉ có thể trước an ủi: "Ngươi lại giải sầu, đại ca suy nghĩ lại một chút biện pháp." Tô Thức thở dài: "Mẫu thân tâm tư ta sớm biết hiểu, hiện nay tâm ý đã quyết, còn có thể có biện pháp nào?" Tô Triệt sau khi rời đi, Tô Thức đem nguyên bản viết thư tín xé toang, một lần nữa trải trăng giấy, đem chuyện của nhà mình không chút nào giấu giếm nói cho Lâm Uyển. Ngày thứ hai, Tô Triệt đỉnh lấy mắt quần thâm lại đi tới Tô Thức gian phòng. Tô Thức cũng là một đêm không ngủ. Tô Triệt nói: "Tiểu đệ, ta còn có cái biện pháp. Bất quá, ngươi ta đến hiệp lực mới được." Chương 42, Khổng Tước Đông Nam Bay chương 42, Khổng Tước Đông Nam Bay nhìn đến đây, trên mạng dân mạng cũng bắt đầu tức giận. "Ngoa tạo, cái này Tô Mẫu thật không phải thứ gì a? Nhìn ta nhũ tuyến đều tăng sinh. Tô Thức đều muốn thi đậu tiến sĩ lúc đầu đáp ứng tốt, lại phải đổi ý, cả ngày nghĩ đến leo lên quyền quý, thật sự là bó tay rồi. Tô Triệt thật sự là quá yêu vì đệ đệ thật sự là thao nát tâm a. Đều như vậy còn có thể có biện pháp nào? Không biết đến thần hội xử lý như thế nào tình tiết này. Liền trước mắt xem ra, những tình tiết này đều thật hợp lý. Nhất là Tô Mẫu nhân vật này, quả thực là khắc họa quá thành công. Cảm giác thấy được của mẹ ta bóng dáng, mãi mãi cũng là vì ta tốt, vĩnh viễn phải làm chủ cho ta. Đây chính là xã hội phong kiến phụ huynh ảnh thu nhỏ đi, Gia đình bây giờ bên trong, dạng này mẫu thân cũng không phải số ít. Ha ha, ta năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, mẹ ta giới thiệu cho ta cái hơn 40 ly dị đầu trọc nam, để cho ta cùng hắn kết hôn. Cũng bởi vì hắn có chút ít tiền. Đúng vậy, chỉ là có chút ít tiền, cũng không phải là cái gì xí nghiệp lớn tổng giám đốc cái gì. Trên lầu thật hay giả? Là mẹ ruột. Thật nói ra các ngươi đều cảm thấy mộng ảo. Là bởi vì nàng có cái lao tìm muội, nữ nhi của mình liền gả cho cái 50 tuổi tiểu lão bản, cái kia tiểu lão bản thường xuyên mang theo nàng cái kia lão tỷ muội cùng nữ nhi ra ngoài du lịch, mẹ ta thấy được, hâm mộ không được, cũng muốn ta gả cho lão nam nhân. Ngươi cố sự này biên quá giả đi chuyện thật, bản nhân trước bạn gái trước tự mình kinh lịch sự tình. Mẹ của nàng thật sự là dạng này yêu cầu, còn nhảy lầu uy hiếp. Hay là chờ mong vừa đưa ra thần đến cùng làm sao thiết kế tình tiết này đi, bằng vào ta đầu óc, ta cảm giác đã hoàn toàn không có cách nào. Hy vọng đến thần năng viết hợp lý một chút, không nên đánh mặt. Hàn Phục Lai lúc này tự nhiên không tâm tư nhìn điện thoại, chuyên tâm tiếp tục viết. Liên tiếp mấy ngày, Tô Thức cùng Tô Triệt không đọc sách liền ở tại trong phòng, không biết đang làm cái gì. Vài ngày sau, hai huynh đệ mới đi ra ngoài. Rất nhanh, Dương Châu phủ bắt đầu lưu hành một bài Trường Thiên Thơ tự sự. Khuê trung nữ tử nhìn cảm động rơi lệ, các thư sinh nhìn thở dài thở ngắn. Bản này Trường Thiên Thơ tự sự, gọi là Khổng Tức Đông Nam Bay. Rất nhanh, bài thơ này chuyển đến Tô Mẫu trong hai. Ngay hôm đó, Tô Mẫu hảo hữu Tạ gia phu nhân đến trong nhà bái phòng, nói chuyện tiếp lúc, trò chuyện lên bản này Khổng Tức Đông Nam Bay. Tạ phu nhân giận dữ nói, nhà ta nha đầu, nhìn bài thơ kia sau, khóc cả đêm. Ta hiếu kỳ vậy đi theo nhìn, này, lại xảy ra khí lại cảm động. Tô Mẫu nói làm sao lại xảy ra khí lại cảm động. Tạ phu nhân về sau duỗi tay, phía sau nha hoàn liền đem mấy tấm bản thảo đưa tới, chính ngươi nhìn xem. Tô Mẫu tiếp nhận xem xét, đầu tiên là bài tựa, cái này bài tựa, liền nhìn nàng tức giận đứng lên. Bài tựa nói hắn mặt tuyến an bên trong, Lư Giang phủ tiểu lại tiêu trọng khanh vợ Lưu Thị, là trọng khanh mẫu chỗ phái, từ thể không cả. Nó ra bức chi, chính là nhảy nước mà chết. Trọng khanh nghe ngóng, cũng treo cổ tự tử tại đình thụ. Người đương thời thương chi, là thơ mây ngươi. Tô Mẫu cả giận nói, thân thể này tóc ra, thụ cha mẹ, há có thể tùy tiện phá hoại, huống chi, có thể nào vì một cái phu nhân, mất mạng. Thật sự là đại bất hiếu. Tạ phu nhân nói ngươi trước tiếp tục xem. Tô Mẫu tiếp tục xem xuống dưới, là một bài Trường Thiên Thơ. Bộ phận thứ nhất thơ viết, Khổng Tước Đông Nam Bay, năm dặm một quanh quẩn một chỗ. Thập tam năng chức tố, thập tứ học các áo, thập ngũ đạn đặc hùng, thập lục tụng thi thư. Thập thất vì quân phụ, trong lòng thường cổ buồn. Quân đã là phụ lại, thủ tiết tình không rời. Tiện tiếp lưu phòng trống, gặp nhau thường ngày hiếm. Gà gáy nhập cơ dệt, hàng đêm không được hơi thở. Ba ngày đoạn năm tớt, đại nhân cố hiểm trì. Không phải là dệt làm trễ, quân gia phụ làm khó. Thiếp không chịu nổi thúc đẩy, lưu lại không có chỗ. Liền có thể bạch công bà ngoại, kịp thời cùng nhau phái về. Thi từ này viết đơn giản dễ hiểu, chính là một nữ tử tự thuật. Chính mình từ nhỏ đã học làm sao công việc quản gia, gả cho trượng phu sau, ngày đêm lao động, lo liệu việc nhà. Kết quả bà mẹ cố ý khó xử, muốn đuổi đi chính mình. Thơ biết, phụ lại đến nghe ngóng, công đường khải a mẫu, mà đã mỏng lộc cùng nhau, hạnh phúc đến này phụ. Kết tóc cùng cái chiếu, hoàng tuyển chung là bạn. Cộng sự 2-3 năm, bắt đầu ngươi chưa là lâu. Nữ đi không chênh chết, ý gì dồn không dạy. A mẫu bị phụ lại, gì chính là quá chỉ là. Này phụ vô lễ thiết, cử động chuyên quyền do. Ý ta lâu nghi ngờ phẫn, ngươi há được tự do. Đông gia có hiền nữ, thử tên Tần là phu. Đáng thương thể không gì sánh được, á mẫu là ngươi cầu. Liền có thể nhanh phái chi, phái đi thận chớ lưu. Phủ lại quy thẳng cáo, phủ phục khải á mẫu. Nay như phái này phụ, sống quãng đời còn lại không còn cưới. Á mẫu đến nghe ngóng, truy giường liền giận dữ, tiểu tử không sợ hãi, nào dám trợ phụ nữ. Ta đã mất ân nghĩa, hội không cùng nhau từ hứa. Đây chính là một đoạn đối thoại, nói chính là trượng phu cảm thấy thê tử rất tốt, nếu quả thật muốn bỏ vợ, về sau chính mình cũng không tiếp tục cưới, bà mẹ giận dữ. Nhìn đến đây, Tô Mẫu nói cái này là phụ nữ tất nhiên so nữ tử kia tốt, cái này mẫu thân cũng là nỗi khổ tâm đi. Tạ phu nhân thần sắc khẽ giật mình, là thật không nghĩ tới đối phương có thể nói ra loại những lời này, so với ta tốt nữ tử, trong thành Dương Châu đều có không ít, nếu là ta ra bà mẹ muốn đem ta đừng vứt bỏ, cho lão gia tìm những cái kia tốt hơn, ta có thể nói cái gì vậy không thuận theo. Tô gia tỷ tỷ nói đến đây, đột nhiên dừng lại, lúc đầu nàng muốn hỏi đối phương có thể hay không tiếp nhận nhưng ngay lúc đó nghĩ đến, đối phương trượng phu chết nhiều năm. Tô Mẫu tự nhiên minh bạch đối phương muốn nói cái gì, thần sắc có trong nháy mắt khó chịu. Chính nàng bởi vì Tô Thức sự tình, trước tiên thay vào chính là mẫu thân nhân vật, mà không phải nữ tử nhân vật. Tô Mẫu cũng không nói lời nào, tiếp tục xem thơ. Thơ biết, phủ lại lặng yên đi mắng, lại bái còn nhập hộ. Nâng nói vị cô dâu, nghẹn nào không có khả năng nữ, ta tử không khúc khanh, bước bách có á mẫu. Khanh nhưng tạm còn ra, ta nay lại báo phủ. Không lâu đương nhiên thuộc về còn tất đón lấy. Dùng cái này quyết tâm ý, thật chớ tuân ta ngữ nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ thơ biết, cô dâu bị phủ lại, cùng là bị bức bách, quân ngươi thiếp cũng thế. Dưới xôi vàng gặp nhau, chớ tuân hôm nay nói. Cầm tay phân đạo đi, tất cả còn cửa chính. Người sống tìm đường chết biệt, oán hận vậy nhưng luận. Niệm cùng thế gia tử, ngàn bạn không còn toàn. Thơ biết, nó ngày châu ngựa tê, cô dâu nhập thanh lư. Yếu đất hoàng hôn sau, vắng vẻ người định sơ. Mệnh ta tuyệt kim này, hồn đi thi trường lưu. Ôm vai thoát kia dày, nâng thân phó thanh chỉ. Phủ lại nghe việc này, trong lòng biết giải biệt ly. Quanh quẩn một chỗ đỉnh thụ bên dưới, từ treo đông nam nhánh. Nhìn thấy nơi đây, Tô Mẫu kinh hãi lên tiếng, a, cái này nàng quả thực không nghĩ tới, phủ lại vậy mà như thế quyết tuyệt, từ treo đông nam nhánh. Tạ phu nhân giận dữ nói, ngươi lại nhìn một trang cuối cùng. Ai, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Tô Mẫu nhìn lại, trên một trang cuối cùng biết, hai nhà cầu hợp táng hoa sơn bảng. Đồ vật thực tung bách, tả hữu trùng nô đồng. Nhánh nhánh cùng nhau bao trùm, lá lá tương giao thông. Bên trong có song phi chim, từ tên là Huyền Ương. Ngựa đầu đối mặt mình, hàng đêm đạt canh năm. Người đi đường ngừng chân nghe, quả phụ lên bàng hoàng. Đa tạ người đời sau, giới chi thật chớ. Xem hết toàn bộ cố sự, Tô Mẫu thật lâu im lặng. Chương 43, núi Không Lăng Thiên Địa Hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Chương 43, núi Không Lăng Thiên Địa Hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Khổng Tước Đông Nam Phi bài này là phụ thơ, dài đến hơn 1000 chữ, Hàn Phục Lai mặc dù không có nhớ toàn, nhưng nhớ cái đại khái, chính mình lại biên viết một chút, cuối cùng là đem toàn bộ cố sự cho viết xong cứ vậy mà làm. Đây là đời trước tiết ngữ văn bản đến trường qua, ký ức sâu hơn. Viết xong Khổng Tước Đông Nam Phi Hàn Phục Lai đau cả đầu, nhất định đến một cây hoa tử chậm rãi. Đám dân mạng nhìn thấy bài này trường ca, đều không bình tĩnh. Đây là thơ sao? Một bài thơ có thể dài như vậy? Đây không tính thơ đi, đây coi như là cái cố sự, chẳng qua là dùng thơ ngũ ngôn hình thức đem hắn viết ra mà thôi. Nâng thân phó thanh chỉ, từ treo đông nằm nhánh. Một đôi tiểu phu thê cứ như vậy chết, ai, Tô Thức không biết cũng là dùng loại phương thức này đến phản kháng đi. Rất có thể à, kết quả Lâm Viễn nâng thân phó thanh chỉ Tô Thức nhưng không có từ treo đông nằm nhánh, cho nên mới có giới thiệu vắn tắt bên trong vợ ta chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy cây sơn trà à. Vô nghĩa đi, dạng này viết coi như cái gì tình yêu? Cái này không phải liền là cha nam sao? Vậy không nhất định, có thể là Tô Thức muốn chết nhưng bị mâu thân cùng đại ca cản lại a. Lần thứ nhất tại một bản trong tiểu thuyết lại nhìn một cái chuyện ngắn, thật đạp mã có ý tứ a. Ha 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 ha, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật sự là dạng này. Không thể không nói, Phục Lai đại thần văn hóa tố dưỡng thật sự là mạnh vô biên giải như vậy một thiên tiểu thuyết, toàn bộ dùng thơ ngũ ngôn viết ra, như bà. Ta viết cái 800 chữ viết văn đều nhanh muốn mạng giả. Còn toàn văn áp vận, tài nghệ này, so với cái kia đơn áp cũng là áp giáp tơ bọn họ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Huynh đệ, không có ngươi như thế vũ nhục người. Ta làm sao lại vũ nhục những cái kia giáp tơ? Phục Lai đại thần chính là so với bọn hắn như bức rất nhiều. Ta nói là ngươi đang vũ nhục Phục Lai đại thần, ngươi cầm những người kia cùng đến thần tướng sách so sánh nhau, chính là đối Lai thần vũ nhục. Nơi đây Hàn Phục Lai không có nghĩa là chính mình, mà là đại biểu Lý Bạch, Cao Thích, Vương Duy, Tô Thức cùng biết Khổng Tước Đông Nam Phi các tiên hiển. Tốt à, ta xin lỗi lập tức thi tốt nghiệp trung học, viết văn cho tới bây giờ không có viết đủ 800 chữ qua, như thế nào mới có thể đem Lai thần đầu góc nhường cái đến dùng một ngày đâu? Hay là muốn đậu đen rau muốn tô mẫu, thân là nữ nhân, lại luôn khó xử nữ nhân. Hàn Phục Lai rút dễ hoa tử, trở về tiếp tục viết. Trời tối người yên lúc, Tô Mẫu vẫn muốn Khổng Tước Đông Nam Phi cố sự. Nàng hiện tại mặc dù lòng tràn đầy leo lên quyền quý, một lòng vì hai đứa con trai mình hoạn lộ cùng tương lai cân nhắc, nhưng nàng cũng từng tuổi trẻ qua, vậy hoài xuân qua. Đối với người tuổi trẻ tâm tư cũng là biết một chút. Nàng suy nghĩ hồi lâu, tâm dần dần chiều rộng. Nàng biết chính mình hai đứa con trai đều là cực kỳ hiếu thuận hải tử, nhất định không có khả năng bởi vì một nữ tử liền dám ngỗ nghịch chính mình, cũng không dám bỏ xuống chính mình người mẹ này, từ treo Đông Nam nhánh. Từ treo Đông Nam nhánh cách làm này cũng là cực kỳ bất hiếu. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tô Mẫu bình yên ngủ rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có người làm đến báo, nói nhị công tử ngã bệnh, đã đi mời đại phu. Tô Mẫu vội vã chạy đến Tô Thức gian phòng, nhìn thấy Tô Thức dáng vẻ, lập tức nước mắt rơi như mưa, "Con ta, ngươi thế nào?" Tô Thức lúc này mặt như giấy trắng, bờ môi khô cạn tái nhợt, ánh mắt không ánh sáng, hơi thở mong manh. Mắt thấy là phải không được một dạng. Tô Mẫu gấp đến độ xoay quanh, giận dữ hét, "Đại phu đâu? Đại phu làm sao còn không đến?" Rất nhanh, đại phu tới, "Trần bệnh qua đi, đại phu muốn nói lại thôi." Thấy thế, Tô Mẫu chân đều mềm nhũn, "Đại phu, con ta lúc bị bệnh gì?" Đại phu khổ sở nói, "Lệnh lang cũng không thật bệnh, chỉ là ưu tư quá mức, bị thương tâm mạch." "Ưu tư quá mức?" Tô Mẫu sốt ruột hỏi, "Vậy ngươi nhanh cho con ta kê đơn thuốc, mặc kệ cái gì dược liệu quý báu, đều không cần tiết kiệm." Đại phu lắc lắc đầu nói, "Tâm bệnh còn cần tâm dược y." Tô Mẫu lại nắm lên Tô Thức tay, khóc ròng nói, "Con a, ngươi có cái gì tâm lo? Tiến sĩ chúng ta không thi cũng được, trong nhà có đại ca ngươi đâu, nương chỉ hy vọng ngươi kiện kiện khang khang." Tô Thức yếu ớt nói, "Nương, ta, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu." Hài nhi thân thể này sợ là không có khả năng tận hiếu Tô Thức vậy bắt đầu thúc thiết, Tô Mẫu hỏi không ra cái như thế về sau. Tô Triệt tiến lên phía trước nói, "Mẫu thân, trước hết để cho tiểu đệ nghỉ ngơi đi, ta có lời cùng mẫu thân nói." Tô Mẫu lúc này mới nhớ tới, huynh đệ bọn họ hai cái quan hệ tốt, đại nhi tử hẳn phải biết nguyên nhân, liền đi theo Tô Triệt đi tới bên ngoài. Đi ra bên ngoài thư phòng, Tô Triệt cũng không nói gì, mà là cầm qua một đống lớn sách tiên, đẩy hướng mẫu thân. Tô Mẫu nhìn lại, phía trên nhất một tấm sách tiên bên trên, quên quên chữ viết chỉ có hai hàng chữ. Quân coi như bàn thạch, thiếp coi như bổ vi. Bổ vi nhân như tơ, bàn thạch không chuyển gì. Chính là tiên kia Khổng Tước Đông Nam Phi bên trong câu thơ. Tấm này sách tiên không có ngẩng đầu, không có ký tên, cũng chỉ có cái này 20 cái chữ, nhưng nhìn Tô Mẫu toàn thân chấn động. Lật xem sách khác tiên, đều là Lâm gia nương tử cho mình tiểu nhi tử viết thư, trong tín thư cho, bắt đầu giản lược đơn đàm luận thi từ vẽ tranh, đến phía sau hứng thú yêu thích, lại đến cổ nhân thi tử, cuối cùng lại thấy được bài kia nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Tô Mẫu tức giận đem sách tiên ném đi một chỗ, giận dữ hét, cái này Lâm gia nữ tử được không biết xấu hổ, câu dẫn con ta, càng là vô sỉ. Người tới, đem những này thư tất cả đều cho ta đốt đi, toàn đốt đi. Tô Triệt vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ, mẫu thân, tiểu đệ cùng Lâm gia cô nương tình đầu ý hợp, trước đó ngươi cũng là đáp ứng rồi. Tiểu đệ ưu tư quá mức, cũng là bởi vì nguyên nhân này. nói, Tô Triệt cầm lấy trên bàn một trang giấy, phía trên vậy viết một đoạn văn, chữ viết viết ngoáy, không có chút nào bất lực. Viết chính là, bên trên ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông là tuyệt, đông lôi chân chấn, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Tô Mẫu nhìn xem câu nói này, toàn thân chấn động, khóc dòng nói, con bất hiếu này, con bất hiếu à. Đều do cái kia Lâm gia hồ ly tinh, câu con ta hồn, nghiệt chướng a. Tô Triệt khuyên nhủ, mẫu thân, tiểu đệ chính là đành phải sắp thì mộ thiếu ngại niên kỷ, tình yêu sự tình, nghe nói không phải do người. Tô Mẫu như thế nào lại không biết, nhưng nhi tử phản kháng quyết định của mình, hay là để nàng rất tức tối. Nhưng bây giờ Tô Thức đã bệnh nặng, nàng cũng không tốt tiếp tục trách cứ, chỉ có thể cả giận nói, đều do Lâm gia hồ ly tinh kia, ta nhất định phải dạy nàng để mắt. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, dạy vẽ tranh phu tử, không dạy nữ nhi như thế nào làm người sao? Tô Triệt giật nảy mình, vội nói, mẫu thân, ngươi nếu là đem chuyện này nháo đến Lâm cô nương chỗ, cái kia Lâm cô nương liền rốt cuộc không mặt mũi sống. Tô Mẫu nói chết tốt nhất. Tô Triệt nói Lâm cô nương chết, tiểu đệ kia làm sao bây giờ? Hiện nay ngài chỉ là không đồng ý bọn hắn băng lai, tiểu đệ liền đã bệnh nguy kịch, nhưng Lâm cô nương còn sống, tiểu đệ cuối cùng còn có cái tưởng niệm. Nếu như Lâm cô nương thật bị mẫu thân bức tử, đến lúc đó tiểu đệ Tô Mẫu nghe vậy, khí tay cũng bắt đầu run lên. Tô Triệt lại nói mẫu thân có bao giờ nghĩ tới, về sau người bên ngoài nói đến, làm sao nghị luận chúng ta Tô gia cùng nàng Lâm gia? Tô Mẫu cả giận nói, còn thế nào nghị luận? Lâm gia gia phong bất chính, gia cái không biết xấu hổ thấp hèn hàng. Nghe được không chịu được như thế lời nói, Tô Triệt trong lòng khó chịu không nói ra được, nhưng đối mặt mẫu thân, hắn không có cách nào phản bác, chỉ nói, người bên ngoài sẽ nói, Tô Thức cùng Lâm cô nương thực tình yêu nhau, lại bị người cưỡng ép chia rẽ, cuối cùng nữ tử nâng thân phó thanh chỉ, tình lang tử treo đông nam nhánh. Nói không chừng người hậu thế, vậy có người làm thơ nhớ chi đâu. Tô Mẫu trong nháy mắt liền nghĩ tới hôm qua vừa nhìn qua Khổng Tức Đông Nam Phi tại trong cô sự này, vợ chồng hai người đều là tình thâm ý trọng người tốt, chỉ có vị kia bà mẹ, lợi lớn nặng ích, bị người thoá mạng. Tô Mẫu nhưng cũng không sợ, chính tiếng nói, ta là nhi tử cả đời đại sự cân nhắc, còn sợ hậu nhân vài câu nhàn thoại. Tô Triệt thật sự là bất đắc dĩ, thở dài, mẫu thân, tiểu đệ tương lai như thế nào tạm thời không nói, trước qua cửa này đi. Tô Mẫu lúc này mới nhớ tới, Tô Thức đã nhanh muốn bệnh chết. Chương 44, xấu bụng chương 44, xấu bụng nhìn làm tức chết, lão nữ nhân này thật sự là tức chết người đi được. Chính là, lão yêu bà này thật là buồn nôn, còn đem tất cả vấn đề đều giao cho nhà gái trên thân, chỉ hận tay ta rỗi không vào trong màn hình. Đối với Tô Mẫu nhân vật này, trên mạng rất nhiều nữ tử thật sự là tức gần chết. Nhưng vậy có lý giải. Tô Mẫu nhân vật này, không thể nói nàng hỏng, xem xét gần nhất bộ phận kia, chính nàng cảm thấy lẽ thẳng khí hùng, thậm chí ngay cả sau lưng đều dành còn không sợ, chính là cảm thấy mình là thật tâm vì nhi tử tốt. Ai, nhìn lo lắng. Hiện tại rất nhiều người tìm đối tượng, phụ mẫu cũng đều là hy vọng có thể tìm gia đình điều kiện tốt, dù là xấu điểm tính cách không tốt cái gì cũng không quan hệ. Bọn hắn đều là nếm qua khổ người, biết sinh hoạt gian nan, bọn hắn tính toán như vậy, đối với bọn hắn cái tuổi đó người mà nói, thật xem như đúng lựa chọn. Đối với tình yêu cái gì, bọn hắn cũng không phải là rất có thể hiểu được. Nhưng cái này Tô Mẫu là chuyện gì xảy ra, nàng lại không nếm qua khổ. Có lẽ là bởi vì trượng phu chết sớm, chính mình gánh chịu cái gia đình này, rất gian nan đi ông trời của ta, còn có người cho lão yêu bà tẩy trắng. Các ngươi đều cái gì tam quan à, loại này đều nhanh bức tử con trai mình lao nữ nhân, vậy mà vậy có người tẩy trắng. Không tranh luận, không tranh luận quân coi như bàn thạch, thiếp coi như bổ vi. Bổ vi nhân như tơ, bàn thạch không chuyển gì. Rất cảm động à, Phục Lai đại thần luôn có thể lấy đơn giản nhất thi tử, viết ra chân thật nhất tình cảm. Đúng vậy a, siêu yêu câu này. Còn có câu này, bên trên ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông là tuyệt, đông lôi chân chấn, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Thật quá lãng mạn. Bên trên a là có ý gì a? Chính là lão tiên gia a ý tứ. Hàn Phục Lai nguyên bản lối suy nghĩ, phía trước hẳn là tiết tấu hội nhanh một chút, phía sau lão bà chết thương nhớ vợ chết thi tại là trọng điểm. Kết quả biết, trước mặt ngược tình cảm lưu luyến tiết càng ngày càng nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu thuyết sáng tác nhất định phải phù hợp nhân vật tính cách, không có khả năng Tô Mẫu lúc đầu muốn cho nhi tử tìm quyền quý, xem xét Lâm Uyển, đột nhiên lại sẽ đồng ý cái này không hợp logic. Bất quá còn tốt, nhanh. Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Tô Thức trong phòng, hai huynh đệ ngay tại nói chuyện. Tô Thức mặc dù vẫn như cũ hốc mắt đen nhánh, bờ môi trắng bệnh, nhưng tinh thần lại như người bình thường một dạng, có chút trột dạ nói, đại ca, chúng ta dạng này lừa gạt nương, thật được không? Tô Triệt tức giận liếc hắn một cái, xác thực không tốt, vậy ta hiện tại liền đi cùng mẫu thân nói rõ ràng, thừa nhận sai lầm. Đừng biệt. Tô Thức vội vàng nói, ta nói sai bảo, tuyệt đối đừng. Đại ca, nương thái độ có hay không buông lòng a? Tô Triệt nói mẫu thân hẳn là có chút buông lòng ngươi lại nằm mấy ngày, ta lại đi tìm mẫu thân nói. Tô Thức liền vội vàng gật đầu. Khổng Tước Đông Nam Bay chính là Tô Thức cùng Tô Triệt hai huynh đệ biết, ngày đó, Tô Triệt trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến cái biện pháp, liền tới tìm tới Tô Thức, để hắn hỗ trợ viết một thiên cố sự, liền lấy tình lữ yêu nhau, nhưng phụ mẫu phản đối, cuối cùng song song chết cố sự. Tô Thức tài tư mất tiệp, khổ tư một đêm, liền nghĩ kỹ Khổng Tước Đông Nam Bay cố sự, lại tốn cả ngày, lấy thơ ngũ ngôn cách thức đem cái này cố sự viết đi ra. Tô Triệt lại cùng dò xét mấy phần, sau đó cầm tới bên ngoài, bắt đầu chép phát. Chuyện về sau cũng đều là Tô Triệt một tay an bài. Lại qua mấy ngày, Tô Thức một mực giả bệnh, Tô Mẫu cuối cùng vẫn có chút buông lỏng. Thời cơ chín muồi, Tô Triệt lần nữa cùng Tô Mẫu nói, "Mẫu thân, như vậy xuống dưới, đừng nói tiểu đệ tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân có thể hay không tốt cũng có nói, "Mẫu thân, tiểu đệ tài hoa cao tuyệt, chỉ cần dùng tâm, chính mình liền có thể thi đậu tiến sĩ, làm gì lại muốn leo lên người khác?" Nói hồi lâu, Tô Mẫu cuối cùng cũng nghĩ thông. Nếu như đồng ý, chính mình tiểu nhi tử nói không chừng còn có thể đậu tiến sĩ, mẹ con quan hệ hài hòa, chẳng qua là không có trợ lực thôi. Nhưng nếu như mình lại kiên trì xuống dưới, lui mười. Không đơn giản, coi như tiểu nhi tử bệnh tương tư tốt, còn có thể hay không đậu tiến sĩ liền có nói, chớ nói chi là về sau bàn lại thân, đến lúc đó nếu như Lâm Uyển đã xảy ra chuyện gì, Tô gia thanh danh đều sẽ kém rất nhiều, còn nói gì trợ lực có thể nói. Tô Mẫu đồng ý đằng sau, Tô Triệt vui mừng quá đỗi, lại tiến một bước nói mẫu thân, tiểu đệ hiện tại niên kỷ còn nhỏ, kinh dễ không tinh, nếu như không để cho hắn lại học 3 năm lại đi khoa khảo, vậy có năm chắc. Đạo lý này, Tô Mẫu là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không đồng ý Tô Triệt đợi thêm 3 năm. Tô Mẫu có chút hữu khí vô lực nói để hắn đi chung với người đi, thấy chút việc đời cũng tốt, làm quen một chút khoa cử quá trình. Tô Triệt vậy gật đầu đáp, đã tạ mẫu thân. Tiểu đệ kia việc hôn nhân, phải chăng hiện tại liền đi tiếp xúc một chút. Tô Mẫu bất đắc dĩ nói, mấy ngày nữa đi, theo hắn đi. Ngày thứ hai, Tô Thức liền sinh long hoạt hổ chạy ra, tìm tới Tô Mẫu, hung hăng cảm tạ, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại, chính mình nhất định thi đậu tiến sĩ. Hàn Phục Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này tình tiết viết xong. Quay đầu tưởng tượng, phát hiện hôm nay viết đều là lấy Tô Thức thị giác, không có đổ xuất Lâm Uyển kiên định. Mặc dù bên trong có hai câu thơ, nhưng biểu hiện không đủ mãnh liệt. Hàn Phục Lai lại tăng thêm một đoạn Lâm Uyển cơm nước không vào, mặt ủ mày trao tình tiết, còn tăng thêm một bài thơ. Gió đông chết liêu tán nguyên đường, nước mắt nhiễm áo lưới hận đêm dài. Gấm chữ khó thư tâm đã vỡ, ngọc sai phân đoạn ngộ còn mát. Cô đang chiếu ảnh người không gầy, lãnh nguyệt gần cửa sổ ngỗng độc thương. Như được đến sinh duyên lại nối tiếp, không dậy mưa gió tổn hại trang sức màu đỏ. Viết xong, luôn cảm giác hoàn mỹ không ít. Hàn Phục Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với mình tình tiết này thiết kế, hay là thật hài lòng. Đối đãi cổ đại cố chấp phụ mẫu, nhất định không có khả năng là mãnh liệt đối kháng chính diện. Xem hết một đoạn này tinh tiết, đám dân mạng tựa hồ vậy yên tâm không ít. Không dễ dàng à, lại là thi khoa cử, lại là viết tiểu thuyết, lại là giả bệnh cuối cùng đem lão ngoan cố giải quyết cho. Sẽ không lại đổi ý đi. Hẳn là sẽ không, không đều nói rồi sao, lập tức liền muốn nghị hôn. Sau khi kết hôn vậy có bị buộc đi à, trong tiểu thuyết thiên tiểu thuyết kia không phải liền là sau khi kết hôn sự tình sao. Các người có phát hiện hay không một vấn đề, Tô Mẫu người này tạo nên rất tốt, nhưng Tô Triệt người này, cảm giác có chút cắt đứt à. Tô Triệt rất tốt à, sủng ái đệ đệ, hiếu thuận mẫu thân, tương đối phù hợp cổ đại loại kia quân tử phẩm hạnh. Ta nói chính là hiếu thuận điểm này, Tô Triệt người này, mặc dù biểu hiện rất hiếu thuận, kỳ thật đối đại mẫu thân lại là. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này không tốt lắm nói. Ta biết, là quá lý trí. Tô Thức đối với mẫu thân, mặc dù có bất mãn, thậm chí là hận, nhưng hắn hay là hiếu thuận, là đem Tô Mẫu coi như mẫu thân, không có nhiều như vậy tâm nhãn. Nhưng Tô Triệt người này, quá lý trí, trên mặt nổi cung cung kính kính, mẫu thân tức giận lời cũng không dám lại nói, nhưng bụng trộm các loại thủ đoạn. Hắn đem Tô Mẫu cũng làm thành là đối thủ một dạng, làm việc có chút không từ thủ đoạn, có chút xấu bụng. Ta thiên, ta như ý lang quân trong mộng tình lang à, bị ngươi nói chuyện, cảm giác thật đúng là chương 45, Thanh Ngọc Cán chương 45, Thanh Ngọc Cán đối với dân mạng có thể phát hiện Tô Triệt tính cách vấn đề, Hàn Phục Lai vẫn còn có chút vui vẻ. Người lợi hại luôn luôn giấu ở nhân dân quần chúng ở trong A Tô Triệt đây chính là có thể đem làm quan đến phó tể tướng người, ưu tú như vậy kiệt xuất chính trị gia, làm sao có thể là cái ngu hiếu ngốc từ đâu. Một cái hợp cách chính trị gia, cơ bản nhất, ngươi đến có hai bộ gương mặt. Bên ngoài ngươi muốn duy trì tốt chính mình nhân vật thiết lập, nhưng bụng trộm, ngươi đến có giải quyết khó khăn biện pháp. Dạng này cũng không nói người này hai mặt, mà là cao cấp hơn trí tuệ, tục xưng đại trí tuệ. Cũng tỉ như cầm hiếu thuận chuyện này tới nói, nếu như ngươi gây phụ mẫu tức giận, phụ mẫu muốn đánh ngươi, ngươi phải làm gì? Phụ mẫu nếu như là đặc biệt tức giận loại kia, sinh khi đến muốn bắt đao chặt ngươi, ngươi phải làm gì? Hiếu thuận nhưng không thông minh không có người trí tuệ, hẳn là quỷ nhận lầm, ngoan ngoãn bị đánh, là như thế này đi. Nhưng có đại trí tuệ người, hắn biết đánh nhỏ thụ, đánh lớn tránh, chết đánh chạy. Chính là, phụ mẫu cầm cái nhánh cây tiểu côn, chính mình liền bị đánh. Nếu như cầm cái thô to như cánh tay gậy gỗ, vậy sẽ phải để phòng điểm, chớ bị đánh tới hạng nhất trọng yếu bộ vị. Nếu như cầm đao kiếm tới chém ngươi liền trực tiếp chạy. Đây mới thật sự là hiếu thuận hải tử nên làm. Giống Tô Thức vấn đề, chính là tiểu đệ cùng mẫu thân không thể điều hòa mâu thuẫn. Làm một cái hiếu thuận mẫu thân, yêu thương đệ đệ đại ca, hắn không có khả năng trực tiếp khuyên mâu thân nghe đệ đệ cũng không thể trực tiếp để đệ đệ nghe mâu thân. Dạng này cho dù có một phương thỏa hiệp, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng chắc chắn sẽ có cùng đâm. Người bình thường có lẽ liền làm như vậy, nhưng Tô Triệt liền có thể tại trong loại mâu thuẫn này, nghĩ đến một cái để song phương đều có thể từ từ tiếp nhận biện pháp. Đây chính là đỉnh cấp chính trị gia năng lực, từ nhỏ đã có thể nhìn ra được. Giữa chưa tiếp tục cùng Bạch Chỉ Chi lên ăn cơm, Hàn Phục Lai hiện tại trong thẻ còn có mười mấy vạn đâu, ăn cơm cũng không cần tiết kiệm, trực tiếp ở trường học tiểu lâu bên cạnh muôn cái giặc nhỏ. Hai người cơm nước xong xuôi, thân mật một hồi, mới chậm rãi đi ra. Buổi chiều tiếp tục viết. Tô Thức rốt cục được mẫu thân đồng ý, cả người đều lộ ra tinh thần sáng láng, đọc sách vậy chăm chỉ học tập. Sang năm kỳ thi mùa xuân hắn nghe theo đại ca an bài, vẫn là phải đi tham gia làm quen một chút quá trình cũng tốt. Đảo mắt liền đến ăn Tết, Tô Thức cùng Lâm Uyển từ lâu định ra hôn ước. Tô Thức tự nhiên không thể thiếu bái phỏng. Rất nhanh lại đến Nguyên Tiêu ngày hội, cái này so với năm rồi cần phải náo nhiệt nhiều. Dương Châu thành là Giang Nam đại thành, Tết Nguyên Tiêu làm càng là long trọng. Ban đêm Dương Châu thành, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như dệt. Tô Thức cùng Tô Triệt tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ bực thịnh hội này. Trong tiểu lâu, rất nhiều thư sinh tài tử hội tụ ở này, chuyện cho vui vẻ, thảo luận thi từ ca phú, cùng không lâu kỳ thi mùa xuân. nơi này đều là năm nay mới trúng cử cử nhân, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Có người đề nghị, rầm rộ như thế, chúng ta sao không mỗi người làm một câu thơ, lẫn nhau đánh giá. Đám người cùng kêu lên gọi tốt. Rất nhanh, các vị tài tử đều làm xong thơ, lẫn nhau truyền đọc, lại duy chỉ có không thấy Tô Thức làm thơ. Tô Thức đứng tại gần cửa sổ chỗ, thần sắc lo lắng, nhìn chung quanh. Có người hô, Tử Chiêm, đang nhìn cái gì đâu, còn không đem ngươi thi tác lấy ra để mọi người được đọc được đọc. Vậy có người nói, trong chúng ta, là thuộc Tử Chiêm trẻ tuổi nhất, lại là thanh danh lớn nhất, hôm nay nhất định phải nhìn xem Tử Chiêm thi tử. Học viện phu tử là Tô Thức lấy chữ, chữ Tử Chiêm. Thức ý tứ, chính là trước xe đen, là lan can tác dụng. Cũng không phải là tất yếu bộ kiện, lại là hiển lộ rõ ràng lễ nghi bộ phận. Xem thì là nhìn về nơi xa ý tứ. Tô Thức chữ Tử Chiêm, ý tứ chính là, bằng thức mà xem, phải có trước xem chi trí. Càng có xe hơn thức hiển hách, cần tân trang khiêm ức chi trông mong. Tô Triệt, chữ Tự Do. Triệt chính là xa luôn ép qua vết tích. Thiên hạ chi xe ai cũng do Triệt, mà nói xe chi công người, Triệt không cùng chỗ nào. Do thì là tuân theo đi qua ý tứ, hợp lại, chính là muốn giống vết bánh xe mở dạng, điệu thấp thiết thực, càng phải thuận thế mà làm. Trong tiểu lâu vô cùng náo nhiệt, Tô Thức lại không để ý tới đám người trêu chọc, chỉ là nhìn ra phía ngoài lấy. Trong lòng mọi người không vui, nhưng Tô Triệt cũng ở nơi đây, tất cả mọi người không thật nhiều nói cái gì. Tô Triệt thế nhưng là chúng phu tử nhất trí coi trọng tiến sĩ nhân tuyển. Tô Triệt biết Tô Thức hẳn là đang tìm Lâm cô nương, nhưng vẫn là cười nói, tiểu đệ, hôm nay chúng bằng hưu ở đây làm thơ, liền ngươi không có làm, cũng đừng để cho chúng ta đợi lâu à. Tô Thức vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tại cách đó không xa trên sườn núi, nơi đó lửa đèn cũng không sáng tỏ, nhưng lại có một đôi ánh mắt sáng ngời, chính nhìn xem chính mình. Tô Thức trong chốc lát, cảm thấy toàn bộ Dương Châu thành đều càng thêm sáng rất nhiều, làm thơ, ta sợ chủ nhất. Tô Thức suy nghĩ một lát, liền có lôi suy nghĩ, đi đến trước bàn, nhấc bút liền viết. Thanh ngọc án. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, thinh như mưa. Bảo mã điêu xa hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng huyền chuyển, ấm ngọc quang chuyển, một đêm cá long múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói huyền chuyển ám hương đi. Tìm người giữa trốn trăm nghìn lượn, đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Tân khí tật nguyên tác, tất nhiên không phải viết tình yêu, cũng không phải viết nữ nhân, điểm này tác giả Quân là biết đến. Tân khí tật viết là chính mình, viết là một loại. Phía sau viết đến lại giải thích, bài ca này sẽ còn viết đến. Nhưng là, dứt bỏ tân khí tật sáng tác bối cảnh, đơn thuần liền nhìn bài ca này, ai có thể 100% nói đây không phải viết tình yêu đâu. Ngay tại Tô Thức lúc này bối cảnh phía dưới, ai có thể nói bài thơ này không thích hợp chứ? Điêu đại giáo sư phía sau sẽ giải thích. Tô Thức một bên viết, bên cạnh liền có người một bên nói ra, tụng hoàn chỉnh bài ca, đám người không khỏi cảm thán, Tử Chiêm tài hoa, quả nhiên danh bất hư truyền, ta phục. Tô Thức lại vô tâm để ý tới người bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí thổi khô trên giấy mực nước, lại chậm rãi đem dùng giấy gấp cất kỹ giấy, quay đầu cười nói, chư vị huynh trưởng, tiểu lệ trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong trực tiếp liền đi. Chúng học sinh sắc mặt cũng không quá tốt, bất quá vẫn là có người nói, Tử Chiêm quả nhiên là người có tính tình, tiêu sái tùy tính, không bám vào một khuôn mẫu. Tô Triệt trong lòng cảm thán, tiểu đệ tính cách này, về sau ra làm quan sợ là hoạn lộ vậy thông thuận không được. Quay đầu lại đối chúng học sinh nói, xá đệ hôm nay hẹn gia nhân, tâm tư hoàn toàn không ở nơi này nể tình tiểu đệ tuổi nhỏ, mong rằng chư vị chớ có trách cứ. Nghe lời này, mọi người tâm tình mới tính tốt đi một chút, chắc không được nhìn Tử Chiêm không quan tâm, nguyên lai tại náo nhiệt này trong đám người, tìm gia nhân trăm ngàn độ còn không có tìm được a, ha ha. Lại có người cười nói, tìm được rồi, cuối cùng vẫn bị hắn tìm được rồi, bằng không thì cũng không biết chạy vội vã như vậy. Chương 46, Tô Thức cùng Thanh Lâu Ca Cơ làm đến cùng nhau. Chương 46, Tô Thức cùng Thanh Lâu Ca Cơ làm đến cùng nhau. Tô Thức cầm chính mình vừa làm tử, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng phía cách đó không xa sườn núi nhỏ chạy tới. Một bên khác, một cái thân ảnh mảnh khảnh ngay tại thu thập mình bản vẽ, sau đó con cái kia đại đại bản vẽ, vậy hướng phía bên này đi tới. Các loại hai người bốn mắt tương đối, nhưng lại riêng phần mình trầm mặc, chỉ là cúi đầu cười, không biết nói cái gì cho phải. Song song đi chỉ chốc lát, hai người đột nhiên đồng thời nói chuyện. Ta vừa làm một bài tử, ta vừa vẽ lên một bức họa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý đem trong tay mình trang giấy đưa cho đối phương. Tô Thức cẩn thận từng ly từng tí triển khai, bên trong là một bức nguyên tiêu hình, trong bức tranh, lửa đèn sáng lạ, ngựa xe như nước, người đi đường như rệt. Càng có linh nhân nghệ nhân, khiêu vũ đàn hát, phi thường náo nhiệt. Như thế náo nhiệt cảnh tượng, tại trong bức họa này, lại cũng chỉ là vật làm nền. Trong bức tranh một nam tử đứng lặng bên cửa sổ, đón gió mà đứng. Dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Anh Tuấn manh mối ngắm nhìn ngôi sao trên trời, đồng bền hồ dục tiên, di thế mà độc lập. Tại nam tử này khí chất phụ trợ phía dưới, tựa hồ náo nhiệt này nguyên tiêu, đều trở nên bình thường không thú vị. Nhìn xem bức họa này, mà lấy Tô Thức ra mặt dạy, cũng có chút không có ý tứ. Tiểu lâu chính là vừa rồi chính mình đứng tiểu lâu, phương vị cũng là phương vị của mình, thậm chí liền ý phục cũng là mình bây giờ mặc quần áo. Trong bức tranh người, rất rõ ràng chính là mình. Nhưng là, chính mình vừa rồi hẳn là tăng cường lông mày, nhìn chung quanh, nào có trong bức tranh khí chất như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này, Tô Thức mới càng thêm vui vẻ. Bởi vì tại tình nhân của mình trong mắt, mình nguyên lai là như thế này xuất sắc. Lâm Viễn vậy cẩn thận nhìn xem bài ca này, nhìn một lần mới chỉ nghiệm, lại nhẹ giọng đọc một lần. Cuối cùng hai người trân trọng lại trân trọng thu hồi đối phương tác phẩm, thu tại ngực mình, đều không có sách còn cho đối phương. Hai người hiện tại chỉ là đính hôn, còn chưa thành hôn, cho nên cũng không dám vượt hôn, uy củ đi lấy, tiếng cười nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thời khắc phân biệt, Lâm Viễn mới hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Tô Thức nói kỳ thi mùa xuân tháng sau trung tuần, còn một tháng nữa thời gian, ngày mai liền muốn đi. Lâm Viễn bạn phần không muốn, trong lòng có thiên ngôn bạn ngữ, cuối cùng lại chỉ là nói, ta chờ ngươi. Ngày thứ hai, Tô Thức cùng Tô Triệt liền dẫn thư đồng người hầu vào kinh đi thi đi. Qua hai tháng, rốt cục truyền đến tin tức, hai huynh đệ cùng đậu tiến sĩ, Tô Triệt nhị giáp hạng 8, Tô Thức nhị giáp một tên sau cùng, đều ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Trong đó, Tô Thức cái này nhị giáp một tên sau cùng, hay là có lượng nước. Thi tỉnh cũng không đứng hàng thứ, chỉ có thi điện hoàng đế tự mình thi xong mới biết đứng hàng thứ. Tô Thức thi điện sách luận kỳ thật cũng không xuất sắc, theo lý thuyết chỉ có thể xếp tại tam giáp. Nhưng hoàng đế niệm Tô Thức Tô Triệt hai huynh đệ đồng thời có thể trúng tiến sĩ, vì thành toàn một đoạn giai thoại, đặc biệt để bạt đến nhị giáp. Còn có một chút chính là, Tô Thức thật sự là quá trẻ tuổi, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, như trực tiếp cho cái đồng tiến sĩ xuất thân, có chút mai một nhân tài hiểm nghi. Đồng thời, Tô Thức tướng mạo tuấn lãng, rất được hoàng đế thưởng thức. Tại cổ đại, tướng mạo ở trong quan trường là một hạng rất trọng yếu suy tính. Hai huynh đệ cái đều trúng tiến sĩ, tự nhiên là xuân phong đắc ý, ước lấy chúng học sinh khắp nơi du ngoạn, bởi vì cái gọi là xuân phong đắc ý móng ngựa thật, một ngày nhìn hết biện lương hoa. Đi dạo thanh lâu cũng là nhất định phải du ngoạn hạng mục. Tô Mẫu tại Dương Châu mỗi ngày đều nhận lấy các phương nhân sĩ chúc mừng, Tô Thức Tô Triệt hai huynh đệ tin tức vậy có ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày chuyển đến. Ngày hôm đó, một bài từ chuyển đến Dương Châu. Bài ca này tác giả là một vị thanh lâu ca cơ. Chim chàng bị tiên gửi Tô Tử xem ngọc thảm hoa sầu ra phượng thành, liên hoa lâu hạ liêu thanh thanh. Tôn trước một hát dương con sau, người khác người người thứ năm trình. Tìm kiếm mộng, mộng có thành. Có ai biết ta lúc này tỉnh. Gối trước nước mắt chung trước bờ mưa, cách cái cửa sổ mà nhỏ giọt minh. Đồng thời truyền đến còn có Tô Thức tại biện lương chuyện tình gió trăng. Chuyên môn truyền có chút không hợp tói thường, nghe nói tân khoa tiến sĩ Tô Thức tại thanh lâu đối một ca cơ vừa thấy đại yêu, vừa lúc vị này ca cơ tài tình siêu tuyệt, cùng Tô Thức tình đầu ý hợp, hai người đã tư định cả đời. Lần này Tô Thức hồi hương, chính là muốn bẩm báo phụ mẫu, vì đó chỗ thân, cưới về nhà. Nghe được tin tức này, Tô Mẫu hai mắt tối sầm. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai rốt cục không biết được nữa, muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Bạch Chỉ Chi cùng Quyền Văn Đảo Chu Tuyết Hương mấy người đều tại trong đại lễ đường chờ lấy đâu. Nhìn thấy Hàn Phục Lai xuống tới, Bạch Chỉ Chi nên đón tiếp lấy, đưa tay liền hướng bên hông hắn bấm một cái. Hàn Phục Lai đau nói làm gì làm cái đó, ta làm sao chọc giận ngươi a? Bạch Chỉ Chi tức giận nói, cha nam. Hàn Phục Lai cười ha ha một tiếng, biết nàng tự nhiên là vì trong tiểu thuyết Tô Thức sự tình, cười nói, ta làm sao lại cha nam, ta có thể một mực vì ngươi thủ thân như ngọc đâu. Phi, nói nhăng gì đấy? Bạch Chỉ Chi thẹn thùng trừng mắt liếc, sau đó nói, Tô Thức đó là cái gì tình huống, thật vất vả cùng Lâm Huyền ở cùng một chỗ, làm sao bên trong cái tiến sĩ liền cùng gái lầu xanh thông đồng ở cùng một chỗ. Hàn Phục Lai biết, loại sự tình này cũng không thể nói bừa, giải thích nói, không có à, ta phía trên không phải biết sao, tin đồn à, hay là không hợp thói thường tin đồn. Bạch Chỉ Chi đạo, nói như vậy, Tô Thức không có đi dạo thanh lâu. Vậy không cùng gái lầu xanh làm loạn. Cái này Hàn Phục Lai đốn đông nhiên, chột dạ nói, đánh đổ là làm một chút, cái này tại cổ đại xem như bình thường à. Ta đây đều là vì viết tiểu thuyết phù hợp logic, ta nhưng cũng không có nghĩ lung tung cái gì à, hết thể cũng là vì tiểu thuyết. Bạch Chỉ Chi và nói, vừa hung ác bấm hắn một cái, ta lúc nào nói ngươi nghĩ lung tung ngươi đây là không đánh đã khai đi. Hàn Phục Lai bị cô ta, vậy ngươi vừa rồi gọi ta cha nam. Bạch Chỉ Chi hừ một tiếng, quay đầu bước đi, ban đêm ta muốn tại ký túc xá học tập, không ra khỏi cửa chính ngươi đi ăn cơm đi. Đừng a. Hàn Phục Lai liền vội vàng đuổi theo. Bạch Chỉ Chi còn nghĩ như vậy, trên mạng thảo luận tự nhiên là càng nhiều. Tình huống gì a? Thật vất vả đem mẫu thân lừa qua làm sao bên trong cái tiến sĩ liền thay lòng. Đây là tiểu thuyết tình yêu sao? Không biết lại là tình tay ba, cuối cùng đuổi vợ hỏa táng chàng loại này đi, đừng buồn nôn ta à. Các minh đệ, thấy rõ ràng à, tác giả đều nói rồi, chuyến ngôn truyền đặc biệt không hợp thói thường. Hiển nhiên không phải thật sự. Không hợp thói thường không ngoại hạng ta không biết, nhưng ta có thể nhìn thấy bài thơ kia gọi là gửi Tô Từ xem, hay là thanh lâu ca cơ biết, muốn nói bọn hắn không có phát sinh chút gì, ta là không tin. Ta là nam nhân, ta cũng không tin. Đều chớ quấy rầy nhau nhau a, hiện tại còn sớm, coi như người sau đó biết như thế nào đi. Bất quá thanh lâu ca cơ từ biết vẫn rất tốt, mà khác câu ta cơ bản đều có thể hiểu, cái này người khác người người thứ năm trình là có ý gì a? Điêu đại giáo sư có đây không? Giải đáp a. Chương 47, hẳn là khắc sâu hơn một điểm chương 47. Hẳn là khắc sâu hơn một điểm điều đại giáo sư tự nhiên là ở, hắn hiện tại là Hàn Phục Lai trung thực fan hâm mộ, còn chuyên môn thu thập Hàn Phục Lai tại trong tiểu thuyết viết qua thi tử, gây dựng bột ba, tại bột ba bên trong kỹ càng phân tích giải thích thi tử ý tứ cùng tình cảm đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta tại, người khác người người thứ năm trình, ý tứ của những lời này, không sai biệt lắm chính là thân yêu ngươi muốn rời đi, muốn đi cách ta địa phương rất xa rất xa. Người người, nơi này chỉ chính là cha nam Tô Thức, thứ năm trình, đó là cái lượng từ, rất nhiều trình ý tứ, cũng chính là rất xa ý tứ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài ca này viết là không tệ. Nhưng ta càng kinh hỉ hơn chính là Tô Thức cùng Tô Triệt hai người kia tên cùng chữ, trước đó nghe hai huynh đệ này danh tự thật là dễ nghe, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá có hàm nghĩa, ta cái này điêu đại giáo sư, phi, kinh đại giáo sư đều mặc cảm, Phục Lai đại thần quả thực là chúng ta thật được. Xin hỏi một chút điêu đại giáo sư, thanh ngọc cán bài thơ kia cùng kỹ nữ viết bài thơ kia, cái nào tốt một chút? Đại ca, ngươi dáng dấp cái gì đầu óc, vậy mà có thể hỏi ra lời như vậy? Một cái kỹ nữ, một cái nhân vật chính, ngươi dùng đầu gối suy nghĩ một chút, cái nào tốt? Không cần nghĩ, chính ngươi nhìn à, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Câu này ngươi nghe một lần đã cảm thấy cao đại thượng, choáng rồi được không, còn phải hỏi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Phục Lai đại thần quả thực là kim câu máy chế tạo à, dạng này duyên dáng thi tử, đã viết ra tốt hơn nhiều. Câu này ta nguyện xưng là cùng Lý Bạch nổi danh từ tiên. Từ tiên còn quá sớm, tiểu thuyết vừa mới mở đầu, Tô Thức vậy còn tuổi còn rất trẻ, nhìn phía sau có thể hay không lại viết ra tốt thi tử lại nói, chờ mong Phục Lai đại thần lại sáng tạo ra một cái từ tiên đến. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vừa ngồi xổm cái hố, ta trở về. Đầu tiên uốn nắn một cái tuyết pháp à, viết chữ vị nữ từ kia, trong tiểu thuyết nói chính là ca cơ cũng không phải ký nữ, mặc dù đều tại thanh lâu, nhưng các nàng thân phận địa vị là không giống với. Điêu đại giáo sư, ngươi ngồi cầu không chơi điện thoại sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, đây là trọng điểm sao? Ngươi chú ý một chút trọng điểm có được hay không? Hay là nói một chút bài này thanh ngọc án, bài ca này, tự nhiên là quá tốt rồi. Dựa theo dân mạng lời nói, đó chính là thật đạp mã tốt. Vậy ngươi phiên dịch, ngươi cho ta phiên dịch. Kinh đại chứng nhận giáo sư, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xa hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng nguyện chuyển, ấm ngọc quang chuyển, một đêm cá long múa. Đẹp, quá đẹp. Tán dương Phục Lai đại thần lời nói lại nhiều đều không đủ a. Loại náo nhiệt này phồn hoa chẳng cảnh, rất nhiều người đều gặp qua, rất nhiều thi nhân cũng đều biết qua, nhưng có thể viết thành đẹp như vậy lại là không nhiều. Kinh đại chứng nhận giáo sư, thượng quyết từ rất rõ viết chính là Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt khu phố. Hoa ngàn cây, chính là mãn thành hoa đăng, tinh như mưa, hẳn là pháo hoa, Tống triều đã có loại kỹ thuật này. Một đêm cá long múa, chính là hình cá chạm đèn, hình rồng chạm đèn, liền cùng hiện đại múa sư múa rồng không sai biệt lắm. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hạ khuyết nga mà tuyết liễu hoàng kim sợi, đây là ba món đồ, nga mà, tuyết liễu, hoàng kim sợi, đây đều là nữ tử đeo đồ trang sức, nơi này chính là chỉ muôn hình muôn vẻ các mỹ nữ. Cười nói huyền chuyển ám hương đi, cái này rất dễ lý giải. Những cô nương này thấp giọng nói giỡn, trải qua lúc thổi qua một trận nhàn nhạt mùi thơm. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhất là vẽ rồng điểm mắt chính là một câu cuối cùng những cái kia náo nhiệt, những cái kia xinh đẹp cô nương, đều không phải là ta muốn thấy cũng không phải ta quan tâm, ta chỉ muốn nhìn thấy ta tình nhân. Ta tại cái này phồn hoa trên đường cái, tại cái này biển người bên trong, ta trăm ngàn lần tìm kiếm nàng. Đông nhiên quay đầu, lại phát hiện nàng ngay tại đèn đuốc kia thưa thất địa phương, lặng lặng mà nhìn xem ta. A, ta cô nương. Bài thơ này giải thích như vậy, không có chút nào không hài hòa. Chỉ bất quá lập ý không có tân khí tật sâu như vậy xa. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài ca này ý tứ ta vậy giải thích rất rõ ràng, nhưng luôn cảm giác, không hiểu có loại cảm giác, bài ca này giống như khắc sâu hơn một chút. Có lẽ là ta lớn tuổi, không hiểu tình yêu khắc sâu đi, lão nam nhân không biết yêu tình, cái này còn không khắc sâu. Ta đều nhanh cảm động ướt được không? Trên lầu thêm cái phương thức liên lạc bài ca này sát thực đẹp. Nhưng là, Tô Thức không phải những mỹ nữ kia đều không có chút nào thèm quan tâm sao, làm sao đến biện lương, liền cùng kỹ nữ làm đến cùng nhau à, quá thương tâm. Quả nhiên, nam nhân có tiền liền làm hỏng, nam nhân không có một độ tốt. Ca cơ, không phải kỹ nữ. Ta đang nói cha nam di tình biệt luyến, ngươi cùng ta xoắn suýt cái gì ca cơ kỹ nữ, ngươi ngu xuẩn đi. Phi, miệng ta tiện lại nói, các ngươi phát hiện không có, Tô Thức cùng Lý Bạch hai người kia có điểm giống à. Đều có loại tài hoa hơn người, nhưng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cảm giác. Đối nhỏ, ta có Lý Bạch cao như vậy tài hoa, ta vậy mặc sắc các ngươi những người bình thường này à. Xem ra Tô Thức cùng Lý Bạch một dạng, vậy vào không được quan trường, không biết cũng giống Lý Bạch như thế, về sau làm ở rể đi. Huynh đệ, lần này chủ đề là tình yêu à. Tô Thức không làm quan liền không đem thôi, cùng Lâm Viễn hạnh phúc qua cả đời vậy rất tốt. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, Hàn Phục Lai lại lẻ loi chơ chọi địa chỉ có thể cùng hai cái bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm. Vì cái gì ba người vậy gọi lẻ loi chơ chọi, Hàn Phục Lai cũng không nói lên được, dù sao chính là cảm giác rất cô đơn. Cùng Đại Bạch tách ra giờ thứ nhất, nhớ nàng. Một bên khác, Diệp Bất Phàm cùng cha hắn vậy đang nhìn Hàn Phục Lai tiểu thuyết. Diệp Bất Phàm tiểu thuyết bị lãnh đạo khi mặt trái điển hình mắng một trận sau, hai cha con liền rốt cuộc không có ra khỏi cửa, vòng bằng hữu cái gì vậy không có đổi mới qua. Rất nhiều trong vòng bằng hữu lòng dạ biết rõ, Diệp Bất Phàm tiểu thuyết đại cương, chính là cha hắn cho biết. Lãnh đạo mắng, kỳ thật chính là cha hắn. Lão Diệp không mặt mũi, tiểu Diệp càng không mặt, mấy ngày nay khóa đều không có đi lên. Hai cha con nhìn xem Hàn Phục Lai tiểu thuyết, nhất thời phẫn hận, nhất thời lại kính nể, có loại cảm giác bất lực thật sâu. Cha, tiểu tử này hại ta ném khỏi đây bao lớn người, ta nhất định phải báo thủ. Diệp Lao đa đạo, ngươi muốn làm sao báo thủ, tìm người giết hắn. Diệp Bất Phàm sững sờ, chán, cha, ngươi cái này. Ý của ta là, chúng ta mua thủy quân, trên mạng mắng hắn. Diệp Lao đa thở dài một hơi, hai tử, phẫn nộ khiến người trở nên ngu xuẩn. Ngươi bây giờ ngu xuẩn sụ mặt, ngu xuẩn có thể đi vào nhà bảo tàng. Diệp Lao đa không thể tránh khỏi thương cảm đứng lên, mình đã bị thời đại từ bỏ, không viết ra được tốt tiểu thuyết. Nhi tử lại là cái có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn, ai, xong đợi lạc. Diệp Bất Phàm gặp lão cha không đồng ý, chính mình vậy không có quá nhiều tiền tiêu vặt, đành phải thôi. Hàn Phục Lai ăn xong cơm tối, không có cùng Bạch Chỉ Chi đi rừng cây nhỏ đi dạo, luôn cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Nghĩ nửa ngày, lấy điện thoại di động ra, cho Bạch Chỉ Chi phát cái tin tức, đi dạo à, ta kể cho ngươi giảng phía sau tình tiết, giải thích cho ngươi một chút Tô Thức cùng ca cơ sự tình. Bạch Chỉ Chi, tốt. Chương 48, tận xương tương tư có biết không chương 48, tận xương tương tư có biết không Hàn Phục Lai bóp lấy lầu ký túc xá đóng cửa thời điểm, hài lòng về tới ký túc xá. Ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, tiếp tục làm. Tô Mẫu nghe nói Tô Thức tại biện lương cùng Thanh Lâu ca cơ mến nhau, còn muốn đến bẩm báo trong nhà, sau đó kết hôn, thật sự là trọng tức. Đương nhiên, khí không phải Tô Thức, mà là truyền nhàn thoại những người này. Tô Thức lại thế nào hôn trướng, lại thế nào ưa thích một cô đường, hắn cũng biết nằm nhẹ. Giống Lâm Uyển, hai nhà xem như môn đăng hộ đối, đồng thời nói thế nào Lâm Uyển cũng coi là tiểu thư khuê các, không phải cưới không tuy nhiên là bình thường. Nhưng nếu nói Tô Thức muốn cưới một cái thanh lâu ca cơ, vậy liền quá vô nghĩa nạp thiếp còn tạm được. Nhưng trong nhà còn có cái vị hôn thê, còn không có qua cửa đâu. Bên trong cái tiến sĩ liền muốn nạp thanh lâu ca cơ làm thiếp, tóm lại là không dễ nghe. Tô Mẫu sốt ruột một chút, sau đó không nóng nảy. Việc này nhất nóng nảy hẳn là Lâm gia cô nương mới đúng, nạp không nạp thiếp, cũng phải nhìn nàng đường gia chủ mẫu ý tứ. Lộc Sơn trong thư viện, Lâm Uyển tự nhiên cũng nghe đến những truyền ngôn này. Nàng hiển nhiên cũng là không tin loại truyền ngôn này, đồng thời hai nhà đính hôn, nàng chính thê vị trí là không có khả năng biến động. Những cái kia ca cơ tiểu thiếp, đối với nàng tự nhiên không có gì uy hiếp. Tại nàng nhận giáo dục cùng nhân sinh quan bên trong, nếu như Tô Thức thật đối cái kia ca cơ có hảo cảm, chụp thân nạp thiếp vậy không có gì lớn. Mặc dù không có gì lớn, nhưng trong lòng dù sao vẫn là có chút không thoải mái, tại gió này nói phong ngữ bên trong, Lâm Uyển chỉ cảm thấy tưởng niệm chi tình càng sâu. Dựa bên cửa sổ, Lâm Uyển chậm rãi viết xuống một bài thơ. Một thước đỏ thâm thắm khúc bụi, trời sinh vật cũ không bằng mới. Hợp hoan hột đào cuối cùng có thể hận, gần giảm nguyên đến có khác người. Đem bài thơ này nhìn hai ba khắc, Lâm Uyển đột nhiên nhuyễn miệng cười. Nghĩ đến Tô Thức nếu như nhìn thấy bài thơ này biểu lộ, nàng đã cảm thấy chơi vui. Cười một hồi, Lâm Uyển vẫn là đem bài thơ này tiêu hủy ném xuống. Trời sinh vật cũ không bằng mới cùng gần giảm nguyên lai có khác người hai câu này, cùng cả bài thơ kỳ thật chỉ là Lâm Uyển đối Tình Lang giận dữ, là nũng nịu chơi đùa. Nhưng người bên ngoài nhìn, chính là một nữ tử bị cô phụ sau mang thơ. Lâm Uyển hay là đem nó tiêu hủy, nếu là bị ngoại nhân nghe đi, rất có thể ảnh hưởng Tô Thức thanh danh. Nàng còn muốn cho Tô Thức viết bài thơ, mặc dù không cần thiết cùng một cái thanh lâu ca cơ đi so tài hoa, nhưng đối với tình cảm lại không thể bị so không bằng. Trầm tư một lát, Lâm Uyển hồng nghiêm mặt, viết xuống một cái khắc thủ. Đại giếng đốt đèn sâu đến y liễu, trung lang trường hành chớ vi kỳ. Linh lung xúc sắc an đậu đỏ, thận xương tương tư có biết không? Đây là một bài mãnh liệt, cực nóng không che giấu chút nào tình cảm, Lâm Uyển trước kia chưa từng có to gan như vậy qua. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Tô Thức đầu tiến sĩ đằng sau, tự nhiên là lòng tràn đầy hào khí, Xuân Phong đắc ý cùng các bạn cùng học bơi chung chơi thời điểm, cùng ca cơ Nhiếp Thắng Quỳnh quen biết. Nhiếp Thắng Quỳnh vốn cũng là quan lại nhân gia tiểu thư, tinh thông viết văn, tài hoa không thấp. Chỉ vì phụ thân hoại tội, chính mình mới bị giáng chức nhập tiệt tịch, làm ca cơ. Nhiếp Thắng Quỳnh dáng người thon thả xinh đẹp, dáng múa huyền chuyển, Tô Thức chưa bao giờ thấy qua như vậy mềm mại lại hương diễm vũ đạo, chợt cảm thấy tươi mới. Lại bởi vì Nhiếp Thắng Quỳnh tướng mạo tú lệ, thành thục đoan trang. Tóm lại đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Lâm Uyển loại tiểu cô nương này là hoàn toàn tương phản, càng làm cho hắn mê muội. Đàm phán phía dưới, Tô Thức phát hiện Nhiếp Thắng Quỳnh càng là tài hoa cao tuyệt, rất có gặp nhau hận muộn ý tứ. Nhiếp Thắng Quỳnh đối với Tô Thức bực này tài tử, tự nhiên là thích đến ghê gớm. Lại tuổi trẻ vừa anh tuấn, hay là tân khoa tiến sĩ, không có đạo lý không thích, liền cũng đúng Tô Thức đủ tiểu phụ nên. Lập tức, Tô Thức du lịch liền một mực mang theo Nhiếp Thắng Quỳnh, hai người giống như một đôi. Tô Thức dần dần trầm mê trong đó. Đối với cái này, đại ca Tô Triệt cũng không có nói cái gì, cái này tại lúc đó là rất bình thường tình huống. Không ít có tiền tài tử du lịch đều có mỹ nữ tướng bạn. Ngay hôm đó, Tô Thức lại cùng một đám học sinh du ngoạn, đám người hào hứng chỗ cao, liền làm thi từ lấy trúc. Nhiếp Thắng Quỳnh gặp Tô Thức khổ tư nửa ngày, nếu mày không dương, nhân tiện nói, Tô Lang thế nhưng là không có tốt câu. Tô Thức cười nói, câu ngược lại là há miệng liền tới, nhưng luôn cảm thấy không thú vị. Hào hứng nồng đậm, không ai qua được Mạnh Giao bài kia Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường An Hoa đăng khoa niềm vui, chúng ta lại biết, vậy biết bất quá hắn. Nhiếp Thắng Quỳnh cười nói, làm gì cùng tiền nhân phân cao thấp đâu. Hắn có hắn vui sướng, ngươi có ngươi phong quang. Mạnh Giao tuổi 40 mới đăng khoa, chỗ nào so ra mà vượt Tô Lang, tuổi trẻ tài cao. Tô Thức cười ha ha một tiếng, lại nói vốn định viết thủ xấu tư chi thơ, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra tốt câu. Nhiếp Thắng Quỳnh che mặt nở nụ cười, Tô Lãng bây giờ chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, từ lâu tới sầu tư, có thể viết ra mới là lạ chứ. Không biết ra được đến thơ, mọi người liền lại đi một chỗ sơn lâm nấu cơm dã ngoại. Đi ngang qua một chỗ dốc núi, ngẩng đầu liền có thể trông thấy một đôi chim nhạn trên không trung đơn á. Có người đề nghị, không biết vị nào nhân huynh tinh thông cung tiễn, lại bắn xuống một cái đến, vì mọi người thêm đồ ăn. Đám người du lịch, tự nhiên là trang bị đều đủ. Tô Thức đang muốn tại giai nhân trước mặt biểu hiện, quát to, để cho ta tới. Tô Thức từ nhỏ ưa thích đùa giỡn, lớn lên điểm vừa nóng yêu quân trận chi thuật, cưới ngựa cung tiễn tự nhiên là yếu không được. Hắn dương cung lắp tên, hơi nhắm chuẩn, mũi tên liền bay vụt ra ngoài, chính giữa một cái chim nhạn. Đám người cùng kêu lên gọi tốt, Tô Thức vậy cười ha ha, tự đắc ý đẩy. Nhiếp Thắng Quỳnh càng là sùng bái mà nhìn xem Tô Thức, tựa hồ ánh mắt có thể đem hắn hòa tan. Có người làm chạy gấp tới, đem chim nhạn nhặt được tới, Tô Thức nói sao không ngay tại này hạ trại nấu cơm dã ngoại. Đám người tự nhiên không chỗ không đồng ý còn chưa hành động, lại nghe bầu trời rát, rắc, tiếng kêu cao vút du dương. Rất nhanh, tiếng thét này lại biến thành cờ cờ ý tờ tê tê kéo kẹt lạc, ngắn ngủi trầm thấp, thảm thiết thê lương. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái khác ngỗng, trên không trung nấn ná không chịu rời đi. Tô Thức cười nói, ngươi cái này ngốc ngỗng, ngược lại là hữu tình. Nhiếp Thắng Quỳnh cũng cười nói, cái này ngốc nhặt nhì, Tô Lãng tha cho ngươi một mạng, ngươi lại vẫn không biết rời đi. Nhất định để Tô Lang lại bắn ngươi một tiễn phải không? Ha 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 ha, vừa dứt lời, chim nhạn liền bay thẳng sông bay nhào xuống tới, hướng phía trên mặt đất cái kia chết chim nhạn đánh tới. Sau một khắc, cái kia chim nhạn không chút nào vung cánh, không làm giảm tốc độ, hung hăng đập xuống đất, nện ở một cái khác chim nhạn bên cạnh, gào thét một tiếng, trực tiếp chết. biến cố này đem tất cả mọi người nhìn giật mình, sau đó liền sững sờ. Một lát sau, mọi người mới tỉnh táo lại, không khỏi khen, cái này chim nhạn thật nặng tình vậy. Lần này cảnh tượng, tất cả mọi người nhìn kinh ngạc, Tô Thức lại lòng có cảm giác, nói như thế xuất sinh lại cũng cảm kích, càng so với người hơn trung trình, không bằng đem nó hợp táng. Các tài tử đều là văn nhân, thích nhất loại cố sự này ăn chim nhạn loại này khẩu dụng, tại cố sự này trước mặt, không có ý nghĩa, nhao nhao đồng ý đám người hợp lực vùi lấp chim nhạn sau, có người đề nghị, sao không làm thơ lấy nhớ chi? Chương 49, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Chương 49, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Vì kỷ niệm chuyện hôm nay, đám người còn đem cái này gò núi chuyên môn đổi tên là Nhạc Câu. Bọn tài tử nhao nhao ngâm thi tác phú, nhưng Tô Thức lại không hề có động tĩnh gì. Hắn lặng lặng nhìn xem mới lũy lên đống đất, trong lòng đột nhiên bắt đầu tưởng niệm lên Lâm Viễn tới. Lâm Viễn lúc này đang ở trong nhà chờ đợi mình đi, có lẽ sẽ còn tưởng tượng thấy chính mình đậu tiến sĩ lúc chẳng cảnh, làm không ít bé đi. Đột nhiên Tô Thức tưởng niệm chi tình khó mà ức chế, trực tiếp cùng đám người tạm biệt, trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc liền muốn hồi hương. Nhiếp Thắng Quỳnh không hiểu ra sao, nhưng nàng là theo chân Tô Thức tới, cũng chỉ có thể đi theo Tô Thức đi. Biết Tô Thức phải hồi hương đằng sau, Nhiếp Thắng Quỳnh ngạc nhiên hỏi, Tô Lang cớ gì đột nhiên như vậy nóng nổi? Tô Thức cười nói, không đành lòng trong nhà vị hôn thê chờ trực, về nhà thành thân đi vậy. Nhiếp Thắng Quỳnh nghe vậy, vậy không có gì kinh ngạc, nàng đương nhiên biết mình không có khả năng làm tiến sĩ vợ, nàng chờ mong hỏi, thiếp thân đối Tô Lang tình nghĩa, Tô Lang có biết? Tô Thức lại không trả lời, mà là đạo, chim nhạn còn chuyên tình, thức làm sao có thể không bằng chim hồ? Nhiếp Thắng Quỳnh chỉ có thể rơi lệ không nói. Ngày thứ hai, Tô Thức liền lôi kéo Tô Triệt vội vàng đi về nhà. Nhiếp Thắng Quỳnh đến đây tiễn biệt, cùng đi còn có một bài trá cô thiên gửi Tô Tử xem. Đối với Nhiếp Thắng Quỳnh tình nghĩa, Tô Thức như thế nào lại không biết đâu. Nhưng nạp tiếp loại sự tình này, hắn cảm thấy không có gì tất yếu. Tâm hắn mộ Lâm Uyển, tự nhiên chỉ muốn cùng Lâm Uyển khi đi hai người khi về một đôi. Về phần về sau sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn suy nghĩ. Tô Thức còn chưa tới ra, liền nhận được Lâm Uyển gửi thư, bài kia linh lung xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Nhìn xem lớn mật như thế biểu lộ cõi lòng thi tử, Tô Thức cảm động và phần, không tự giác liền nghĩ tới cái kia hai cái chim nhạn, một cái chết, một cái khác cũng không chịu sống một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm giác có một câu tử phải nhận không nổi phun ra ngoài. Hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Tô Thức ngâm ra câu này, chợt cảm thấy linh cảm chạy ra, nhớ tới chính mình cùng Lâm Viễn quen biết hiểu nhau, lại nghĩ tới mâu thân đủ kiểu cản trở, lại nghĩ tới chính mình viết Khổng Tức Đông Nam Bay bên trong cố sự. Khi đó viết Khổng Tức Đông Nam Bay cố sự chỉ là vì cho mâu thân nhìn, chỉ là vì mịt mờ nói cho mâu thân người yêu nếu như bị tách ra có thể sẽ chết, chỉ là vì bức bách mâu thân đồng ý, nhưng này ngày thấy tận mắt chim nhạn tự tử, Tô Thức lập tức cảm thấy tình yêu liền hẳn là như vậy kiên định, như vậy quyết tuyệt. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên giấy viết thư quên chữ viết, viết chính là tận xương tương tư, là thiếu nữ khắc sâu nhất yêu say đắm. Đột nhiên không trung truyền đến vài tiếng ngâm mình, Tô Thức đội vàng xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, từng đôi chim nhạn trên không trung bay lượn, tự do tự tại. Tô Thức đứng ở bên cạnh xe, nâng bút liền viết, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí mấy lần nóng lạnh. Hoa nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngốc nữ. Quân phải có ngữ, mịt mù vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Hoành phân lộ, tịch mịch năm đó tiêu trống. Mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sở. Chiêu hồn sợ chút gì ta cùng, sơn bị tối gáy mưa gió. Trời cũng đen, chưa tin cùng, oanh mà chim én đều đất vàng. Thiên thu bạc cổ, lá lưu lại chờ tao nhân, cùng ca nâng ly, tới chơi nhạn câu chỗ. Một bài từ viết xong, Tô Thức tưởng niệm càng sâu, lập tức để cho người ta ra roi thúc ngựa, đem bài ca này cho Lâm Uyển đưa đi viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem tình tiết này viết xong. Tại tình yêu trong cố sự, tiểu tam nhân vật này là vĩnh viễn không vòng qua được này. Nhưng Hàn Phục Lai không giống làm ra tiểu tam như thế quân sáo cũ, đương nhiên cổ đại xã hội vậy không có khả năng làm ra tiểu tam loại sự tình này. Giống Nhiếp Thắng Quỳnh loại này ca cơ hoàn toàn không tính là tiểu tam. Ở trên đời lịch sử trong ghi chép, Nhiếp Thắng Quỳnh viết bài thơ kia cho Lý Chi Vấn, chân tình cảm động Lý Chi Vấn thê tử chủ động cho Nhiếp Thắng Quỳnh chủ thân, cuối cùng nạp tiếp. Hiện tại quyển tiểu thuyết này bên trong, Hàn Phục Lai còn tại xoắn xuýt muốn hay không cũng làm cho Lâm Uyển làm như vậy. Cổ đại sĩ tộc nạp tiếp là một kiện hận bình thường, thậm chí là rất chính xác sự tình. Tại cổ đại, nhân khẩu thịnh vượng mới là một cái gia tộc hạng nhất đại sự. Hàn Phục Lai còn phải suy nghĩ lại một chút, nạp thiếp đối Tô Thức cùng Lâm Uyển tình cảm, hẳn là lớn không lớn, đọc lấy bọn họ độ chấp nhận có cao hay không. Hôm nay Hàn Phục Lai viết hai bài thơ, không đúng, hẳn là dò xét ba đầu tử. Đều là trình độ tương đối cao, lại truyền sướng độ tương đối cao. Tuổi trẻ đám dân mạng đối cái này ba đầu tử, càng là yêu thích không buông tay. Linh lung xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Thi tử vậy mà có thể tuyệt vời như vậy, viết đến trong lòng ta a. Lại là đậu đỏ, Phục Lai đại thần cùng vị giáo hoa kia tình cảm không ổn định sao? Người khoan hay nói, Bạch Giáo Hoa có lẽ có thể theo đậu đỏ ghi tên sử sách vậy không nhất định đâu, chỉ cần nâng lên tương tư, liền có thể nghĩ đến đậu đỏ, chỉ cần nâng lên đậu đỏ, liền có thể nhớ tới vị kia Bạch Giáo Hoa, nàng tên cứ gọi là gì tới. Bạch Chỉ Chi, trường học của chúng ta. Trực tiếp đổi tên gọi là Bạch Hồng Đậu tính toán hâm mộ vị tỷ muội này, muốn cho Phục Lai ca ca cho ta vậy viết một bài thơ, ta có thể không giảng buộc đổi một năm. Hàn Phục Lai, đại thần, mau đi xem, nhớ ký chụp ảnh cho các huynh đệ thưởng thức một chút. Tình yêu quả nhiên vẫn là cần phải có chút nở cờ mới có thể càng thêm trung trinh, ngươi nhìn Lâm Uyển, trước kia hàm xúc thẹn thùng, hiện tại xuất hiện cái ca cơ, trực tiếp tận xương tương tư có biết không đều nói được đi ra. Trên lầu nói rất đúng à, nhìn thấy mới nhất địa phương, Tô Thức cùng Lâm Uyển tình cảm đều thề nguyện sống chết, nhưng nếu như không phải Tô Mẫu quá nhiều, nếu như không có cái kia ca cơ chân chân, nếu như là bình bình đạm đạm ra mắt nhận biết, sau đó chính chính thường thường đính hôn kết hôn, nói không chừng tình cảm còn không có sâu như vậy đâu. Thì sao, còn muốn cảm tạ các nàng sao? Thế thì cũng không cần. Nhưng việc này, dù sao thật có ý tứ đúng vậy à, nếu như không có Tô Mẫu cùng ca cơ ngăn cản chân chân, Lâm Uyển tuyệt đối không có khả năng biết ra tận xương tương tư có biết không dạng này rõ ràng thi tử, có lẽ Tô Thức vậy không biết ra được hỏi thế gian, tình là vật chi, chỉ dạy thể nguyện sống chết. Dạng này từ ngữ, câu này, đơn giản đâm trúng tâm ta ba. Không cần nói, về sau mặc kệ là viết tiểu thuyết hay là đóng phim kịch truyền hình, hỏi thế gian, tình là vật chi, chỉ dạy thể nguyện sống chết. Câu này tất nhiên là nhất định sẽ bị nâng lên đây, quả thực là đối với những khác tiểu thuyết tình yêu hàng duy đặc kích. Yêu chết. Ta dám nói, tất cả tình yêu cố sự đều bù không được câu này từ. Từ xưa đến nay, không còn có so đây càng tốt tình yêu thi tử. Trên lầu nói quá tuyệt đối đi. Chính là tự tin như vậy, câu này chính là ngưu bức như vậy. Không tin ngươi hỏi một chút 3 tuổi tiểu hài, hỏi lại hỏi 80 tuổi lão nhân, bọn hắn có thể hay không cảm nhận được câu này từ lực sát thương. Chỉ cần là cá nhân, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần nghe hiểu nói hắn liền nhất định ưa thích câu này. Ta cảm thấy không nhất định, kẻ định hót mẹ liền không đồng ý, nàng hy vọng nữ nhi gả cho phú hảo. Trước mắt con dâu bà liền không đồng ý, nàng hy vọng nhi tử cùng mình qua. Trên lầu đây chính là đơn tuần tranh cãi a. Nhưng nhắc rất tốt, lần sau tiếp tục. Chương 50, chim nhạn nói chương 50, chim nhạn nói mỗi lần thơ mới từ đi ra, điêu đại giáo sư liền nhất định sẽ xuất hiện. Tùy theo mà đến, chính là thi từ phiên dịch. Kinh đại chứng nhận giáo sư, phục đến đại thần đã phong thần về sau còn thế nào phong. Rất muốn một lần nữa học cái chuyên nghiệp a, điêu đại giáo sư bị đả kích tới rồi sao? Văn học không nhìn thấy hy vọng, muốn thay đổi đi nguyên lý khoa. Kinh đại chứng nhận giáo sư, không muốn học khoa học tự nhiên, muốn học y học, giải phẫu học. Ta muốn giải phẫu một chút phục đến đại thần đầu óc, xem hắn đến cùng là thế nào dài đầu óc thấy rõ ràng xuống đời ta vậy cùng hắn giống nhau. Ha 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 ha, điêu đại giáo sư tới, vừa vặn giải thích cho ta một chút tận xương tương tư có biết không trước hai câu, ý gì à, cảm giác không hiểu đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, đại giếng đốt đèn sâu đến y y, trung lang trường hành mạc vi kỳ. Hai câu này chợt nhìn còn đúng là có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhiều đọc hai lần cũng đã biết. Đại giếng đèn chính là chỗ sâu ngậm đến, sâu đến, kỳ thật chính là sâu trúc, thật sâu nhắc nhở ý tứ. Phía sau cái kia cũng giống như vậy, mạc vi kỳ, nhưng thật ra là mạc vi kỳ, vừa nói như vậy mọi người liền hiểu đi. Minh bạch ý tứ chính là Lâm Uyển để Tô Thức nhanh trở về kết hôn, ha 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 ha. Điêu đại giáo sư quả nhiên lợi hại, ta muốn nửa ngày không nghĩ rõ ràng. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hay là nói một chút Tô Thức bài thơ kia đi. Liền câu đầu tiên, trực tiếp phong thần, mọi người không có ý kiến chứ? Phục đến đại thần thi từ luôn luôn ngay thẳng như vậy, nhưng lại như thế ưu mỹ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, quân phải có ngữ, bịt mù vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Câu này vậy hoàn toàn đủ để phong thần, đồng thời câu này ý cảnh càng thêm huyền chuyển ưu mỹ. Nhanh giải thích giải thích, câu này đến cùng ý gì? Ta đã cảm thấy mấy cái này từ đẹp vô cùng, nhưng cụ thể ý tứ ta vậy không hiểu nhiều. Kinh đại chứng nhận giáo sư, quân phải có ngữ, cái này quân, chỉ chính là cái kia không có bị bắn chết chim nhạn. Cái kia chim nhạn hẳn là có lời nói, về sau à, cái kia mênh mông vạn dặm trùng điệp biển mây, còn có cái kia thiên sơn vạn thủy sớm tối phong tuyết, một mình ta cô đơn chiếc bóng, không người có thể theo, không người làm bạn, không đường có thể ném. Nghe giáo sư như thế một giải thích, cảm giác càng đẹp. Đẹp là đặc biệt đẹp, nhưng ta muốn muốn nắn giáo sư một vấn đề. Chim nhạn hắn phải nói, ta một ngông cô đơn chiếc bóng, mà không phải một mình ta cô đơn chiếc bóng. Nếu dạng này, vậy ta cũng muốn hỏi giáo sư một câu, chim nhạn nói chuyện, nói chính là tiếng phổ thông hay là cái chỗ kia phương ngôn a? Nếu dạng này, vậy ta cũng muốn hỏi một câu, chim nhạn tại sao muốn tìm người dựa vào, tại sao muốn tìm người người bồi? Trên lầu đều tránh ra, đừng phá hư bầu không khí. Có vị gọi không nổi tiếng món ăn dân mạng phát biểu, ta vẫn là cảm thấy Lâm Uyển viết bài thứ nhất mới là tốt nhất, bài thơ kia liền không nên hủy đi, mà là muốn phát ra ngoài, muốn lưu truyền thiên cổ. Bài thứ nhất. A, trời sinh vật cũ không bằng mới a, bài thơ này xác thực vậy rất tốt, ý trào phúng rất mạnh. Không nổi tiếng đồ ăn, nam nhân liền không có một đồ tốt, có mới nối cũ, cha nam, lừa đảo. Trên lầu vị tiểu muội muội này là thế nào, bị cha nam tổn thương sao? Không nổi tiếng đồ ăn nickname này có chút quen thuộc à, giống như nơi nào thấy qua, ta nhớ ra rồi, trước đó tại phục đến đại thần bản trước trong tiểu thuyết bình luận qua, cuối cùng cùng một người nam thêm tin nhắn cá nhân trò chuyện đi. Không nổi tiếng đồ ăn, đàn ông các ngươi đều là lừa đảo, cha nam, nam nhân không có một đồ tốt. Tốt à, sự tình mọi người chắc hẳn đã hiểu lại nói, nếu như ta ngụy trang một chút, mọi người cảm thấy còn có cơ hội không? Hôm nay qua đi, tất nhiên có rất nhiều học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 quyển nhật ký hoặc là sách bài tập bên trên, viết đầy linh lung xúc sắc gan đầu đỏ, tận xương tương tư có biết không cùng hỏi thế gian, tình là vật chi, chỉ dạy thể nguyện sống chết hai câu này. Rất nhiều đại học sinh vòng bằng hữu cùng cá tính ký tên, vậy nhất định có không ít người sửa lại. Hàn Phục Lai nghỉ ngơi nhàn rỗi, Trịnh Văn Kiệt liền cầm lấy điện thoại nói ngươi ngóng nó, bạn gái của ta cá tính ký tên đều đổi thành ngươi câu này từ. Lai ca, ngươi câu này thể nguyện sống chết có thể hay không sửa đổi một chút, vì sao ta nhìn ta bạn gái đổi thành dạng này, liền có loại muốn cùng ta đồng quy vu tận cảm giác. Hàn Phục Lai kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi không phải là làm có lỗi với ngươi bạn gái chuyện đi. Trịnh Văn Kiệt đội vàng nói, làm sao có thể, cái kia không có khả năng. Dừng một chút, Trịnh Văn Kiệt vừa cười nói, lại nói à, Laika, từ khi ngươi bắt đầu tham gia cái này tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, từ khi ngươi viết những thi từ này, bạn gái của ta cá tính ký tên vẫn tại đổi. Đều đổi thành ta viết qua thi tử. Hàn Phục Lai buồn cười nói. Trịnh Văn Kiệt gật đầu đáp, đúng vậy à, đừng nói bạn gái của ta, ta cùng Đào Ca đều đổi mấy cái. Cái này Hàn Phục Lai thật đúng là không chú ý qua. Trịnh Văn Kiệt thao thao bất tuyệt, bắt đầu ta đổi là thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Về sau lại đổi thành trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Nhưng bên trong này lại có tên của ngươi, ta rất nhanh lại từ bỏ. Về sau ta lại đổi thành trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Cuối cùng ngươi đoán ta đổi thành cái gì? Hàn Phục Lai, cái gì? Trịnh Văn Kiệt hơi híp mắt lại, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Hàn Phục Lai cười một tiếng, ta biết cái gì ngươi liền đổi cái gì thôi. Trịnh Văn Kiệt vậy cười ha ha một tiếng, đột nhiên hỏi, Lai ca, ngươi phục tới này cái danh tự, cùng ngươi biết thiên kim tan hết còn phục đến, cái này có quan hệ sao? Hàn Phục Lai nói không có quan hệ, tên của ta lên đã bao nhiêu năm, có thể có quan hệ gì? Trịnh Văn Kiệt lại nói vậy ngươi cái tên này lúc đó lấy thời điểm là có ý gì a? Ngươi lúc đó là ai cho ngươi lấy danh tự, rất có văn hóa a. Đời trước hắn gọi Hàn Phục Lai, chính là căn cứ Lý Bạch Thơ lấy. Đời này thế giới này không có Lý Bạch Thơ, nguyên chủ vậy mà vậy lấy cái tên như vậy, xác thực rất trùng hợp. Hàn Phục Lai nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút nguyên chủ ký ức, đột nhiên cười một tiếng. Danh tự này lấy, thật là có thuyết pháp. Chương 51, đón dâu ngăn cửa chương 51, đón dâu ngăn cửa tại cái này không có Lý Bạch, không có cùng nhau say thế giới, nguyên chủ vì cái gì còn có thể gọi Hàn Phục Lai đâu? Cái này nói đến liền nói dài quá. Hàn Phục Lai phụ mẫu đều là điển hình nông dân, trình độ cao nhất năm thứ 3. Tại nông thôn, cho nam hải tử đặt tên đều là tương đối đơn giản một chữ độc nhất, như cái gì bay, vĩ, sáng, quân, mạnh loại hình chính là cái ngụ ý tốt. Chắc hẳn rất nhiều bên người thân đều có gọi Lý Phi, Dương Vĩ, Trương Lượng, Lưu Cường bằng hữu đi. Hàn Phục Lai phụ mẫu không đi đường thường, muốn làm cái em hai lại ngụ ý tốt. Nghĩ nửa ngày, lấy cái đến phúc. Khi bọn hắn tràn đầy phấn khởi đi hương chính phủ đồn công an cho hải tử bên trên hộ khẩu thời điểm, đi ngang qua một cái tiểu thương điếm, bà chủ kia gọi nàng ra chó, vậy gọi tới phúc. Lần này Hàn Phục Lai cha mẹ liền không vui, nhưng lại không nỡ đến phúc tốt như vậy ngụ ý, đành phải đổi thành phúc đến. Bên trên hộ khẩu thời điểm, lại bởi vì khẩu âm vấn đề, hoặc là đồn công an cảnh sát nhân dân suốt ruột sơ ý nguyên nhân, liền cho viết thành là phúc tới. Hàn Phục Lai cha hắn vì thế đang ở nhà hùng hùng hổ hổ thật nhiều ngày, Hàn Phục Lai sau khi lớn lên vậy không ít nghe hắn phàn nàn, cảm thấy danh tự sửa lại, phúc khí đều cho đổi không có. Cùng Trịnh Văn Kiệt lại hàn huyên vài câu, Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Sau đó, liền muốn viết đến thành thân. Hai người tình cảm viên mãn, rốt cục xem như tu thành chính quả. Tô Thức cơi tại phi hồng vải thải tuấn mã bên trên, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp đội ngũ đón dâu. Trên trống băng trời, kỳ nhạc tung bay, đèn lồng đỏ thấm đặc biệt tiên diễm. Hắn thân mang đỏ thấm hỉ bào, đầu đội mũ ô sa, trước ngực buộc lên đỏ thấm lụa hoa, trên mặt tràn đầy không thể che hết ý cười. Từ Chiêm Minh, hôm nay thật đúng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Bạn tốt Thẩm Mặc cưỡi ngựa đi theo bên người, trêu ghẹo nói. Tô Thức sờ lên cái cằm, cười nói, kém cỏi ngôn huynh chớ có dễ cận, ta cái này trong lòng bất ổn so thi điện lúc còn muốn khẩn trương ba phần. Đội ngũ chuyển qua phố dài, tiến vào ngõ nhỏ, xa xa đã có thể nhìn thấy Lâm gia cạnh cửa. Môn môn trước răng đèn kết hoa, nhưng không thấy có người đi ra đón lấy. Tô Thức trong lòng siết chặt, không khỏi rì ngược gương. Đây là ý gì? Tô Thức kiên nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, Lâm gia cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra, đã thấy Lâm Viễn đệ đệ Lâm Viễn mang theo mấy cái văn nhân bộ dáng thanh niên nam tử đi ra, xếp thành một hàng, đem cửa lớn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tô Tử Chiêm, muốn cưới tỷ tỷ của ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Viễn cầm trong tay một cái quạt xếp, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. Tô Thức đội vàng xuống ngựa, tiến lên chắp tay hành lễ, tử giới, đây là ta Lâm gia thư hương môn đệ, tỷ tỷ của ta càng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hôm nay ngươi muốn đón dâu, chỉ cần qua chúng ta cửa này. Lâm Viễn hợp thượng chiếc phiến, cười nói, ngươi chính là tân khoa tiến sĩ, tài hoa siêu tuyệt, hôm nay chúng ta liền muốn kiểm tra một chút ngươi. Tô Thức sau lưng đội ngũ đón dâu phát ra một trận thiện ý cười vang. Thẩm Chuyết luôn vỗ vỗ Tô Thức bả vai, xem ra hôm nay tân làng quan muốn qua năm quan chém sáu tướng. Tô Thức hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa hiện ra ung dung mỉm cười, xin mời tử giới ra để mục. Lâm Viễn cùng bên cạnh mấy vị văn sĩ trao đổi ánh mắt, lãng thanh đạo, Tố Văn Tử Chiêm huynh tài tư mất tiệp, hôm nay chúng ta lợi dụng xuân hạ thu đông bốn mùa làm đề, xin ngươi tại bảy bước bên trong, là mỗi cái mùa làm một câu thơ. Nếu có một bài không thể làm chúng ta hài lòng, thứ hử. Vây xem đám người phát ra một trận sợ hai thán phục, độ khó này không thể coi thường, cho dù là đối Tô Thức dạng này tài tử cũng là cực lớn khiêu chiến. Tô Thức có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Lâm phủ viện phương hướng. Hắn biết, Lâm Viễn giờ phút này nhất định tại trong khuê phòng chờ đợi, có lẽ chính xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn qua một màn này. Tô Thức thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tử giới cùng chư vị các sư minh sư đệ nghe cho kỹ. Hắn hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên, cao giọng ngâm nói xuân thủy mới sinh nụ yến bay, tiểu đào trên cảnh ánh nắng chiều đỏ hơi. Trước hoa nâng cốc lưu quân ở, chớ phụ gió xuân hưu hưu về. Bước đầu tiên rơi xuống, xuân thi đã thành. Lâm Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cùng bên cạnh văn sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nhẹ gật đầu. Tô Thức phóng ra bước thứ hai, tiếp tục ngâm tụng, ngày mùa hè chói chang bóng cây tròn, hà gió đưa hương khí như khói. Nhàn đến ngồi một mình thạch mỏm đá bên trên, một nhiệm kỳ tiếng ve đến bên hai. Hạ thi lại thành, vây xem đám người đã bắt đầu lớn tiếng khen hay. Lâm Viễn biểu lộ càng thêm nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm kinh hỉ, hiển nhiên không ngờ tới Tô Thức có thể thông dong như vậy ứng đối. Bước thứ ba bước ra, Tô Thức thanh âm càng thêm trong sáng, thu không minh tháng treo thanh huy, lộ ẩm ướt mùi hoa quế đầy áo. Nơi nào tiếng địch kinh túc điệu, nhất thời bay về phía Bạch Vân Phi. Thu thơ ngâm thôi, trong đám người bộc phát ra một trận vỗ tay. Đối diện có thư sinh vỗ tay cười to, tốt một cái lộ ẩm ướt mùi hoa quế đầy áo. Tử Chiêm huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Viễn cũng cười đi ra, biết mình tỷ phu này tài hoa lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, quả nhiên không hổ là nhỏ tuổi nhất tiến sĩ. Tô Thức nhưng không có lập tức phóng ra bước thứ tư. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm phủ chỗ sâu, phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp tường viện, nhìn thấy cái kia để hắn nhớ thương thân ảnh. Từ giới, chư vị. Tô Thức đột nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa rất nhiều, bốn mùa thơ đã làm thứ ba, cuối cùng này một bài đông thơ, ta muốn đổi một loại phương thức. Lâm Viễn cũng hiểu, a. Tử Chiêm huynh hẳn là mới tận. Tô Thức lắc đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, cũng không phải, chỉ là nghĩ đến Uyển Nhi yêu nhất hoa mai, ta muốn vì nàng làm một bài đặc biệt thơ. Không đợi Lâm Viễn đáp lại, Tô Thức hướng về phía trước ngay cả bước bốn bước, mỗi một bước đều nương theo lấy một câu thâm tình chậm rãi câu thơ, đông đi xuân tới lại một năm nữa, mai khai tuyết bên trong nhất có thể yêu. Nguyện đến một lòng người làm bạn, bốn mùa như mùa xuân chung thiền quên. Bảy bước đã đủ, bốn thơ đã thành. Nhưng cuối cùng này một bài rõ ràng không phải đơn thuần đông thơ, mà là đem bốn mùa dung nhập trong đó, càng ký thác đối Lâm Viễn một mảnh thâm tình. Đồng thời vậy đem lúc trước Lâm Viễn biết cho mình bài kia nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly hóa dụng đi vào, hô ứng lẫn nhau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng lớn tiếng khen hay. Tốt một cái nguyện đến một lòng người làm bạn, bốn mùa như mùa xuân chung thiền quên. Một vị lớn tuổi văn sĩ kích động vô an tán dương, thơ này không chỉ có hợp cách luật, càng khó hơn chính là chân tình bộc lộ, cảm động lòng người a. Lâm Viễn cũng là kinh hỉ và phần, vừa muốn tránh ra con đường, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến, sao không lại đến ra để mục, nhìn xem tỷ phu này đến cùng cao bao nhiêu tài học, chỗ nào mới là cực hạn của hắn. Lâm Viễn bỗng nhiên cao giọng nói, Tử Chiêm huynh, ngươi tới đón cưới tỷ tỷ của ta, cũng không thể không có vì tỷ tỷ của ta viết thơ a. Hảo Hữu Thẩm mặc lên tiếng nói, Tử Giới, bốn chân thơ đã thành, ngươi cũng đừng có lại hung hăng cản quấy đi. Tô Thức nhẹ nhàng kéo một cái Thẩm Mặc, cười nói, là Huyền Nhi làm thơ, ta chỗ hạnh. Tô Thức hồi tưởng lại cái này Lâm Huyền hiểu nhau quá trình, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, thi từ lặng yên đã thành. Huyền này thanh dương liễu như yên, tam sinh thạch bên trên chứng tiền duyên. Như hỏi tâm này chỗ nào giống như, sông tiền đường thủy cùng núi ngay cả. Đám người lại là cùng kêu lên gọi tốt, bài thơ này chữ thứ nhất chính là Lâm Huyền danh tự, cả bài thơ càng là thâm tình bộc lộ, thẳng tỏ tâm ý Lâm Viễn cũng là càng là kinh hỉ. Lúc đầu nghĩ đến bài thơ này làm xong, liền cho đi bây giờ lại càng thêm lòng ngưỡng ấy, còn muốn nghe một chút hắn có thể lại làm ra cái gì thơ đến. Nhưng đối phương đã tại trong thời gian rất ngắn làm năm đầu thơ, chính mình lại làm khó xuống dưới, liền lộ ra không lễ phép. Đoán chừng không thể thiếu chịu cha một trận đánh, sau đó còn phải lại chịu tỉ tỉ một trận đánh. Đang do dự không quyết, lại nghe Tô Thức cao giọng nói, còn có cái gì yêu cầu, Tử Giới không ngại tiếp tục nói ra. Lâm Viễn kinh hỉ, nhưng cũng có chút không có ý tứ, cuối cùng một đề, Tử Chiêm huynh làm ra tới, ta liền cung nên đi vào. Tô Thức cười nói, nhưng rằng không sao. Lâm Viễn có chút dừng lại, cười nói, vậy liền lấy Tử Chiêm huynh cùng tỷ tỷ của ta lần đầu quen biết chẳng cảnh, lại làm một bài thơ. Tô Thức dáng tươi cười không giảm, suy nghĩ bay xa, bắt đầu thấy, đó là tại vườn Lê thi hội. Khi đó chính mình còn không hiểu tình yêu, còn một lòng nghĩ vì mẫu thân phân ưu, đi cùng kia cái gì tham quân gia tiểu thư quen biết. Mà Huyền Nhi, khi đó cũng vẫn là tiểu cô nương, tại một khối đại đại bàn vẽ trước, vẽ lấy vườn Lê thịnh hội. Trầm ngâm một lát, Tô Thức thi từ lại thành. Ngâm đoạn gió xuân câu chưa thành, chợt kinh làm giấy rơi bất anh. Màu vẽ giải ngữ tô lại thơ sương, bắt đầu người đáng tin ở giữa có khuynh thành. Thơ này vừa ra, mặc kệ là nhà trai bằng hữu hay là nhà gái tân khách, tất cả đều cao giọng gọi tốt. Có người kêu lên, nguyên lai là vừa thấy đã yêu a. Tô Thức vậy đi theo cười to, cười hỏi, Tử Giới, còn hài lòng? Lâm Viễn vậy đi theo vui vẻ, lớn tiếng kêu lên, tỷ phu, mời đến mời đến. Đám người lại là cười vang không chỉ. Chương 52, hoa đào sáng rực, nghi thất nghi ra. Chương 52, hoa đào sáng rực, nghi thất nghi ra. Tô Thức vào cửa, tiếp tân nương tử, bãi biệt nhạc phụ đại nhân, một bộ quá trình xuống tới, đã qua gần một canh giờ. Trung trung điệp điệp đội ngũ đón dâu tiếp tục khua chiêng gõ trống, thì nhạc tung bay, lại đi Tô ra quay trở lại. Trở lại Tô ra, lại là một trận rườm rà quá trình. Cuối cùng, tại chủ hôn người chứng hôn chứng kiến bên dưới, lấy ra hai họ thông gia hôn thư. Người chứng hôn chính là Dương Châu thông phán Thẩm Luyện. Hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng một khoa lượng tiến sĩ Tô ra, mặt mũi vẫn là phải cho. Thẩm Luyện xuất ra hôn thư, lớn tiếng đọc chậm lấy hôn thư minh ước. Minh thể biết, hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước. Lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng xưng. Nhìn này ngày hoa đảo sáng rực, nghi thất nghi ra. Bói năm nào dưa điệt liên tục, nhị xương nhị xí. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, xét hướng hồng tiên. Tốt đem hồng diệp chi minh, trở minh nguyên phổ. Sau đó, để Tô Thức cùng Lâm Huyền ký xuống chính mình danh tự. Đi theo Thẩm Luyện chính mình làm người chứng hôn, vậy ký tên của mình. Cuối cùng, tại Tô Mẫu cùng đại ca Tô Triệt, cùng chúng tân khách chứng kiến bên dưới, hai người bái thiên địa, bái cao đường, bái ái tâm người, kết thành vợ chồng. Chủ hôn người cao giọng hô, đưa vào độc phòng. Tô Thức cùng Lâm Huyền tại thị nữ dẫn dắt bên dưới, hướng phía tân phòng đi đến. Bên cạnh, hay là Âu Hải Thư Đồng, dùng thanh âm thanh thúy cao giọng đọc lấy lời khấn. Nến đỏ cao chiếu chiếu gia nhân, nguyệt lao tơ hồng hệ đồng tâm. Nguyện quân đêm này mang theo liền cảnh, động phòng xuân ngoãn độ ngày tốt. Lại có hài đồng cao giọng hô, nến đỏ huy hoàng chiếu trang sức màu đỏ, tân nhân dắt tay bộ hoa đường. Hôm nay đêm động phòng hoa trúc, năm sau lân nhi hàng cắt tường. Bởi vì cái gọi là Rượu không say lòng người người từ say, trên đường đi, Tô Thức cũng cảm giác mình chóng mặt, tựa như là uống rượu say bình thường. Vậy giống như tại đám mây dạo bước, đồng bền thấm thoát. Thằng đến tiến vào động phòng, bước lên khăn đoan, nhìn thấy Lâm Uyển cái kia xinh đẹp động lòng người gương mặt, tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Lâm Uyển xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt gò má nhẹ giọng đều, tướng công Tô Thức kỳ nào ứng thanh, uống chung rượu hợp cần. Một đêm phong quang vô hạn, lại không đủ là ngoại nhân nói vậy. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng là viết xong. Một đoạn này bên trong, viết mấy bài thơ, còn có cái kia hôn lễ lời thề, nghi Hàn Phục Lai đầu to. Xuân Hạ Thu Đông thi tử, là Hàn Phục Lai chính mình biên. Đối với bị Trung Quốc sáng chói thi từ Trường Hà hun đúc lớn lên Hàn Phục Lai tới nói, viết bài thơ kỳ thật vẫn là thật đơn giản. Nhưng đối với cái này văn hóa thiếu thốn thế giới người mà nói, vậy liền quá khó khăn. Đạo lý cũng là rõ ràng hun đúc. Chỉ cần một mực lên tới đại học bằng hữu, đều hẳn là đọc rất nhiều thơ, còn làm qua không ít điểm tích lý giải đề. Đối với thi từ những cái kia ý tưởng a cái gì, cơ bản đều có thể nói ra mấy cái. Tựa như vị kia đi Phi Châu bộ lạc khi quân sư tiểu hỏa tử một dạng, người Trung Quốc quân sự mưu kế phương diện, cũng giống vậy là trời sinh liền so với cái kia quả trứng màu đen trứng cao hơn rất nhiều cũng là bởi vì hun đúc. Đương nhiên, Hàn Phục Lai viết thơ, đọc lấy đến giống thơ, nhưng không có gì tiêu chuẩn, lừa gạt một chút người của thế giới này vẫn được. Nếu như đắp lên đời thế giới kia dân mạng nhìn thấy, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Thế giới này đám dân mạng, quả thật bị rung động đến. Các minh đệ, ta xem phục đến đại thần tiểu thuyết, đột nhiên cảm giác mình thể văn ngôn trình độ đột nhiên tăng mạnh, ta có một câu văn ngôn không nhả ra không thoải mái. Trên lầu nhanh nôn. Đạp mã làm sao có chút buồn nôn. Ta câu này thể văn ngôn chính là người thai. Không phải người vậy. Ý gì a? Không đều là cắm cây sao, làm sao còn cắm người đâu. Hắn câu nói kia có ý tứ là người sao? Không phải người. Cái này hiển nhiên nói chính là phục đến đại thần, kỳ thật ta cũng là loại cảm giác này. Thế nào lại mắng thượng nhân a? Lại thần thế nào? Người lăn. Cũng không biết phục đến đại thần cái này vài bài thơ là đêm qua liền nghĩ kỹ hay là hiện trường viết ra bất kể như thế nào, đều vẫn là cảm thấy rung động. Hẳn là hiện trường viết ra đêm qua 11 giờ, ta còn chứng kiến phục đến đại thần cùng Bạch Giáo Hoa tại lầu ký túc xá cửa ra vào hôn môi. Ngươi không có tấm hình ta sẽ không tin. Cái kia vài bài thơ không nói trước nhưng này cái kết hôn minh ước, viết cũng quá tốt đi. Tốt đến phát nổ. Ta về sau kết hôn vậy nhất định dùng cái này. Bọn tỉ muội, về sau kết hôn cũng làm cho tân lang làm thơ, cũng muốn biết Xuân Hạ Thu Đông, còn muốn lấy tên của mình viết một bài, càng phải viết một bài lúc bắt đầu thấy thơ. Không biết ra được đến liền không cho vào môn. Trên lầu, ngươi không muốn gả hoàn toàn có thể nói thẳng, tại sao phải làm phiền vãi như vậy đâu? Lần thứ nhất tại một thiên trong tiểu thuyết nhìn thấy duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thi tử, quả thực là rung động đến ta. Xác thực rung động, ta nguyện xưng Tô Thức là thi tiên, Lý Bạch Thối vị nhượng trước đi. Loại này một bước một thơ trình độ, ta nhìn nhanh sôi trào. Ngươi là ấm nấu nước a ngươi còn sôi trào. Thơ viết nhiều, không nhất định liền đại biểu lợi hại. Lý Bạch cái kia vài bài, treo lên đánh Tô Thức cách xa vạn dặm được không? Còn Lý Bạch Thối vị nhượng trước, ngươi đang muốn ăn dám? Các huynh đệ, các ngươi đều nhìn cử chỉ điên rồi sao? Lý Bạch Tô Thức chỉ là tiểu thuyết nhân vật a, những này thơ đều là phục đến đại thần viết a. Cái này vài bài thơ không tốt sao? Cùng Lý Bạch kém cách xa vạn dặm, thật hay giả? Theo lý thuyết, người nào đó nên ra sân a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, điêu đại giáo sư ở đây. Mặc dù ta là tới thân tuổi, nhưng không thể không thành thật nói một câu, cái này vài bài thơ, trừ biết Lâm Uyển cũng biết bắt đầu thấy hai bài, mặt khác bốn chân hẳn là chỉ có thể coi là còn tốt. Một phương diện, cái này vài bài thơ đề mục liền rất bình thản, liền biết Xuân Hạ Thu Đông, chủ yếu vẫn là vì ứng phó ngăn cửa không có gì cao thâm lập ý. Một phương diện khác, có thể là phục đến đại thần thời gian nội vàng, hoặc là nói là vì phù hợp trong tiểu thuyết chuyện xưa logic. Dù sao Tô Thức là một bước một thơ, thời gian ngắn như vậy, người lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể viết ra dạng này thơ. Điêu đại giáo sư vậy mà chướng mắt phục đến đại thần thơ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, không phải chướng mắt, là tình huống bình thường a. Lợi hại hơn nữa thi nhân, vậy không có khả năng mỗi một thiên chính là tuyệt thế chi tác a. Nói ở trên, viết Lâm Uyển cũng biết bắt đầu thấy thơ lại là chuyện gì xảy ra, tốt chỗ nào. Chương 53, sâu chuỗi văn mạch chương 53, sâu chuỗi văn mạch kinh đại chứng nhận giáo sư, viết Lâm Uyển thơ, Uyển hề thanh dương liễu như yên, tam sinh thạch thượng chứng tiền duyên. Như hỏi tâm này chỗ nào giống như sông tiền đường thủy cùng núi ngay cả. Tam sinh thạch thượng chứng tiền duyên, cái này có chút kỳ huyễn lãng mạn sắc thái độc giả rất có cảm giác. Sau hai câu, sông tiền đường thủy cùng núi ngay cả, cái này viết có ý tứ. Cái này cùng trước đó mọi người đã học qua bên trên a, núi không lăng thiên địa hợp chính là dám cùng quân tuyệt ý tứ không sai biệt lắm, nói như vậy mọi người liền có thể hiểu đi. Minh bạch chính là sông tiền đường thủy cùng núi cách ra mới biết thay lòng đổi dạ ý tứ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, viết bắt đầu thấy thơ, bắt đầu người đáng tin ở giữa có khuynh thành câu này cũng là tuyệt mỹ, đọc lấy liền có loại duyên dáng cảm giác. Bất quá tổng thể tới nói, cũng liền chỉ là bình thường, không có trước đó thi từ kinh diễm như vậy. Nhưng hôn lễ minh ước đoạn kia, thật sự là viết ta linh hồn run lên. Ta một cái điêu đại giáo sư, không phải kinh đại giáo sư, hay là văn học giáo sư, vậy mà muốn không đến loại này lãng mạn hình thức, càng không biết ra được như thế lãng mạn lời thề. Một đoạn này thiết kế liền để ta kinh diễm, thật muốn cùng lão bà ly hôn, một lần nữa kết một lần cưới. Ngươi như thế dũng cảm, lão bà ngươi biết không? Kinh đại chứng nhận giáo sư, lão bà của ta biết, cũng rất muốn làm như vậy. Ta cùng lão bà của ta đều là kinh đại văn học hệ đối loại này văn hóa lãng mạn. Căn bản không có chút nào sức chống cự, nhưng chúng ta hải tử đều lên tiểu học hay, phục đến đại thần liền không thể sinh ra sớm mấy năm sao? Ta hận a, ta còn chưa kết hôn, nhưng là ta hiện tại vẫn tưởng một chút, đến lúc đó kết hôn, làm một đoạn như vậy, làm sao có chút xấu hổ a? Ngươi khoan hay nói, thật như vậy nghĩ một hồi, thật là có chút xấu hổ. Đây cũng không phải là chúng ta loại này tiểu lão bách tính chơi, Tô Thức Lâm huyện vậy cũng là quan lại nhân gia, người chứng hôn đều là tỉnh tính cấp lãnh đạo, ngươi nếu có thể tìm đến tính cấp lãnh đạo cho ngươi tìm bạn trăm năm, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy loại hình thức này xấu hổ. Chúng ta dân chúng liền kinh đại chứng nhận giáo sư, mọi người không nên đem chủ đề kéo xa, tâm sự đoạn này mình ước lời thề a. Nhìn này ngày hoa đảo sáng rực, nghi thất nghi ra. Bói năm nào dưa điệt liên tục, nhị xương nhị xí. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, xét hướng hồng tiên. Tốt đem hồng diệp chi minh, trở minh nguyên phổ. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy rất đẹp. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hoa đảo sáng rực, đây cũng là hình dung tân nương giống hoa đảo một dạng xinh đẹp. Nghi thất nghi ra, thì là nói tân nương hiền lành, có thể làm gia đình hòa thuận. Bói, chính là xem bói, tiên đoán ý tứ, năm dưa điệt liên tục, nhị xương nhị xí, chính là sinh con cái này đến cái khác, gia tộc thịnh vượng phồn vinh. Về phần hồng diệp chi minh, cái này ta cũng không rõ lắm bên trong điện cố, nhưng ý tứ lại là rất rõ ràng, chính là một loại minh ước. Lại còn có điêu đại giáo sư không biết địa phương, hiếm lạ a. Vô xuống tới, về sau kết hôn nhất định dùng đến. Các ngươi nói, phục đến đại thần hiện tại nếu như mình xét cấp bậc, có thể đánh giá là thi từ hiệp hội mấy cấp hội viên a? Cấp 1. Nhất định phải cấp 1. Ta cảm thấy không có cao như vậy, coi như đến bây giờ, phục đến đại thần vậy còn không có viết vài bài thơ đâu. Phục đến đại thần một bài đỉnh 100 bài được không? Ngươi xem một chút chất lượng lại nói tiếp a. Hôm nay viết nội dung, đối dân mạng là rung động. Bởi vì viết thơ tương đối nhiều, đồng thời tại tiểu thuyết cố sự tình tiết bên dưới viết ra những thơ kia, càng thấy rung động. Về phần thi từ có được hay không, thế giới này phần lớn người thưởng thức trình độ hay là nhìn không ra cùng trước đó khác biệt là có bao nhiêu to lớn. Chỉ biết là không có trước đó tốt, nhưng lại không biết so trước đó kém bao nhiêu. Lại thêm đoạn kia minh ước lời thề, trực tiếp đốt lên. Hàn Phục Lai hiện tại tư duy sinh động, dự định tiếp tục viết. Sau đó chính là Tô Thức cùng Lâm Huyền sau khi cưới thường ngày muốn vì sau này thi từ làm chuẩn bị. Sau khi cưới thường ngày, tổng kết lại liền một câu thơ, cực sách tiêu đến rồi lương trà. Đang đánh cược sách trong quá trình này, Hàn Phục Lai dự định dẫn xuất Lý Bạch cùng Vương Duy thi tử, là sau này sáng tác cho các độc giả làm cái đầu. Thế giới này, triều đại cùng nguyên lai thế giới giống nhau, hoàng đế trừ danh tự bên ngoài, mặt khác cơ bản vậy giống nhau. Khác biệt chỉ là không có ghi chép cụ thể sự kiện cùng phát triển quá trình. Rất bao nhiêu cho nên liền không thể dùng. Hàn Phục Lai chỉ có thể chính mình bổ sung, bằng không về sau đổi thơ đều đổi bốn mạng, còn đổi không tốt. Trên thế giới này chỉ có thể dùng điện cố, cũng đều là một ít trên tấm bia đá ghi lại cố sự, hoặc là đào được tư nhà, hoặc là trên gia phả ghi chép. Càng nhiều hay là truyền miệng cố sự. Tỷ như Ngưu Lang Trước Nữ loại này truyền sướng độ tương đối cao cố sự, không có chính sử. Cho nên, Hàn Phục Lai dự định chậm rãi đem những cái kia nổi danh điện cố bên trong nhân vật hoặc là cố sự, thông qua từng thiền tiểu thuyết cho bổ đứng lên, cuối cùng sâu chồi đứng lên. Không nói đem lịch sử cho sâu chồi đứng lên, tối thiểu đem văn mạch sâu chồi đứng lên. Không phải vậy Bồng Lai Văn Chương ăn sương, ở giữa tiểu tạ lại thanh phát câu này, viết ra ai cũng xem không hiểu a câu này không biết, Hàn Phục Lai khả không có bản sự đổi bài này, nhất định phải xét vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Trước ngẫm lại, Tô Thức cùng Lâm Huyền cực sách, hẳn là dùng Lý Bạch cái nào bài thơ tốt đâu. Vương Duy rất nhiều đều không dùng. Dù sao bản trước trong tiểu thuyết, Vương Duy thế nhưng là có thơ Phật tên tuổi. Chương 54, bạn gái muốn hôn miệng, không nói trước chương 54, bạn gái muốn hôn miệng, không nói trước mắt thấy lập tức giữa trưa, Hàn Phục Lai cũng không có ý định viết tiếp tục lối suy nghĩ Tô Thức cố sự. Ban đầu lối suy nghĩ là đem Tô Thức tân khí tật lục du mấy người dung hợp được, đem đoạn thời gian vậy sửa lại một chút, để Tô Thức kinh lịch Tịnh Khang hổ thẹn đoạn lịch sử này. Nhưng càng viết Hàn Phục Lai càng cảm thấy có chút khó khăn. Nếu như đã trải qua Tịnh Khang chỉ biến, Tô Thức biếm quan thú vị kinh lịch liền không có cách nào biết. Tô Thức người này, liền cá nhân hắn kinh lịch tới nói, xem như nhất có cố sự tính một người. Tô Thức làm quan trong khoảng thời gian này, là tân đảng cựu đảng thay nhau chủ chính một đoạn thời gian. Bắt đầu thần tông tại vị, thần tông ủng hộ Vương An Thạch biến pháp, Tô Thức dâng thư nói cầu trị quá mau, nghe nói quá rộng, tiến người quá duệ bị biến pháp tân đảng coi là cựu đảng nòng cốt, bị giáng chức Hàng Châu. Thần tông sau khi chết, chiết tông vào chỗ, Cao Thái Hậu chấp chính. Cao Thái Hậu lại trọng dụng Ti Mã Quang cầm đầu cựu đảng, Tô Thức trực tiếp tổng thất phẩm tiểu quan, nửa năm liền lên tới tam phẩm. Cưới tên lượt đều không có nhanh như vậy. Kết quả đây, Tô Thức lại phản đối cựu đảng, duy trì biến pháp tân đảng bên trong một ít cải cách, đề nghị không cần đều bước bỏ, bị cựu đảng trở thành phản đồ, lại bị biếm quan, lần trước là Hàng Châu thông phán, lần này bị biếm thành Hàng Châu chi châu. Cao Thái Hậu sau khi chết, chiết tông thân chính, vị hoàng đế này lại trọng dụng Vương An Thạch tân đảng, cựu đảng lại bị đại giáng trước một trận. Tô Thức nhưng vẫn là bị xem như cựu đảng nòng cốt, trực tiếp giáng chức đến Quảng Đông Hải Nam loại này man hoang chi địa. Tô Thức cái này kinh lịch, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Hiện tại đương nhiên còn có thể đổi, trực tiếp đem ban đầu 13 năm sau Thần Châu Lục Trầm Câu nói kia xóa, lập lấy niên hiệu tùy tiện đổi một chút là được rồi. Chính là đáng tiếc tân khí tật bài kia thành ngọc án. Hiện tại đã dùng Tô Thức danh tự viết ra phía sau nếu như viết Tịnh Khang chi biến cùng tân khí tật cố sự, liền không thể lại viết. Nếu như chỉ là tân khí tật đọc Tô Thức tử, cảm hoài chính mình, luôn luôn kém chút hương vị, không đủ mãnh liệt. Hàn Phục Lai suy đi nghĩ lại, hay là dựa theo nguyên kế hoạch viết đi. Mặc dù Tô Thức nhân sinh kinh lịch rất phong phú, rất có cố sự tính, nhưng không thích hợp viết thành tiểu thuyết. Đám dân mạng, các độc giả đối tân đảng cùng cựu đảng chi tranh cũng không muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, cái này cái gọi là cố sự tính kỳ thật cũng là có thể dùng vài đoạn nói liền viết xong. Lại nói, Hàn Phục Lai nếu như muốn biết cựu đảng tân đảng chi tranh, tất nhiên liền muốn kỹ càng biết những cái kia cải cách phương châm, mầm xanh pháp á cái gì, lấy Hàn Phục Lai hiện tại kinh lịch cùng lịch duyệt, viết ra có chút không quá chân thực. Nói không chừng sẽ bị ban ngành liên quan tra đồng hồ nước. Chỉ có thể từ từ ra bên ngoài móc, qua cái 3 4 năm, thậm chí tầm 10 năm sau, mình đã là cả nước công nhận văn học người thứ nhất thời điểm, lại viết ra càng hợp lý một chút. Đến giờ ăn cơm, không biết. Hàn Phục Lai Bạch chỉ chi tựa mặt khác tiểu tình lữ một dạng, vừa nói yêu thương thời điểm đặc biệt ưa thích dính vào nhau, lúc ăn cơm vĩnh viễn là cùng nhau. Đang ăn cơm, Bạch Chỉ Chi không giải thích được nở nụ cười. Hàn Phục Lai hiếu kỳ hỏi, muốn cái gì đâu, có thể tự mình cười ngây ngô lên tìm đến. Bạch Chỉ Chi hì hì cười một tiếng, không muốn cái gì ngoài miệng nói, trong lòng vẫn là không nhịn được tại huyễn tưởng bọn hắn về sau kết hôn chẳng cảnh. Đến lúc đó, chính mình cũng làm cho các quê mật ngăn cửa thời điểm yêu cầu Hàn Phục Lai làm thơ, còn muốn lấy tên của mình làm thơ. Muốn hay không sớm cho hắn nói một tiếng đâu, để hắn nhiều một chút thời gian chuẩn bị, viết vài bài tiêu chuẩn đặc biệt cao thơ. Đừng đến lúc đó vội vàng viết ra trình độ bình thường, sẽ không tốt. Bạch Chỉ Chi tưởng tượng lấy hai người kết hôn cùng ngày tình cảnh, càng nghĩ càng vui vẻ. Hàn Phục Lai vậy đi theo vui vẻ, vừa muốn mở miệng hỏi, điện thoại vang lên. Là một cái mã số xa lạ, hay là nơi khác ma đô? Gặp Hàn Phục Lai nửa ngày nhìn chằm chằm điện thoại không tiếp điện thoại, Bạch Chỉ Chi lúc này mới hỏi, ai vậy? Làm sao không tiếp? Ma đô đoán chừng là lừa dối điện thoại. Nói, Hàn Phục Lai trực tiếp treo. Bạch Chỉ nụ cười nói, xem ra lừa đảo cũng biết chúng ta phục đến đại thần là đại tác gia đại thi nhân, lập tức có tiền, cho nên mới đến lừa dối ngươi. Hàn Phục Lai cười nói, đại tác gia đại thi nhân vậy không có tiền a? Liên một thiên lý bạch cao thích tiểu thuyết, vậy cũng quá ngắn, không ra được sách. Thơ cũng mới vài bài, kiếm tiền. Ngoa tạo, vừa rồi không phải là tạp chí xã hoặc là nơi nào điện thoại đi, ta sẽ không đem thần tài điện thoại cho treo đi. Hàn Phục Lai lại cầm điện thoại lên, vừa lúc điện thoại lại vang lên. Hay là vừa rồi dãy số? Hàn Phục Lai lần này lập tức nghe. Đối phương là một người trầm ổn nam tử thanh âm, ngươi tốt, xin hỏi là Hàn Phục Lai lão sư sao? Hàn Phục Lai vui vẻ, là ta, ngươi là vị nào? Đối phương, chúng ta bên này là thế lực mới truyền hình điện ảnh xuất phẩm công ty, ta là sản phẩm quản lý Vương Đại Hữu. Hàn lão sư, ta lần này cho ngài gọi điện thoại là muốn nói chuyện mua sắm ngài tiểu thuyết thi nhân hai loại kiểu chết truyền hình điện ảnh bản quyền vấn đề, ngài nhìn ngài lúc nào thuận tiện, chúng ta gặp mặt đàm luận. Lần này Hàn Phục Lai càng vui vẻ hơn. Truyền hình điện ảnh bản quyền a, đây chính là đến tiền thủ đoạn trọng yếu. Hàn Phục Lai nói gặp mặt cũng không cần, ta gần nhất đi không được, liền trong điện thoại nói đi, trước tiên nói một chút các ngươi báo giá. Đối phương, ha ha, ta đương nhiên biết Hàn lão sư ngài bây giờ còn đang tham gia tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, ngay tại sáng tác Như Mộng lệnh bản này cố sự, ta có thể đến trường học các ngươi gặp mặt. Công ty của chúng ta, thành ý tuyệt đối là có. Hàn Phục Lai cười nói, Vương kinh lý, thành ý đây không phải biểu hiện tại phương diện này a, ngươi nói trước đi nói, các ngươi báo giá thôi, để cho ta trước kinh hỉ một chút. Đối phương cười ha ha vài tiếng, Hàn lão sư thật hài hước. Hàn lão sư chắc hẳn cũng biết hiện tại truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền tình huống, như một loại tiểu thuyết, cải biên thành màn kịch ngắn phí bản quyền đại khái tại 10.000 đến 50.000 ở giữa. Tốt một chút tiểu thuyết, cải biên thành mạng lưới phim, hoặc là phim mạng phí bản quyền vậy tại chừng 20 vạn. Đối với Hàn lão sư thi nhân hai loại kiểu chết quyền tiểu thuyết này, công ty của chúng ta nguyện ý ra 300.000 phí bản quyền, mua sắm tiên tiểu thuyết này truyền hình điện ảnh bản quyền, bao quát trong tiểu thuyết thi từ quyền sử dụng. 300.000. Hàn Phục Lai tâm lạnh một mảng lớn. Cái này cùng hắn nghĩ chênh lệch quá xa a. Đời trước nghe nói những cái kia đại thần tiểu thuyết, phí bản quyền đều là mấy chục triệu đó à, làm sao đến chính mình nơi này liền thành 300.000. Thanh âm của đối phương rất có thành ý, đúng vậy, ngài không nghe lầm, là 300.000. Mua sắm ngài thiên tiểu thuyết này truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị bản quyền. Có thể ra giá cả cao như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì trong tiểu thuyết những cái kia ưu tú thi từ nguyên nhân. Hàn Phục Lai càng tâm lạnh, độc nhất vô nhị. Đối phương, đúng vậy, Hàn lão sư. Hàn Phục Lai tức giận, bạn gái của ta muốn cùng ta hôn môi không nói trước treo. Nói xong liền cúp. Vương Đại Hữu nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, một mặt một bức. Bạch Chỉ Chi trắng Hàn Phục Lai một cái nói, ngươi nói mỏ gì đâu, đừng tìm người khác nói lung tung à. Hàn Phục Lai cười hắc hắc. Bạch Chỉ Chi lại hỏi, 300.000 mua sắm truyền hình điện ảnh bản quyền. Đúng vậy à. Hàn Phục Lai tức giận nói, đây là coi ta là ăn mày bữa đầu. Bạch Chỉ Chi còn bó tay rồi, giá thị trường tới nói, thi nhân hai loại kiểu chết dạng này độ dài, còn có lấy hiện tại nhiệt độ đến xem, cái giá tiền này kỳ thật cũng coi như phù hợp. Đương nhiên, lại tính cả bên trong thi từ đương nhiên cũng không phải là cái giá tiền này. Bọn hắn là dự định đập thành cái gì? Phim hay là phim mạng hay là màn kịch ngắn? A. Hàn Phục Lai tâm lạnh hơn ngay cả Bạch Chỉ Chi vậy nói như vậy, cái này ta không có hỏi. Đoán chừng là phim mạng đi, phim hắn cũng không cảm thấy ngại ra chút tiền như vậy. Bạch Chỉ Chi khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi có thể chờ một chút, chờ ngươi hiện tại thiên tiểu thuyết này viết xong, danh khí cao hơn một tầng, nói không chừng giá cả sẽ còn trướng. Nếu như có thể đợi đến cái tài đại khí thô phim chế tác công ty, nói không chừng có thể lên mấy triệu. Hàn Phục Lai gật đầu cười nói, vậy thì chờ lấy đi, dù sao ta hiện tại vậy không nóng nảy dùng tiền. Đồng thời hắn đối với mình sau này danh khí, vẫn rất có lòng tin.